Chương 276, Cổ Yêu Thánh Đảo chương 276, Cổ Yêu Thánh Đảo Long Hoàng thứ lỗi, nếu không phải như thế ta lại có thể nào cùng bạn cũng lại gặp nhau. Mạnh Vân Chu đứng dậy, hướng phía Long Hoàng ôm quyền hành lễ. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có so đo cái gì. Ngươi nên không sẽ như thế nhàm chán dùng cái loại này lời đồn dụ bản hoàng đến đây, có chuyện gì cứ nói đi. Mặt khác, ngươi trong núi này hẳn là có ta Long tộc một tên tiểu bối a. Mạnh Vân Chu cũng không có ngoại ý muốn chi sắc. Lấy Long Hoàng tạo nghệ, sợ là tại bên ngoài mấy trăm dặm liền đã cảm thấy được Đảo Nguyên Sơn bên trong có Long tộc khí tức. Không tệ. Mạnh Vân Chu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy kia Long tộc công chúa Ngao Vô Song theo trong rừng trúc đi ra. Long Hoàng ánh mắt lúc này rơi xuống Ngao Vô Song trên thân, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, chỉ là ánh mắt hình như có lấp lóe, giống như không muốn cùng Ngao Vô Song gặp mặt. Mà Ngao Vô Song thì là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Long Hoàng, sắc mặt khá phức tạp. Rốt cục gặp được Long Hoàng. Ngao Vô Song nguyên bản có rất nhiều lời nói mong muốn nói, nhưng chân chính nhìn thấy Long Hoàng giờ phút này, nàng trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Những lời kia lập tức đều ngăn ở trong cổ họng nói không nên lời. Bất quá Ngao Vô Song rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, hết sức trịnh trọng hướng phía Long Hoàng quỳ hành lễ. Ngao Vô Song bái kiến bệ hạ. Long Hoàng chính là Long tộc yêu hoàng, tại Long tộc có chí cao vô thượng địa vị, bất kỳ Long tộc gặp đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Ngao Vô Song cho dù là Long tộc công chúa cũng không ngoại lệ. Huống chi, Ngao Vô Song cũng coi là Long Hoàng người thân văn bối, xưng hô nàng một tiếng đại điệt nữ cũng không có vấn đề gì. Ngao Vô Song, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm Long Hoàng, ta Long tộc bây giờ tình cảnh gian nan, lấy cự kình tộc cùng huyết sa tộc cầm đầu lớn nhỏ hơn mười mấy đường yêu tộc đang liên thủ bức bách ta Long tộc. Vô Song bất đắc dĩ, chỉ có thể hao hết chắc trở khẩn cầu mạnh võ thánh tìm tới Long Hoàng bệ hạ. Xin hỏi bệ hạ, đến tột cùng vì sao muốn sát hại những yêu tộc kia? Là bọn hắn có chỗ nào đắc tội bệ hạ? Có thể bệ hạ lại vì sao muốn rời xa bản tộc? Hẳn là Long Hoàng bệ hạ muốn vứt bỏ các tộc nhân tại không để ý sao? Vô Song cả gan, ở đây khẩn cầu Long Hoàng bệ hạ trả lời. Nếu không, Vô Song cũng không có mặt mũi trở về cùng tộc nhân gặp nhau. Ngao Vô Song cuối cùng vẫn là đem muốn hỏi hỏi lên. Cho dù có chút phạm thượng, nhưng Ngao Vô Song đã không lo được những thứ này. Nàng này đến chính là vì tìm tới Long Hoàng, bây giờ rốt cục gặp được Long Hoàng, tự nhiên muốn đem nên nói cùng không nên nói hết ra. Long Hoàng lâm vào trầm mặc, lập tức ánh mắt chuyển hướng Mạnh Vân Chu. Nàng không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi Mạnh Vân Chu còn không rõ ràng lắm những chuyện kia sao? Vì sao còn muốn giúp nàng đem ta dẫn tới? Long Hoàng nhìn như là đang chất vấn Mạnh Vân Chu, kỳ thực lại là đang trốn tránh trả lời Ngao Vô Song vấn đề. Quả nhiên, Ngao Vô Song nhẹ nhàng cắn môi một cái, thần sắc không khỏi có chút thất vọng. Mà Mạnh Vân Chu thì là có chút bất đắc dĩ nhìn xem Long Hoàng. Có một số việc, ngươi hoàn toàn có thể hướng bọn hắn nói rõ ràng. Cần gì phải đem mọi thứ đều chính mình kiêng? Coi như thiên hạ yêu tộc đều đưa ngươi coi là kiêng kỵ, Long tộc đều là tộc nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy tộc nhân của mình không tin ngươi sao? Dừng một chút, Mạnh Vân Chu vừa chỉ nơi xa. Vân Trúc phần mộ ngay ở chỗ này, chờ chính các ngươi đàm luận xong sau, nhớ kỹ đến nơi đó tìm ta. Nói xong, Mạnh Vân Chu một cái cú sốc liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn đem Long Hoàng tìm đến liền đã coi như là giúp Ngao Vô Song đại ân, cũng giúp đỡ Ngao Vô Song nói hai câu nói. Về phần Ngao Vô Song cùng Long Hoàng tiếp xuống trò chuyện, Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không tham dự. Long tộc sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn. Giúp chuyện này, thuần túy là xem ở Long Hoàng trên mặt mũi. Cũng không lâu lắm, Lục Vân Trúc trước mộ phần. Long Hoàng tự nơi xa rừng trúc chậm rãi mà đến, xa xa đã nhìn thấy kia ngôi mộ cùng mộ bia, cùng đứng tại mộ bia trước đó Mạnh Vân Chu. Thấy một màn này, Long Hoàng bước chân dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thương cảm chi sắc. Hắn cũng không đến gần, liền đứng ngay tại chỗ. Tựa hồ sợ trên người mình đại đạo chi chú sẽ ảnh hưởng tới Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu quay người nhìn Long Hoàng một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống mộ bia phía trên. Vân Trúc liền táng ở chỗ này, nơi này cũng là cố hương của nàng, ngươi không tiến lên đây tế bái một phen sao? Long Hoàng do dự một chút. Ngươi lại thối lui, chớ có bị trên người ta đại đạo chi chú ảnh hưởng. Mạnh Vân Chu khẽ gật đầu, lập tức lui qua một bên. Long Hoàng lúc này mới chậm rãi đi tới Lục Vân Trúc trước mộ, ánh mắt nhìn chăm chú trên bia mộ chữ. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía mộ bia không người cúi đầu. Vân Trúc lao hưu, nào nào đó tới. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có Mạnh Vân Chu có thể cảm nhận được Long Hoàng đối với ngày xưa tình nghĩa cảm khái cùng hoài niệm. Năm đó bọn hắn 5 người kề vai chiến đấu một đường giết tới Bắc vực Ma Cung, đứng ở vị kia Bắc vực Ma Tôn trước đó, đem hết toàn lực đánh bại Ma Tôn. 5 người ở giữa tình nghĩa, chỉ có chính bọn hắn cảm thụ sâu nhất cắt. Bây giờ cảnh còn người mất, càng là sẽ hoài niệm năm đó trải qua kia tất cả. Ta đã đem thân chúng đại đạo chi chú chuyện nói cho Ngao Vô Song. Long Hoàng tê bái về sau quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Huyết Sa, cự kình hai tộc không ít yêu thú chết vào tay ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, mặt có vẻ khinh thường. Nhưng hắn vẫn là đưa ra giải thích. Ta rời đi Long tộc về sau, liền tìm một chỗ không có những sinh linh khác chỗ hoang đảo ẩn cư, không nghĩ tới kia hai tộc lại vì tìm linh dược đi tới ta chỗ ở trên đảo. Ta vốn không muốn để ý tới, nhưng không ngờ cái này hai tộc lại vì tranh đoạt linh dược chính mình đánh nhau, lẫn nhau đều có thương vong, cho đến bọn hắn tới gần ta ẩn cư địa phương. Long Hoàng nói đến thế thôi, mà Mạnh Vân Chu cũng có thể minh bạch. Huyết Sa tộc cùng cự kình tộc yêu thú tới gần Long Hoàng nơi ở, tự nhiên thụ Long Hoàng trên thân đại đạo chi chú ảnh hưởng. Huyết nục tinh hoa bị hút khô. Tuy nói chết được có chút oan, nhưng cũng chỉ có thể trách bọn hắn vận khí quả thực không tốt. Vậy ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Nếu là ngươi không ra mặt, Long tộc chỉ sợ muốn trở thành yêu tộc công địch. Mạnh Vân Chu hỏi như thế nói. Ta tự nhiên sẽ ra mặt, cho những cái kia can đảm dám đối với ta Long tộc tạo áp lực yêu tộc một chút giáo huấn, miễn đến bọn hắn quên cái này yêu tộc đến tột cùng ai tại đương gia làm chủ. Long Hoàng từ tốn nói. Mạnh Vân Chu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Đây chính là Long Hoàng phong cách hành sự. Mạnh Vân Chu sau đó cũng sẽ chính mình đi qua Hắc Uyên cùng Hoàng Phong lĩnh chuyện nói cho Long Hoàng, cùng Thanh Ngọc lao tổ trước khi Lâm Trung nói tới chuyện. Long Hoàng nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc. Nói như vậy, các nơi tồn tại những cái kia cấm khu cùng chúng ta trên người đại đạo chi chú có chỗ liên quan. Mạnh Vân Chu ừ một tiếng. Phải như vậy. Long Hoàng có chút suy tư. Vậy chuyện này về sau, ta liền đi một chuyến Cổ Yêu Thánh Đạo. Cổ Yêu Thánh Đạo, kia là cùng Hắc Uyên, Hoàng Phong lĩnh, Vẫn Tiên Hắc, Táng Phật quật nổi danh thiên hạ cấm khu một trong, ở xa ngoại hải chỗ sâu, rất khó tìm kiếm. Lại tục truyền Cổ Yêu Thánh Đạo bên ngoài có thái cổ hung thú chiếm cứ bảo hộ, không được bất kỳ sinh linh tới gần, lại ở trên đảo tồn tại thái cổ tuế nguyệt lúc rất nhiều cổ yêu, cực kỳ hung hiểm. Nếu là ta ở đằng kia Cổ Yêu trên thánh đạo tìm được phương pháp phá giải, cũng biết cùng nhau cáo chi với ngươi. Chương 277, trận chiến này chờ mong đã lâu. Chương 277, trận chiến này chờ mong đã lâu. Long Hoàng rất nhanh liền rời đi đảo Nguyên Sơn. Sau đó Ngao Vô Song cũng mang theo 4 cái long tộc cao thủ cáo từ rời đi. Nàng đã biết Long Hoàng thân chúng đại đạo chi chú chuyện, càng có thể lý giải Long Hoàng không thể không rời xa đồng tộc thống khổ. Ngao Vô Song trở lại long tộc về sau, sẽ đem tất cả cùng đồng tộc giải thích rõ ràng tiêu trừ hiểu lầm. Ngay tại nửa tháng sau, Long Hoàng chủ động hiện thân, đem huyết sa tộc cùng cự kình tộc 2 vị yêu hoàng trọng thương, đánh cho 2 đại yêu hoàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạnh mẽ chấn nhiếp huyết sa tộc cùng cự kình tộc, càng la dọa đến cái khác lớn nhỏ hơn 10 mấy yêu tộc toàn bộ tan tác như chim ong, hoàn toàn không có lúc trước đi theo 2 đại yêu tộc cùng một chỗ ồn ào bức bách long tộc tư thế. Yêu tộc bên trong, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Long Hoàng căn bản không cần ra mặt giải thích cái gì, càng không cần thiết cùng cái này 2 đại yêu tộc tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ cần đem cái này 2 đại yêu tộc yêu hoàng cầm lên đến đánh một trận là được rồi. Như còn dám tại long tộc trước mặt nhai răng, vậy thì lại đánh một trận, đánh chết mới thôi. Qua chiến dịch này, nguyên bản nguyên náo rất hung huyết sa tộc, cự kình tộc hoàn toàn hành quân lặng lẽ, không chỉ có không còn dám có bất kỳ bức bách tiến hành, thậm chí càng thành thành thật thật đi vạn long đảo hướng long tộc bồi tội. Long tộc nguyên muốn có chút đáng lo tình cảnh như vậy hóa giải. Long Hoàng lần này hung hăng ra tay, không chỉ là giúp long tộc giải vây, càng là tại hướng toàn bộ yêu tộc truyền lại một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu. Long Hoàng vẫn như cũng là yêu tộc chút nào không tranh cãi người mạnh nhất. Dù vậy hành tung phiêu hốt không thế nào hiện thần, nhưng yêu tộc chi hoàng địa vị vẫn như cũ không có thể dung chuyển. Cự kình tộc cùng huyết sa tộc lần này mượn tộc nhân bị giết chuyện, tụ tập lớn nhỏ hơn 10 mấy yêu tộc hướng long tộc tạo áp lực, nhiều ít cũng tổn lấy thăm dò một chút Long Hoàng hư thực. Nếu như Long Hoàng coi là thật mặt trời sắp lặn không còn năm đó chi dũng, kia yêu tộc cách cục sẽ phải xảy ra biến hóa, long tộc mạnh nhất yêu tộc địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Kết quả Long Hoàng một màn này tay, mạnh mẽ lập uy đồng thời cũng lập tức liền bỏ đi yêu tộc bên trong những cái kiêng ngờ bực vô căn cứ. Long Hoàng vẫn như cũng là Long Hoàng, không chỉ có không có mặt trời sắp lặn, càng là ở vào đỉnh phong thực lực. Đánh cái khác yêu hoàng liền cùng đánh cháu trai ruột dường như, cơ hồ có thể mang theo từ xưa đến nay mạnh nhất yêu hoàng chi danh. Thu thập huyết sa tộc cùng cự kình tộc về sau, Long Hoàng liền lại lần nữa mai danh nhận tích chẳng biết đi đâu. Chỉ có Mạnh Vân Chu cùng Ngao Vô Song biết, Long Hoàng là đi ra bên ngoài biển sâu chỗ tìm kiếm Cổ Yêu Thánh Đạo. Về phần chuyến đi này phải bao lâu thì không ai có thể đoán trước, thậm chí có thể hay không bình an trở về cũng có nói. Tây vực, một nơi hiếm biết người hoang đổi. Một tòa cổ xưa Phật nằm giống té nằm cái này hoang giới đổi, cùng hoang đổi cơ hồ hòa làm một thể. Đó có thể thấy được cái này Phật nằm giống rất có tuổi rồi. Dãi dầu xương gió ăn mòn, trên đó đã trải rộng tuế nguyệt vết dạng. Phật nằm giống Phật trên đầu, khoanh chân ngồi một cái hơi có vẻ tang thương trung niên tăng nhân, khí tức quanh người thâm trầm nội liễm. Trên trán càng là chạy xuôi nhạt kim quang hoa. Mà trong này nằm tăng nhân sau lưng, càng là mơ hồ có thể thấy được một tôn lưu ly Phật đà thân ảnh, lộng lẫy, Phật quang rào rạt. Thành. Trung niên tăng nhân hai mắt mở ra đồng thời, một cỗ hạo đãng khí tức trong nháy mắt tràn ngập bát phương, uy áp sâu nặng, khiến cho hoang đổi phụ cận báo cắt cũng vì đó yên tĩnh. Theo táng Phật quật bên trong mang ra tôn này lưu ly cổ Phật rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Toàn bộ lực lượng đã thuộc sở hữu của ta. Nghĩ không ra, cái này đúng là thái cổ Phật môn cường giả sạch lưu ly tôn giả di vật, nếu không phải ta xuất ra nắm giữ Phật môn võ học, cái này lưu ly cổ Phật lực lượng ta còn thực sự không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Cái này trung niên tăng nhân tự lẩm bẩm, trong lòng càng là tràn ngập tự tin mãnh liệt cùng chiến ý Mạnh Vân Chu, khoảng cách 10 năm ước chiến chỉ còn lại không đến 3 năm, ta nhất tàng phong năm đó bại tại tay ngươi, nhưng ở ngươi ta thọ nguyên gần trước đó, ta nhất định phải thắng qua ngươi. Ta phải hướng thế nhân chứng minh, ta nhất tàng phong mới là đương thời mạnh nhất võ thánh. Sau một khắc, Nhiếp Tàng Phong thân ảnh liền biến mất ở nơi đây. Mà tại mấy ngày sau, một chỗ lùi bại Phật tự bên ngoài, Nhiếp Tàng Phong thân ảnh tự nơi xa nhảy lên mà đến, trực tiếp rơi xuống cái này lùi bại Phật tự bên ngoài. Phật hữu, vô sân tới chơi, còn mời hiện thân gặp nhau. Nhiếp Tàng Phong chắp tay trước ngực, thanh âm truyền vào cái này lùi bại Phật trong chùa. Chẳng được bao lâu, một cái gần đất xa trời lão hòa thượng theo Phật trong chùa đi ra. Cái này lão hòa thượng mặc màu xanh đen tăng y liễu, nhìn có chút rách dưới, thân hình còn xuống, chống một cây hắc mục đầu quả trượng. Vô sân Phật hữu. Lão hòa thượng híp mắt mắt thấy Nhiếp Tàng Phong, trong giọng nói dường như có ngoài ý muốn. Diễn Bùi Phật Hưu đã lâu không gặp, Bần Tăng đến đây là vì hoàn thành Phật Hưu năm đó tâm nguyện. Chỉ cần Phật Hưu đem kia Phật cốt xá lợi giao cho Bần Tăng chắc chắn sẽ là cái này pháp mây chùa tìm tới thích hợp chuyển nhân, trọng trấn chùa miếu hương hỏa. Nghe thấy lời ấy, lão hòa thượng lại là mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, thật lâu không nói. Nhiếp Tàng Phong cũng không nói lời nào, chỉ là mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Nhìn xem Nhiếp Tàng Phong bình tĩnh không lay động sắc mặt, Lao Hòa Thượng dường như có lẽ đã ý thức được cái gì.
Ai?
A Di Đà Phật. Lao Hòa Thượng có chút bất đắc dĩ niệm một tiếng niệm Phật. Đà Phật hữu bằng lòng tương trợ, lão nạp cũng không có lý do cự tuyệt. Còn mời Phật hữu đợi một lát. Nhiếp Tàng Phong khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia băng lãnh. Phật hữu xin cứ tự nhiên. Sau một lát, Lao Hòa Thượng lại lần nữa đi ra, trong tay đã cầm một cái hơi có vẻ thô lậu một điều Phật tượng. Không chờ Lao Hòa Thượng đem một điều Phật tượng giao cho Nhiếp Tàng Phong, cái sau đã là đưa tay qua đến trực tiếp đem kia một điều Phật tượng cầm trong tay. Hơi có vẻ ngang ngược. Lao Hòa Thượng thần sắc bất đắc dĩ, đối với Nhiếp Tàng Phong cử động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phật cốt xá lợi, ngay tại cái này một điều Phật tượng bên trong, còn mời Phật hữu có thể làm tròn lời hứa, thay ta Hoa Vân chùa tìm được chủ nhân. Lao Hòa Thượng nói như thế. A Di Đà Phật, đa tạ Phật hữu tín nhiệm, bần tăng đi đây. Nhiếp Tàng Phong cũng lời nhiều lời, vật tới tay lúc này quay người rời đi. Chỉ để lại Lao Hòa Thượng đứng tại kia lùi bại trước cửa ngôi đền, nhìn qua Nhiếp Tàng Phong rời đi thân ảnh lắc đầu thở dài. Tuy nhập không môn, lại vẫn không bỏ xuống được chuyện cũ trước kia. Mặc dù tên vô sân, lại là chấp niệm quá sâu. Thời gian 2 năm, một cái búng tay. Mạnh Vân Chu xem chừng cùng kia Nhiếp Tàng Phong 10 năm ước chiến không sai biệt lắm thời điểm, liền một thân một mình rời đi Đào Nguyên Sơn. Đi hướng trước kia định tốt ước chiến chi địa. Mạnh Vân Chu cũng không biết kia Nhiếp Tàng Phong có thể hay không tới. Không đến vậy cũng không đáng kể. Ngược lại Mạnh Vân Chu nhiều lắm là cũng chỉ sẽ chờ nửa năm. Nếu là trong vòng nửa năm Nhiếp Tàng Phong không đến, kia 10 năm này trước ước chiến liền như vậy hết hiệu lực. 10 ngày sau, Mạnh Vân Chu dạo bước đi tại hoàn toàn hoang lương cổ nguyên phía trên. Nơi đây từng là cổ chiến trường, sát khí trùng thiên, trải qua nhiều năm không tiêu tan, cho nên không có một ngọn cỏ 10 phần cằn cỗi. Không tại bất kỳ bên nào vương triều phạm vi. Xem như ước chiến chi địa tương đối phù hợp. Một tháng sau, sắc trời vừa mới vào đêm. Mạnh Vân Chu ngửa mặt nằm tại trên một tảng đá lớn, hai tay gối ở sau, một cái chân còn khoác lên một cái chân khác bên trên. Cả người lộ ra càng thành thơi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, càng nương theo lấy mặt đất chấn động. Mạnh Vân Chu có chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đạo khí huyết như trụ trùng thiên dung chuyển bát phương, càng có sáng chói Phật quang chiếu rọi bầu trời đêm. Khí huyết chi lực cùng Phật môn chi lực đan vào một chỗ, khiến cho dạ mạc phía dưới hiện lộ dị tượng. Một tôn cực kỳ hùng tráng Phật Đà hư ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, tựa như trận mắt minh vương, lại như cùng phục ma kim cương. Uy thế cực mạnh, cuối cùng là tới. Mạnh Vân Chu ngồi dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại. Chỉ thấy Nhiếp Tàng Phong thân mang đỏ chót cả xa đứng chắc tay, một đôi tròng mắt hiện lộ ra hừng hực chiến ý, dưới chân đại địa tràn đầy vết rạn, dường như không chịu nổi quanh người hắn phun trào cường hành khí huyết. Mạnh Vân Chu, một trận chiến này ta Nhiếp Tàng Phong thật là chờ mong đã lâu. Chương 278, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Chương 278, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Mạnh Vân Chu cũng là rất bình tĩnh, thậm chí có chút không nhịn được bộ dáng. Đã tới vậy thì bắt đầu a. Nhiếp Tàng Phong hơi híp mắt lại. Gấp cái gì? Người ta đều đã như vậy số tuổi, cũng đều không có bao nhiêu thời gian có thể sống, làm gì còn tại lúc này nóng lòng nhất thời. Mạnh Vân Chu có chút im lặng. Không phải anh em, ngươi 10 năm trước đuổi tới muốn đánh với ta một trận, hiện tại tới nên động thủ thời điểm, ngươi lại không nóng nảy. Thật sự cho rằng ta Mạnh Vân Chu rất có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi ở chỗ này pha trò đâu? Nhiếp Tàng Phong có chút bất dâu, ánh mắt xem kỹ lấy Mạnh Vân Chu. Hôm nay thiên hạ đều đang đồn ngươi Mạnh Vân Chu thọ nguyên gần, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi còn có thể hay không đến thực hiện hứa hẹn. Hôm nay gặp mặt liền biết nghe đồn có sai, ta cũng yên lòng. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, cũng không nói gì. Nhiếp Tàng Phong thì tiếp tục mở miệng, nghe nói Nam Vực Âm Minh giáo bại vong, cũng là bởi vì ngươi ra tay nguyên cớ. Chỉ là không nghĩ tới, kia Vân Trúc Kiếm Tiên đã qua đời, ngày xưa uy chấn thiên hạ Chu Ma Ngũ Thánh chỉ còn lại ngươi cùng Long Hoàng. Đáng tiếc chúng ta võ phu, cho dù đem một thân vũ lực rèn luyện tới như thế nào hoàn cảnh, cũng cuối cùng so ra kém tu sĩ kia dài dằng dặc thọ nguyên. Võ đạo thánh nhân chỉ là 200 năm thọ nguyên, ngẫm lại đều làm người không cam lòng a. Nhiếp Tàng Phong không khỏi lộ ra một vẻ cảm khái. Không cần 10 năm 20 năm, người ta đều muốn đồng quy bụi đất. Nếu là có tuyển, ta Nhiếp Mỗ người thật đúng là muốn cùng bình thường tu sĩ như thế có thể tu luyện, dù chỉ là nho nhỏ kết đan tu sĩ, thọ nguyên cũng xa so với võ phu dài hơn nhiều. Chỉ có thể hận thiên đạo bất công, lấy ngươi nghị lực của ta nếu có thể tu luyện, cũng nhất định có thể tại tiên đồ có một phen thành tựu. Mạnh Vân Chu có chút im lặng nhìn xem Nhiếp Tàng Phong. Ngươi nói hết à? Hắn là thật có điểm không kiên nhẫn được nữa. Cách bức lại cái gì đâu? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh. Ngươi như thế nóng nội. Chẳng lẽ cảm thấy ta Nhiếp Tàng Phong lần này vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi? Nhiếp Tàng Phong ngữ khí lạnh nhạt, cũng là một chút cũng không nóng nảy. Mạnh Vân Chu một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng bị người này làm hao mòn hầu như không còn. Ngươi không xuất thủ, vậy ta liền không khách khí. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu tay phải nắm tay, bước ra một bước ở giữa, ngang nhiên ra quyền. Kinh khủng quyền thế, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, đem trên trời cao tầng mây trong nháy mắt đánh sơ sát. Tiếng oanh minh càng là vang vọng bát phương. Mắt thấy Mạnh Vân Chu như thế quả quyết ra tay, Nhiếp Tàng Phong trong mắt lướt qua một tia sắc bén chi sắc, cả người càng là nhiệt huyết sôi trào chiến ý đại thịnh. Đến hay lắm, đến hay lắm. Nhiếp Tàng Phong liên thanh hét lớn, giống nhau vận chuyển tự thân khí huyết chi lực một quyền kiệt lực vung ra. Khí thế giống nhau bất phàm, tựa như có thể một quyền khai thiên. Hai cỗ cực hạn khí huyết chi lực, hai đạo cường hãn tới đủ để khiến thiên địa thất sắc quyền ấn. Tại trong khoảnh khắc rắn rắn chắc chắc và chạm tại một chỗ, chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ cổ nguyên ầm vang chấn động, mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Kinh khí cường đại càng đem mặt đất không ngừng sốc lên, khiến cho hai người dưới chân trong nháy mắt xuất hiện hai cái hố sâu. cho dù là tại mấy trăm dặm có hơn đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động, cùng kia không ngừng mãnh liệt mà đến cương khí dư uy. Sau một lát, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Hai người riêng phần mình đánh ra quyền ấn đồng thời trừ khử. Toàn bộ cổ nguyên một mảnh hỗn độn, mà Mạnh Vân Chu cùng Nhiếp Tàng Phong đều riêng phần mình đứng tại trong hố sâu. Nhiếp Tàng Phong mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, trong mắt tận là vẻ vang. Ta quả nhiên so năm đó mạnh rất nhiều. Một quyền này của hắn ta cũng không cảm thấy phí sức, trận chiến này ta phần thắng đã có bảy thành. Nhiếp Tàng Phong giờ phút này có thể nói là lòng tin tăng nhiều. Hắn kỳ thật vẫn luôn có chút bận tâm. Dù sao Mạnh Vân Chu là có thể cùng Ma Tôn giao thủ tồn tại, chỉ là điểm này liền đã nhường Nhiếp Tàng Phong trong lòng càng kiên kỵ. Chớ nói chi là năm đó hắn còn tại Mạnh Vân Chu thủ hạ bị nhiều thua thiệt, bốn quyền liền đã bị thua. Bây giờ mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, Nhiếp Tàng Phong tự nhận là võ đạo thực lực so với năm đó tinh tiến nhiều vô cùng, lại kiêm tu Phật môn bí pháp, còn luyện hóa theo Táng Phật quật mang ra thái cổ Phật bảo, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng thật muốn chống lại Mạnh Vân Chu, Nhiếp Tàng Phong trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không chắc, bởi vì hắn thật sự là không cách nào phán đoán Mạnh Vân Chu bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, có thể hay không cùng năm đó như thế vừa lên đến liền có thể nhìn có sai lệch. Bất quá vừa rồi một quyền kia, nhường Nhiếp Tàng Phong trong lòng nắm chắc. Mạnh Vân Chu một quyền này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không vượt qua Nhiếp Tàng Phong đón trước, đồng thời hắn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong chống đỡ đỡ được. Xem ra hắn đánh bại Ma Tôn về sau, võ đạo thực lực cũng không tăng lên nhiều ít. Có lẽ là cảm thấy mình bị thế nhân tôn kính là võ đạo thần thoại, cho nên nhận định chính mình vô địch thiên hạ, có chỗ buông lỏng. Nhiếp Tàng Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán lên. Tại Nhiếp Tàng Phong xem ra, chỉ cần cái này quyền thứ nhất mình có thể thành thạo điêu luyện chống đỡ đỡ được, trận chiến này liền rất có phần thắng. Đến chiến. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tàng Phong chính là không hề cố kỵ toàn lực ra tay. Mà nên đón hắn tự nhiên là Mạnh Vân Chu giản dị tự nhiên quyền thứ hai. Như núi quyền ấn, trong nháy mắt đè xuống. Nhiếp Tàng Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng nổi lên một tia dự cảm xấu, nhưng ra tay nhưng cũng không có chút gì do dự. Toàn lực ứng phó. Thi triển ra suốt đời rèn luyện lâu nhất một chiêu. Bàn tay lớn màu vàng nóng bình đi lên, càng có một đạo chữ vạn Phật ấn từ cái này bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong lập lòe. Đây là ẩn chứa Phật lực cùng võ phu cương khí một trường, cũng là Nhiếp Tàng Phong nhiều năm Phật võ song tu thành quả. Đủ để khiến Nhiếp Tàng Phong tại đương thời tranh một chuyến mạnh nhất võ thánh danh hiệu. Có thể khiến Nhiếp Tàng Phong bạn bạn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Bàn tay lớn màu vàng nóng vừa mới tiếp xúc tới kia hạ lạc cực lớn quyền ấn, vậy mà chỉ ngăn cản trong phiên khắc, lập tức cầm vàng tán loạn. Kia kinh khủng quyền ấn vẫn như cũng là không trở ngại chút nào đối với Nhiếp Tàng Phong vào đầu rơi xuống. Hình như có đem nó tại chỗ banh sát tư thế. Sao sẽ như thế? Nhiếp Tàng Phong cả kinh thất sắc, cuốn bít lại lần nữa ra tay. Xuất liên tục ba trường, uy thế một trường mạnh hơn một trường, liều đến Nhiếp Tàng Phong sắc mặt đều biến thành đen. Lúc này mới đem một quyền kia hóa giải rơi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Mạnh Vân Chu đánh ra quyền thứ hai mà thôi. Nhiếp Tàng Phong hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong lòng càng là nổi lên trận trận gợn sóng. Ngươi quyền thứ nhất dùng mấy thành lực? Hắn nhịn không được hỏi một câu như vậy. Miễn cưỡng xem như hai thành a. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Miễn cưỡng? Cái này mẹ nó không phải liền là hơn một phần mười điểm sao? Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Nhiếp Tàng Phong tâm tính không kèm được, trực tiếp quát to lên. Đừng hô. Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi không phải chỉ điểm này trình độ, đưa ngươi chuẩn bị mọi thứ đều thi triển đi ra à, bằng không mà nói quyền kế tiếp liền phải phân ra thắng bại. Thời hợt lời nói, lại là hiển lộ ra Mạnh Vân Chu đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Vô hình trang bức trí mạnh nhất, lại là đem nguyên bản lòng tin tràn đầy Nhiếp Tàng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đều nhiều hơn mấy phần giữ tận sắc. Ngươi một quyền kia, tuyệt không có khả năng chỉ có hai thành chi lực. Đừng muốn dùng như thế ngôn ngữ đến chấn nhiếp ta. Có bản lĩnh ngươi Mạnh Vân Chu liền lấy ra toàn bộ thực lực, ta Nhiếp Tàng Phong giống nhau cũng sẽ không có giữ lại. Ngươi ta dốc sức một trận chiến, một chiêu phân thắng thua. Mạnh Vân Chu nghe vậy, thần sắc biến có chút cổ quái. Người chăm chú. Chương 279, đương nhiên là giả. Chương 279, đương nhiên là giả. Kia là đương nhiên. Nhiếp Tàng Phong thần sắc hơi có vẻ điên cuồng, trong mắt tràn ngập khó mà hình dung phẫn hận lửa giận, càng giống là một loại không cách nào tiêu tan mạnh mẽ chấp niệm. Đây là ta Nhiếp Tàng Phong đời này trận chiến cuối cùng, vô luận như thế nào ta đều muốn đánh bại ngươi. Ta muốn tại trước khi chết hướng thế nhân chứng minh, ta Nhiếp Tàng Phong mới là thời đại này võ đạo thần thoại. Tiếng giống chưa tuyệt, Nhiếp Tàng Phong đã là đem tự thân chuẩn bị át chủ bài thi triển đi ra. Một tôn lưu ly đại Phật hư ảnh xuất hiện ở Nhiếp Tàng Phong sau lưng, lập tức Nhiếp Tàng Phong võ thánh cương khí dung nhập vào tôn này lưu ly đại Phật hư ảnh bên trong. Ngay tiếp theo Nhiếp Tàng Phong thân thể cũng khảm hợp tại tôn này lưu ly đại Phật tim chỗ, như là một thể. Mạnh Vân Chu ngẩng đầu nhìn tôn này cùng Nhiếp Tàng Phong hòa làm một thể lưu ly đại Phật, trong mắt cũng là lướt qua một tia kinh ngạc. Không khỏi nghĩ đến Tu Di Phật chủ. Năm đó Tu Di Phật chủ tuyệt kỹ thành danh ngoại trừ bất diệt kim thân bên ngoài, còn từng thi triển qua một loại tên là Phật Đà Hóa Thân Phật môn thần thông. Minh ngộ cao thâm phương pháp, tiến hành hồng đại Phật lực, nhường Phật Đà Hóa Thân ngắn ngủi giáng lâm nhân gian. Cái loại này pháp môn chính là bên trong Phật môn cực kỳ cao thâm thủ đoạn, phóng nhãn đương thời ngoại trừ Tu Di Phật chủ bên ngoài, có thể thi triển như thế thần thông Phật môn cường giả một cái tay liền đếm ra. Hơn nữa bàn luận tạo nghệ, đoan chừng cũng không sánh nổi Tu Di Phật chủ. Năm đó cùng Ma Tôn một trận chiến thời điểm tới mấu chốt nhất chỗ, Tu Di Phật chủ liền từng thi triển qua Phật Đà Hóa Thân môn thần thông này, liền khiêng Ma Tôn ba lần trọng kích mà không tiêu tan. Cho đến thứ tư kích mới đưa Tu Di Phật chủ gọi Phật Đà Hóa Thân cho đánh tan. Dưới mắt cái này Nhiếp Tàng Phong thi triển thần thông, cũng là cùng kia Phật Đà Hóa Thân có một ít dị khúc đồng công chi diệu, nhưng hẳn là cũng không phải là Phật Đà Hóa Thân. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt xem kỹ lấy tôn này Lưu Ly đại Phật. Ngươi là võ đạo thánh nhân, lại ngược lại tại Phật môn tìm kiếm thời cơ đột phá, bây giờ càng là mượn nhờ Phật môn chi lực tới trình độ như vậy, không cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Nghe thấy lời ấy, Nhiếp Tàng Phong lại là tùy ý cười ha ha. Ha 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 ha. Mạnh Vân Chu a Mạnh Vân Chu, ngươi thật đem mình làm võ đạo thần phải sao? Ta Nhiếp Tàng Phong như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trích. Chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, mượn nhờ Phật môn chi lực lại như thế nào? Chỉ nếu như bị ta Nhiếp Tàng Phong nắm giữ, cái kia chính là thuộc về ta lực lượng của mình. Dùng ta lực lượng của mình chính diện đánh bại ngươi, cái này có gì không thể? Mạnh Vân Chu nghe thấy lời ấy, thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, nắm đấm lại lần nữa nắm lên. Một cú nặng nề đến cực hạn túc sát chi khí, tự Mạnh Vân Chu một quyền này nắm lên thời điểm liền cấp tốc lan tràn ra. Đại địa lại lần nữa rung động, thiên khung trong nháy mắt mở tối. Dường như một quyền này chỗ tích xúc lực lượng, sắp siêu việt phiến thiên địa này có khả năng gánh chịu cực hạn. Nhất Tàng Phong dường như cũng cảm nhận được Mạnh Vân Chu một quyền này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong lòng chấn kinh sau khi cũng là không thèm đếm xỉa. Một cái ngân quang sáng chói Phật cốt xá lợi xuất hiện ở trước người hắn. Cái này một cái Phật cốt xá lợi ẩn chứa hơn 500 năm bành trướng Phật lực, có thể khiến cho ta cố này lưu ly Phật thể đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Dù cho là tu di Phật chủ phục sinh, cũng muốn cảm thấy không bằng. Nhất Tàng Phong một phát bắt được kia Phật cốt xá lợi. Khoảnh khắc bóp nát, từng kia từng sợi ngân sắc Phật khí tụ hợp vào tới lưu ly Phật trong cơ thể. Lưu ly Phật thể ngân quang đại phóng, thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Ông 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 ông. Tôn này lưu ly đại Phật thân thể bên trên, thình lình xuất hiện từng đạo ngân sắc đường vân, hơn nữa còn có thuộc về Nhiếp Tàng Phong võ thánh cương khí tại thể nội mãnh liệt lưu chuyển. Uy thế mạnh, tựa như có thể nghiêng trời lệch đất. Nhiếp Tàng Phong cảm thụ được giờ phút này tự thân tuyệt cường lực lượng mang đến mỹ diệu, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cường đại trước này chưa từng có. Mạnh Vân Chu cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thành. Tại Mạnh Vân Chu xem ra, giờ này phút này thái độ như thế phía dưới Nhiếp Tàng Phong, đã nhanh muốn đuổi kịp năm đó sắp nên chiến ma tôn lúc chính mình. Phóng nhãn đương thời võ đạo thánh người bên trong, có lẽ thật có khả năng gần với chính mình. Giết. Không có chút gì do dự, Nhiếp Tàng Phong thôi động Lưu Ly đại Phật hai tay nắm lấy cùng một chỗ, vung lên nắm đấm đối với Mạnh Vân Chu đập tầm ầm hạ. Mạnh Vân Chu sớm đã vận sức chờ phát động một quyền, cũng tại thời khắc này huy sái mà ra. Nắm đấm cùng kia Lưu Ly đại Phật song quyền va chạm một chỗ. Đông. Chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Một cỗ vô biên chi lực trong nháy mắt khuấy động ra, làm cho giữa thiên địa tất cả lực lượng là không còn một ngống. Cũng làm cho nam vực tất cả thông huyền cảnh trở lên võ phu cùng nhau lòng có cảm giác, toàn thân khí huyết sôi trào không thôi, nhao nhao kinh ngạc không thôi hướng phía Cổ Nguyên Phương hướng nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta toàn thân khí huyết như thế sao động bất an? Đây là cảm giác gì? Trước kia chưa bao giờ có. T. Chẳng lẽ có võ đạo thánh nhân tại giao phong, đến mức ảnh hưởng đến chúng ta võ phu khí huyết? Trận này giao phong đã định trước sẽ chấn động toàn bộ nam vực, mà ở đằng kia sớm đã bừa bộn toàn cảnh là Cổ Nguyên trên chiến trường, Mạnh Vân Chu đã thu quyền đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia Lưu Ly đại Phật. Lưu Ly đại Phật quang hoa ảm đạm không chịu nổi, lại từng đạo vết rách theo cái này Lưu Ly đại Phật trên hai tay bắt đầu lan tràn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vết rách càng ngày càng nhiều, cho đến hoàn toàn tan vỡ ra. Làm sao lại? Làm sao lại? Nhiếp Tàng Phong thân thể ngã xuống, cả người tựa như lập tức đã mất đi tinh khí thần, liền thân thể đều biến khô quắt rất nhiều. Mắt của hắn ổ hãm sâu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ta rõ ràng đã mạnh như vậy, ta tuyệt đối là đương thời mạnh nhất võ đạo thánh nhân, thế nào vẫn là không tiếp nổi ngươi một quyền này? Nhìn như coi như bình tĩnh lời nói, nhưng lại che giấu không được Nhiếp Tàng Phong lúc này tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn đã nhanh muốn điên rồi. Loại kia tràn đầy tự tin lại bị trong nháy mắt vô tình đánh tan trên lệch cực lớn, nhường Nhiếp Tàng Phong hận không thể lập tức liền tại chỗ chết đi. Năm đó một trận chiến chính mình còn có thể dốc hết toàn lực đánh bắt Mạnh Vân Chu bốn quyền mới là bại, mà lần này vẹn vẹn chỉ có ba quyền a ba quyền liền bại. So năm đó còn muốn không chịu nổi, đến mức Nhiếp Tàng Phong căn bản không tiếp thụ được kết quả như vậy. Chính mình những năm này liều mạng rèn luyện tính là gì? Đi táng Phật quật thật vất vả lấy được cổ Phật di bảo tính là gì? Cưỡng ép tìm lấy tới Phật cốt xá lợi đây tính toán là cái gì? Làm nhiều như vậy, kết quả so năm đó thua càng thêm khó coi. Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới Nhiếp Tàng Phong trước mặt, cũng không có đối Nhiếp Tàng Phong tiếp tục ra tay. Thắng bại đã định. Nhiếp Tàng Phong vốn là thọ nguyên không có mấy, bây giờ lại tâm thần tổn hao nhiều, xem như nửa cái mạng cũng bị mất, đã là không có nhiều năm có thể sống. Nói cho ta, ngươi vừa rồi một quyền kia dùng mấy thành thực lực? Nhiếp Tàng Phong cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Chớ muốn gạt ta. Mạnh Vân Chu thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Ngươi thật muốn biết sao? Nói cho ta. Tốt ta. Mạnh Vân Chu bất đắc dĩ thở dài. Dùng tám thành thực lực. Thật. Đương nhiên là giả. Mạnh Vân Chu chững chạc đàng hoàng nhìn xem Nhiếp Tàng Phong. Ta muốn nói thật ra, còn không phải đem người tức chết. Mạnh Vân Chu người đạp ngựa. Chương 280, vui tang chương 280, vui tang. Mạnh Vân Chu mặc dù là vẻ mặt thành thật nói ra lời nói này, nhưng tại Nhiếp Tàng Phong nghe lại là vô cùng trầm trọng. Nhất là nhìn Mạnh Vân Chu kia ăn nói có ý tứ khuôn mặt, càng là có một loại cảm giác đục nhã vô hình. Trực tiếp đem Nhiếp Tàng Phong cho làm cấp nhãn. Tại chỗ liền phát nổ nói tụ. Mạnh Vân Chu thần tình lạnh nhạt nhìn xem Nhiếp Tàng Phong, có chút thất vọng lắc đầu. Ngươi năm đó chính là võ đạo thánh nhân, nếu là những năm này dốc lòng ma luyện cho dù không thắng được ta, có lẽ cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Nhưng ngươi trốn vào Phật môn tiếp xúc Phật môn bí pháp đến để thăng chính mình. Tuy nói cũng vẫn có thể xem là một đầu tăng lên con đường, có thể ngươi lẫn lộn đầu đuôi, chỉ tu thần thông mà không tu Phật pháp. Thật tình không biết, Phật môn người chỉ có nghiên cứu sâu Phật pháp về sau, mới có thể đem Phật môn thần thông uy lực chân chính bày ra. Thử hỏi ngươi Nhiếp Tàng Phong, những năm này tại Tây vực Phật môn tu nhiều ít Phật pháp, có thể từng có chỗ minh ngộ. Vừa dứt tiếng, Mạnh Vân Chu cũng không còn cùng Nhiếp Tàng Phong nói thêm cái gì. Nói đến thế thôi, quay người rời đi. Về phần Nhiếp Tàng Phong tính mệnh, Mạnh Vân Chu càng là không thèm để ý chút nào. Trải qua này bại một lần, Nhiếp Tàng Phong tinh khí thần bị triệt để đánh tan, thêm nữa vốn là thọ nguyên gần, giết hay không hắn đã không có khác biệt. Huống chi, Nhiếp Tàng Phong năm đó cùng Mạnh Vân Chu cũng không tính trở mặt, chỉ là tại võ đạo đỉnh phong bên trên người cạnh tranh mà thôi. Cũng chỉ là hiện nay Nhiếp Tàng Phong chấp niệm quá tràn đầy chút tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Mạnh Vân Chu đối với người này cũng không có cảm giác gì. Mạnh Vân Chu, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn ta. Mắt thấy Mạnh Vân Chu cứ như vậy quay người đi, Nhiếp Tàng Phong tức giận giống to, có thể thanh âm lại là mang theo tuyệt vọng cùng đắng chát. Cả người ngửa mặt nằm xuống đất, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn lên bầu trời. Mắt trần có thể thấy, Nhiếp Tàng Phong cả người lập tức liền già đi rất nhiều. Một cỗ nặng nề dáng vẻ dàn mua bao phủ tại hắn quanh thân. Nhiếp Tàng Phong nhớ lại mình cùng Mạnh Vân Chu hai lần giao thủ, cùng những năm này vì đánh bại Mạnh Vân Chu làm các loại cố gắng, không khỏi đau thương cười một tiếng. Ta cả đời này đến tột cùng sống cái gì? Hai tháng sau, cổ thủy thành bên trong, Lâm phủ hậu viện, lão gia chủ Lâm Phúc Quý ngồi dây leo trên mặt ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua quay trùng quanh chính mình chơi đùa mấy cái Lâm gia tiểu bối, mang trên mặt một vẻ hài lòng mà nụ cười vui mừng. Cho đến ngày lặn về phía tây, hoàng hôn tới gần. Các ngươi đi nơi khác chơi a, tổ gia gia ta vây lại, phải ngủ một lát. Tốt tổ gia gia. Vậy chúng ta ngày mai lại đến cùng tổ gia gia chơi. Tổ gia gia gặp lại. Mấy cái Lâm gia tiểu bối theo cao tới thấp đứng thành một hàng, rất cung kính đối với Lâm Phúc Quý không mình hành lễ. Sau đó vui sướng chạy ra. Trong viện chỉ còn lại Lâm Phúc Quý một người. Hắn bò lấy trên người tấm thảm, cả người tựa vào trên ghế mây mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng ngủ thiếp đi. Hô hấp nhẹ nhàng, cho đến không có khí tức. Bạch Phi Yến cùng nó tử Lâm Phong Tiếu trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phúc Quý bên cạnh, thân làm tu sĩ mẹ con hai người, có thể cảm nhận được bình trong gia tộc mỗi người khí tức hưng suy. Nhìn xem đã trong giấc mộng an tưởng qua đời Lâm Phúc Quý, mẹ con hai người đều là thần sắc động dung. Phù phù. Lâm Phong Tiếu càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung dập đầu quỳ lạy. Gia gia. Tiếng khóc kinh động đến Lâm gia những người khác, rất nhanh Lâm gia đám người nhao nhao chạy đến, tụ tập tại trong hậu viện. Từng đôi tràn đầy bi thống ánh mắt nhìn qua nằm trên ghế Lâm Phúc Quý. Tất cả mọi người yên tĩnh, ai cũng nói không ra lời. Thân làm gia chủ Lâm Phong An chậm rãi đi đến Lâm Phúc Quý phụ cận, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Phúc Quý mạch đập, không khỏi thở dài. Quay người nhìn về phía đám người. Lão gia tử, đã đi. Lâm gia đám người cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu. Một ngày này, Lâm gia đời thứ hai gia chủ Lâm Phúc Quý ở trong phủ hậu viện an tưởng qua đời, thưởng thọ 131 tuổi. Vô bệnh không tật, không cú nải đau nhức. Tựa như một vị lão nhân hiền lành cứ như vậy tại trong nhà mình an an tâm tâm ngủ thiếp đi. Giống như Lâm Phúc Quý một đời, từ đầu đến cuối đều là trôi chảy an ổn, đời người không tiếc, chết cũng không tiếc. Đối với Lâm gia mà nói, Lâm Phúc Quý chết tự nhiên là vui tang. Toàn phúc, toàn thọ, toàn cuối cùng. Gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, hòa thuận đoàn kết phát triển không ngừng, là vì toàn phúc. Sống đến 80 tuổi trở lên là vì toàn thọ. Chưa bị bệnh khổ tra tấn vô tật mà chấm dứt, là vì toàn cuối cùng, cũng là kết thúc yên lành. Mênh mông phù thế, lại có bao nhiêu người có thể đủ tất cả phúc, toàn thọ, toàn cuối cùng chết đi. Cái này đã coi là lớn lao phúc khí. Có lẽ là Lâm Phúc Quý cái tên này lấy được tốt, tốt đẹp như thế ngụ ý cũng thật sự nương theo cuộc đời của hắn. Lâm gia dựa theo Lâm Phúc Quý sinh tiền phân phó, không có đối tang sự tổ chức lớn, chỉ cử hành một cái đơn giản mà một mạc tang sự. Mời đến thân bằng hảo hữu gặp nhau Lâm phủ, nhớ lại người mất. Không cần cỡ nào nặng nề trang nghiêm bầu không khí, cũng không cần như thế nào biểu hiện niềm thương nhớ. Bất luận là Lâm gia người một nhà, vẫn là đến đây tưởng niệm người, trong đầu đều rất bình tĩnh. Cho đến quan tài mang lên bắc giao sân khấu, Lâm gia đám người cuối cùng vẫn là tránh không được rơi lệ. Làm quan tài vùi sâu vào đại địa, đắp lên đất vàng một phút này, cũng tuyên cáo Lâm gia già nhất hai đời người đã đều rời đi nhân thế. Lâm Đại Bảo, Lâm Phúc Quý, Lâm Trường Thọ phụ tử ba người đều đã hồn về đại địa. Lâm Phúc Quý qua đời sau vẹn vẹn 2 tháng, bế quan đã có 10 năm lâu Lâm Ngọc Hổ xuất quan. Hắn đã thành công đột phá, tự chúc cơ hậu kỳ viên mãn bước vào kết đan cảnh, trở thành Lâm gia vị thứ hai kết đan tu sĩ. Vị thứ nhất tự nhiên là vợ hắn Bạch Phi Yến, bây giờ vẫn như cũng là Lâm gia tu vi cao nhất người. Lâm Ngọc Hổ sau khi xuất quan mới biết phụ thân Lâm Phúc Quý đã qua đời, đã bỏ qua phụ thân tang lễ, không có nhìn thấy phụ thân một lần cuối. Tự nhiên là tương đối bi thống, nhưng biết được phụ thân chính là vui tang sau, Lâm Ngọc Hổ cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Mang theo thế tử, hai tử lại đi một chuyến Bắc Giao Sơn Câu, tại phụ thân trước mộ phần tế bái một phen. Lại hơn một năm, Lâm gia cử hành chuyện vui. Lâm gia đã cưới Từ gia một vị nữ tử qua cửa. Nàng này tên là Từ Mộng Hoa, chính là Từ Niệm Thủy cùng Lâm Miêu Miêu mạch này đời sau, dựa theo bối phận xem như Từ Niệm Thủy chắc gái, luyện võ thiên phú không tầm thường, tính tình tương đối mạnh mẽ. Mà cưới Từ Mộng Hoa thì là Lâm gia đời thứ 6 tử tôn Lâm Hướng Vinh. Lâm gia đời thứ 3 là Ngọc Chữ Lót. Đời thứ 4 là Phong Chữ Lót. Đời thứ 5 là Nhận Chữ Lót. Đời thứ 6 chính là Hướng Chữ Lót. Lâm Hướng Minh phụ thân tên là Dương Nhận Hiếu, tổ phụ chính là Dương Phong Bình. Dương Phong Bình chính là Lâm Ngọc Long ấu tử, coi như Lâm Hướng Minh cũng là Lâm Ngọc Long mạch này truyền thừa tử tôn. Lâm Hướng Minh cưới Từ Mộng Hoa, bối phận trên cũng là không có vấn đề gì, chỉ là Từ Mộng Hoa lớn tuổi Lâm Hướng Minh 3 tuổi, người ở bên ngoài xem ra Từ Mộng Hoa cái này làm thê tử cũng là so Lâm Hướng Minh càng cường thế hơn. Lại hơn một năm, ở vào Tam Sơn thành Bạch Gia linh khí ngút trời, dẫn tới phương viên mấy trăm dặm tu sĩ đều là cùng nhau hướng phía Bạch Gia nhìn lại. Bạch gia gia chủ đời trước Bạch Chính Nhạc bế quan vài chục năm, rốt cục thành công đột phá xuất quan, trở thành nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng là Bạch gia vị thứ 2 nguyên anh tu sĩ. Chương 281, Diễn Thần Tông thái độ. Chương 281, Diễn Thần Tông thái độ. Theo Bạch gia vị thứ 2 nguyên anh tu sĩ sinh ra, Bạch gia xem như đại tính hoàng triều thứ nhất tu tiên thế gia, địa vị càng thêm vững chắc. Một cái nắm giữ hai vị nguyên anh tu sĩ gia tộc, tại đại tính hoàng triều loại địa phương này đã coi như là tương đối lợi hại. Cho dù là Mộ Dung thế gia, từ khi gia chủ đời trước Mộ Dung Thủ Chuyết bị Mạnh Vân Chu một bàn tay đập sau khi chết, gia tộc đến nay cũng chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Nam vực có lẽ tính không được cái gì. Nhưng ở Đại Tĩnh, đại linh loại này xa xôi tiểu quốc vẫn là vô cùng có lực uy hiếp, cơ bản xem như sức chiến đấu cao nhất. Mà đối với một cái phía sau màn trưởng khống toàn bộ vương triều gia tộc mà nói, thêm một cái nguyên anh tu sĩ ý nghĩa cũng là tương đối trọng đại. Sẽ để cho rất nhiều ngấp nghé gia tộc mình địa vị gia tộc khác không còn dám có cái gì suy nghĩ. Bạch Chính Nhạc đột phá nguyên anh về sau, đại tính hoàng triều bên trong thế lực khắp nơi cũng là nhao nhao phái người tiến đến chúc mừng. Lâm gia xem như quan hệ thông gia tự không ngoại lệ, mà Hàn Kiếm Tông Từ gia cũng là phái người mang theo trọng lễ tiến về bái chúc. Lâm gia, Từ gia đều là nhận lấy Bạch gia nhiệt tình chiêu đãi, người bên ngoài cũng nhìn ra được Bạch gia đối đãi Lâm, từ hai nhà thái độ rất không giống. Cái này cũng có trách. Hiện nay đại tính hoàng triều cơ hồ không ai không biết Bạch gia, Lâm gia cùng Từ gia quan hệ trong đó. Lâm gia cùng Bạch gia là quan hệ thông gia, Bạch gia có thể thay thế Mộ Dung thế gia trưởng khống toàn bộ đại tính hoàng triều, cũng coi là dính cùng Lâm gia có quan hệ thông gia quang. Mà Từ gia cùng Lâm gia lại là thế giao, cùng vị kia võ thánh Mạnh Vân Chu có hương hòa tình. Có như thế mấy tầng quan hệ tại, ba nhà ở giữa liên hệ tự nhiên là càng thêm chặt chẽ một chút. Mộ Dung thế gia cũng là không có phái người đến cho Bạch gia chúc mừng, đồng thời một chút động tĩnh đều không có, tựa như là hoàn toàn không biết rõ chuyện này. Bạch gia tự nhiên cũng không thèm để ý Mộ Dung thế gia cùng Bạch gia vốn là quan hệ không tốt, bây giờ Bạch gia ngồi vững vàng đại tính hoàng triều trưởng khống gia tộc vị trí, xem như tranh đoạt Mộ Dung thế gia lợi ích cùng địa vị. Mộ Dung thế gia trong đầu tất nhiên là hận muốn chết, căn bản không có khả năng đến cùng ngươi Bạch gia giao hảo. Không có vụng trộm cho ngươi Bạch gia chơi ngáng chân, hạ độc thủ liền xem như không tệ. Còn sẽ tới chúc mừng ngươi Bạch gia lại thêm một cái nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này Mộ Dung thế gia sợ là đã tức giận đến trên nhảy dưới tránh, nhưng còn có một chuyện có chút ngoài ý muốn. Thân làm đại tính hoàng triều thứ nhất tiên đạo tông môn Diễn Thần Tông, vậy mà cũng không có phái người đến cho Bạch gia chúc mừng. Mộ Dung thế gia không đến rất bình thường. Có thể Diễn Thần Tông không phái người tới chúc mừng một phen thì có chút không nói được. Diễn Thần Tông tại đại tính hoàng triều địa vị siêu nhiên, luôn luôn cùng trưởng khống hoàng triều tu tiên gia tộc giao hảo, đồng thời sẽ dành cho trình độ nhất định nâng đỡ. Theo trình độ nào đó nói, cũng không phải là Diễn Thần Tông muốn bám vào đại tính hoàng triều, mà là đại tính hoàng triều thành lập, vừa vặn đem Diễn Thần Tông bao gồm vào. Năm đó đại tính hoàng triều người xây dựng, cũng là trưng cầu Diễn Thần Tông đồng ý về sau mới dám đem Diễn Thần Tông dung nạp tiến vào quốc thổ bên trong. Diễn Thần Tông đối hoàng triều cung cấp duy trì, mà hoàng triều thì cho Diễn Thần Tông cần thiết tài nguyên cùng nhân lực. Song phương là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Cho đến ngày nay, Diễn Thần Tông tại đại tính hoàng triều đã là địa vị siêu phàm. Diễn Thần Tông mặc dù không thế nào tham gia đại tính hoàng triều nội bộ chuyện, nhưng đại tính hoàng triều trưởng không thế ra thay đổi, bình thường đều muốn lấy được Diễn Thần Tông tán thành cùng gật đầu. Bạch gia thượng vị, tự nhiên là đạt được Diễn Thần Tông công nhận. Chuyện này vẫn là Mạnh Vân Chu tự mình ra mặt làm. Theo lý thuyết Bạch gia có người đột phá nguyên anh, Diễn Thần Tông nói thế nào cũng muốn phái một người tới ý tứ mới đúng. Đáng tiếc cũng không có. Chỉ là 10 phần đơn giản dùng đưa tin ngọc giản thăm hỏi hai câu mà thôi. Thậm chí Bạch gia bên này đều có thể nghe ra được Diễn Thần Tông đưa tin chúc mừng lúc qua loa thái độ. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Bạch gia chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng. Gia tộc mình những năm này cũng không tìm hắn không chọc giận hắn, cái này Diễn Thần Tông thế nào đột nhiên thái độ như thế? Không phải là ta Bạch gia có chỗ nào trong lúc vô tình đắc tội Diễn Thần Tông? Thanh Bình Phong Sơn, Diễn Thần Tông. Núi này ở vào Đại Tĩnh Hoàng Triều đông bộ, thế núi liên miên, cùng chung quanh mấy ngọn núi đều có tương liên. Bốn phía đều là mảng lớn sơn dã rừng rậm, ít ai lui tới, có nhiều chim bay tẩu thú. Diễn Thần Tông từ thành lập ban đầu liền chiếm cứ cái này Thanh Bình Phong Sơn, kéo dài đến nay từ đầu đến cuối chưa từng gì chuyển tông môn. Bởi vì cái này Thanh Bình Phong Sơn dưới nền đất có một đầu trời sinh linh mạch, linh khí dư giả hơn xa địa phương khác, xem như toàn bộ Đại Tĩnh Hoàng Triều linh khí nồng nặc nhất tu luyện bảo địa. Bất kỳ một cái nào tông môn đều chọn cắm rễ ở loại địa phương này. Diễn Thần Tông, phía sau núi, một chỗ vách núi trong lương đỉnh, Diễn Thần Tông chủ Quách Đỉnh một thân màu lam cẩm bào ra thân hình thẳng tắp, hai tay vác sau nhìn qua vách núi bên ngoài phong quang cảnh sắc. Vị này Đại Tĩnh Hoàng Triều duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, giờ phút này dường như có mấy phần vẻ u sầu cùng lo lắng. Mà tại Quách Đỉnh sau lưng còn đứng lấy một thân ảnh, một cái nhìn hơn 50 tuổi nam tử trung niên, tướng mạo đoan trang, khí độ bất phàm, một đôi tròng mắt càng lộ vẻ cơ trí trầm ổn. Người này bên hông còn mang theo một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy Mộ Dung hai chữ, đủ để thấy thân phận lai lịch của người này. Mộ Dung Viễn. Mộ Dung thế gia bây giờ nhị trưởng lão, cũng là một vị kết đan trung kỳ tu sĩ. Mộ Dung thế gia năm đó năm đại trưởng lão, ngoại trừ thân làm tu sĩ tứ trưởng lão Mộ Dung Chí còn tại nhân thế, còn lại bốn vị trưởng lão đều đã qua đời. Kia bốn vị trưởng lão đều là võ phu, trôi qua nhiều năm như vậy tự nhiên là chết già rồi. Tứ trưởng lão Mộ Dung Chí trở thành Mộ Dung thế gia đại trưởng lão, mà cái này Mộ Dung Viễn thì là gia tộc nhân tài mới nổi, trở thành gia tộc nhị trưởng lão. Mộ Dung gia phái ngươi qua đây, ngoại trừ cho ta Diễn Thần Tông đưa những chỗ tốt này bên ngoài, hẳn là còn có việc khác à? Quách Đỉnh mắt nhìn phương xa chưa từng quay đầu, nhưng nói chuyện lại rõ ràng là đối với người sau lưng nói. ta Diễn Thần Tông đã dựa theo cùng ngươi Mộ Dung gia trước đó hứa hẹn, đối Bạch gia có chỗ xa lánh, lần này Bạch gia Bạch Chính Nhạc kết anh thành công, ta Diễn Thần Tông cũng không có phái người tiến đến chúc mừng. Cũng coi là không có uổng phí bắt ngươi Mộ Dung gia lần trước tặng kia chút chỗ tốt. Mộ Dung Viễn không mình hành lễ, mang trên mặt cung kính nụ cười. Gia chủ nắm ta tiện thể nhắn, cảm tạ Quách Tông chủ bằng lòng nể mặt, ta Mộ Dung thế gia vẫn luôn là Diễn Thần Tông chân thành nhất đồng minh. Bất cứ lúc nào đều là như thế. Quách Đỉnh nghe vậy, quay đầu nhìn Mộ Dung Viễn một cái sau lập tức túi đầu lấy đó khiêm tốn. Đừng tưởng rằng ta thu các ngươi một chút chỗ tốt, liền sẽ ra tay giúp các ngươi Mộ Dung thế gia đoạt lại vương triều chi chủ vị trí. Ta Diễn Thần Tông luôn luôn không tham dự vương triều thay đổi, ngươi Mộ Dung thế gia muốn một lần nữa nắm giữ lại tính, đến dựa vào các ngươi Mộ Dung thế gia chính mình. Quách Đỉnh nói như thế. Huống chi, ngươi Mộ Dung thế gia cũng không phải chưa ăn qua vị kia bị đắng, không nên quên Bạch gia sau lưng là ai. Mộ Dung Viễn liên tục gật đầu. Tông chủ lời nói rất là, chỉ có điều, vị kia mặc dù uy danh cái thế, có thể võ đạo thánh nhân thọ nguyên bất quá 200, tính ra cũng sắp tới vị kia thọ trung thời điểm. Quách Đỉnh nghe vậy sắc mặt biến hóa, lại là trầm mặc không nói. Mộ Dung Viễn thì tiếp tục mở miệng. Trước đây không lâu khắp nơi đều tại truyền võ thánh mạnh Vân Chu sắp thọ trung, tuy nói không biết những lời đồn đãi này từ đâu mà lên, nhưng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Một khi vị này binh giải qua đời, Bạch gia sau lưng có thể không có cái gì chỗ dựa. Quách Đỉnh mày nhăn lại, hình như có không vui nhìn xem Mộ Dung Viễn. Ta Diễn Thần Tông vẫn là câu nói kia, sẽ không nhúng tay vương triều sự tình, đã không thiên vị ngươi Mộ Dung thế gia, cũng sẽ không giúp Bạch gia tới đối phó ngươi Mộ Dung thế gia. Nghe nói như thế, Mộ Dung Viễn khẽ miệng có chút dương lên. Hắn tự nhiên là có thể nghe hiểu Quách Đỉnh nói bóng gió. Tại hạ đương nhiên minh bạch những này, ta Mộ Dung thế gia cũng sẽ không có những cái kia vô lễ thỉnh cầu. Chỉ là tại hạ nghe nói, Quách Tông chủ thái tử tại cùng Âm Minh giáo tà phái người trong lúc giao thủ bị thương, hai mắt bị âm hồn sát khí dính vào, đến nay khó mà khỏi hẳn. Quách Đỉnh sầm mặt lại. Thế nào? Ngươi Mộ Dung thế gia chẳng lẽ có chữa trị phương pháp? Mộ Dung Viễn liên tục khoát tay. Không không không, ta Mộ Dung thế gia tự nhiên không cách nào trị liệu, bất quá, ta Mộ Dung thế gia ngẫu nhiên được vẻ sổ một tin tức. Kia Hàn Kiếm Tông tử gia con cháu bên trong, có một người trời sinh trùng đồng, cực kỳ hiếm thấy. Quách Tông chủ thái tử hai mắt mặc dù hủy, nhưng nếu là có thể thay đổi này song trùng đồng, không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, càng là có thể như hổ thêm cánh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chương 282, Quách Đỉnh hứa hẹn chương 282, Quách Đỉnh hứa hẹn nghe thấy lời ấy, Quách Đỉnh biến sắc lại biến, quáng tại sau lưng nắm đấm cũng là không tự chủ được nắm chặt lên. Mộ Dung Viễn những lời này, quả thực là nhường Quách Đỉnh động tâm rồi. Quách Đỉnh chỉ có một đứa con trai, tên là Quách Trấn Uy, chính là Diễn Thần Tông thiếu tông chủ, thâm thụ Quách Đỉnh yêu thương cùng coi trọng, đối với nó cho kỳ vọng cao đại lực vun trồng. Quách Trấn Uy cũng là tương đối không chịu thua kém, lấy không đến 200 tuổi kết thành nguyên anh. Phóng nhãn nam vực tuổi trẻ tu sĩ bên trong, cho dù tính không được đứng đầu nhất thiên tài, ít ra cũng có thể xếp hàng đầu. Chỉ là mấy năm trước Âm Minh giáo làm loạn nam vực, khiến nam vực thế lực khắp nơi không thể không liên thủ đối kháng, cộng đồng vây quét Âm Minh giáo. Đại Tĩnh hoàng triều bên này liền Bạch gia đều phái người tham chiến. Diễn Thần Tông thân làm đại tính thứ nhất tông môn lại há có thể không đếm xỉa đến. Hai đại thánh địa ra lệnh một tiếng, Diễn Thần Tông bên này liền phải hấp tấp phái người tiến đến trợ trận. Chuyện này là trốn không thoát. Người Diễn Thần Tông lúc này nếu là có đầu rụt cổ không xuất lực, chờ Âm Minh giáo bị tiêu diệt về sau hai đại thánh địa cần phải tới tìm người Diễn Thần Tông tính sổ. Quách Đỉnh liền phái tông môn mấy vị nguyên anh trưởng lão tiến về tham chiến. Hắn cũng không dự định phái ái tử Quách Trấn Uy tiến về, dù sao cùng Âm Minh giáo người giao thủ không phải đùa giỡn, dù là rất không có khả năng gặp phải Âm Minh giáo cao thủ, hắn cũng không hi vọng nhi tử đặt mình vào nguy hiểm. Có thể không chịu nổi Quách Trấn Uy ma quyền sát trưởng kích động, không ngừng năn nỉ Quách Đỉnh nhường hắn đi theo mấy vị trưởng lão cùng đi đối phó Âm Minh giáo. Quách Đỉnh cũng không có cách nào, chỉ phải đồng ý kết quả đi thời điểm thật tốt, chờ trở về thời điểm liền bị trọng thương. Nhất là một đôi mắt, tức thì bị hủy đến triệt triệt để. Đem Quách Đỉnh đau lòng đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hiện nay, Quách Trấn Uy đều còn tại trong tông môn tu dưỡng, thương thế hắn đều khôi phục được 7-8 phần, duy chỉ có ánh mắt cái này cùng một chỗ không có chút nào khởi sắc. Cho dù là đổi mắt cũng không làm được. Bình thường chi nhãn cho dù là đổi được Quách Trấn Uy trên thân cũng sẽ nhanh chóng bị âm hồn sát khí cho ăn mòn rơi. Trừ phi là có nguyên anh cảnh tu sĩ ánh mắt trả lại Quách Trấn Uy, đồng thời còn muốn dùng đại lượng bản mệnh tinh nguyên chuyển vận cho Quách Trấn Uy, nhường đổi tới hai mắt có thể cùng Quách Trấn Uy thân thể dung hợp thích ứng. Tuyệt không phải là vẹn vẹn đổi một đôi mắt đơn giản như vậy. Quách Đỉnh vẫn luôn đang tính toán lấy tìm người nào cho con trai mình đổi mắt, cũng vì này mà cảm thấy ưu phiền. Trung Đông Quách Đỉnh trong miệng thì thầm một tiếng, hắn đương nhiên biết trùng đồng là bực nào tồn tại. Nếu là có thể là con trai mình thay đổi một đôi trùng đồng, lấy trùng đồng bẩm sinh cường đại tinh nguyên sự sống, đủ để cho Quách Trấn Uy hai mắt thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí còn không cần chuyển vận nhiều ít bản mệnh tinh nguyên đến nhường thích ứng. Hơn nữa trùng đồng còn có những chỗ tốt khác, như khám phá đối thủ nhược điểm và khí huyết vận hành, liền tu sĩ trên người tệ nạn cùng linh khí vận chuyển đều có thể nhìn thấu. Không nhìn rất nhiều miễn thuật thần thông, đã gặp qua là không quên được, nộ tính cực cao. Nếu là mình nhi tử có thể có được một đôi trùng đồng, đây tuyệt đối là nhân họa đắc phúc, a tương lai đột phá hóa thần đều là tay cầm đem bóc chuyện. Thậm chí có thể sẽ đạt tới Diễn Thần Tông lịch đại lao tổ cũng không từng đạt tới cao phong. Trùng đồng hiếm thấy vô cùng, toàn bộ nam vực trong lịch sử cũng không từng xuất hiện, ngươi làm sao biết tử gia con cháu sinh ra trùng đồng? Quách Đỉnh đến cùng cũng là một tông chi chủ, mặc dù tâm động nhưng cũng không bị Mộ Dung Viễn lời nói cho hù dọa. Đối với nó sinh ra chất vấn, Quách tông chủ hẳn là cũng biết, kia Hàn Kiếm Tông năm đó có thể thành lập cũng không thiếu được ta Mộ Dung gia tương trợ, chỉ là cái này tử gia vong ân phụ nghĩa, tông môn thế lớn về sau liền cùng ta Mộ Dung gia nhất đao lưỡng đoạn. nhưng cái này lớn như vậy Hàn Kiếm Tông, lại há có thể cùng ta Mộ Dung gia hoàn toàn gây mất quan hệ. Xếp vào một chút hiệu chung với ta Mộ Dung gia mật thám cũng là dễ như trở bàn tay. Dừng một chút, Mộ Dung Viễn lộ ra vẻ trịnh trọng. Việc này, tại hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo tiên chân vạn sát, tuyệt không có nửa điểm lừa gạt Quách Tông chủ địa phương. Quách Đỉnh mày nhăn lại, tại trong lương đình đi qua đi lại một phen. Mà Mộ Dung Viễn thì hơi hơi cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá hắn kết luận Quách Đỉnh nhất định sẽ đối kia trùng đồng cảm thấy hứng thú. Dù sao liên quan đến hắn thương thế của con trai cùng tương lai, đổi bất luận kẻ nào đều cự không dứt được. Ngươi đem việc này cáo chi tại ta, là muốn cho ta Diễn Thần Tông sẽ giúp ngươi Mộ Dung thế gia làm cái gì? Quách Đỉnh không có hỏi tới trùng đồng chuyện, mà là hỏi tới Mộ Dung thế gia dự định. Mộ Dung Viễn liền vội vàng không người cúi đầu. Đã Quách Tông chủ hỏi, tại hạ liền cũng đi thẳng vào vấn đề. Kia nắm giữ trùng đồng Từ gia con cháu cũng không tại Hàn Kiếm Tông, bị Từ gia bí mật giấu ở một nơi khác, nhưng ta Mộ Dung thế gia đã nắm giữ phương vị. Như Quách Tông chủ muốn có được kẻ này, còn mời xuất lĩnh Diễn Thần Tông tương trợ ta Mộ Dung thế gia một lần nữa đoạt lại Đại Tĩnh hoàng triều. Đồng thời, đem Bạch gia, Từ gia cùng Lâm gia hoàn toàn diệt trừ, một tên cũng không để lại. Mộ Dung Viễn bình tĩnh lời nói phía dưới, lại là có không che giấu chút nào sát ý trong lời nói, Bạch gia, Từ gia, Lâm gia đã là hắn Mộ Dung thế gia nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Quách Đỉnh con ngươi có hơi hơi co lại. Bọn hắn ba nhà, cùng vị kia có thể đều có không cạn quan hệ. Trong miệng hắn vị kia tự nhiên chính là võ thánh Mạnh Vân Chu. Mộ Dung Viễn cười nhạt một tiếng. Cho nên, ta Mộ Dung thế gia cũng tốt, vẫn là Quý Tông cũng được, có một số việc dưới mắt chỉ có thể nói không thể làm. Nhưng chỉ cần vị kia thọ hết chết giả, tất cả liền không giống như vậy. Quách Đỉnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Viễn một cái. Các ngươi Mộ Dung thế gia cũng là lá gan thật to lớn, nếu ta giờ phút này đem các ngươi Mộ Dung thế gia tâm tư nói cho Lâm gia hoặc là Từ gia, chỉ sợ ngươi Mộ Dung thế gia sẽ có tai họa ngập đầu. Mộ Dung Viễn bất đắc dĩ thở dài. Như Quách Tông chủ coi là thật như thế, ta Mộ Dung thế gia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Quách Đỉnh không có lập tức trả lời cái gì, trong lòng hắn vẫn có do dự. Nhưng rất nhanh, Quách Đỉnh liền đã làm ra quyết định. Mạnh Võ Thánh không phải là bình thường Võ Thánh có thể so sánh, hắn có lẽ sẽ so bình thường Võ Thánh thọ nguyên càng dài, tóm lại tại thọ trùng trước đó, ta Diễn Thần Tông không sẽ giúp ngươi Mộ Dung thế gia đi đối phó Lâm, Từ, Bạch ba nhà. Mộ Dung Viễn lúc này lĩnh hội Quách Đỉnh ý trong lời nói, mặt lộ vẻ đủ cười. Đa tạ Quách Tông chủ. Đào Nguyên Sơn Hạ, mênh mông trong sa mạc. Mạnh Vân Chu dạo bước tại trên cát vàng, các hồ sa bá thiên hấp tấp đi theo phía sau, vậy đi bộ tư thế liền cùng Thiết Đạn Nhi không sai biệt lắm. Hẳn là nơi này. Mạnh Vân Chu đi đến một nơi đứng vững, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Sau đó dưới chân có hơi hơi đạp. Oeng. Sa mạc rung động, tự Mạnh Vân Chu dưới chân cấp tốc nhộn nhạo lên tầng tầng cát sóng, dọa đến sa bá thiên tranh thủ thời gian co lại thành một đoàn. Rất nhanh, một đạo kiếm trận phong ấn tự sa mạc chỗ sâu chậm chậm lên cao. Chỉ thấy kia trong phong ấn, một cái hèn mọn gầy còm lão đầu lĩnh đang ngồi xếp bằng, một bộ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Chính là bị phong ấn nhiều năm Tàn Nguyệt lão quái. Ngày xưa Ma Tôn thập đại chiến tướng một trong. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua bên cạnh sa bá thiên, cái sau lúc này dùng pháp lực giải khai kiếm kia trận phong ấn. Làm phong ấn giải khai trong nháy mắt đó, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Tàn Nguyệt lão quái đột nhiên mở mắt, quanh thân pháp lực lưu chuyển liền muốn lập tức thi triển độn thuật chạy trốn. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Mạnh Vân Chu đứng tại trước chân, liền lập tức thu liễm khí tức từ bỏ ý niệm trốn chạy. Đồng thời lập tức hướng trên mặt đất một quỳ. Lão hủ ở đây ăn năm nhiều năm, biết rõ năm đó hành vi nghiệp chướng nặng nề, lão hủ vạn phần hối hận trong lòng càng là ấy nấy không chịu nổi. Cũng may lão phu đã ăn năn, bây giờ bằng lòng vì thiên hạ thương sinh nhiều làm việc tốt. Khẩn cầu Mạnh Võ Thánh cho lão hủ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Lão hủ nguyện lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt sẽ không nguy hại thương sinh, càng sẽ làm người tốt, làm việc tốt, tranh làm chính đạo tiên phong. Chương 283, Ma Tôn trọng yếu chi vật. Chương 283, Ma Tôn trọng yếu chi vật. Tàn Nguyệt đạo nhân nói càng thành khẩn, tấm kia hèn mọn giản mua gương mặt bên trên còn lộ ra một bộ cương trực công chính, quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Đôi mắt giản mua càng là để lộ ra kiên nghị. Không biết do còn thật sự cho rằng hắn là cái gì một thân chính khí chính đạo lao tiền bối. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không hề lay động. Hắn là gặp qua cái này Tàn Nguyệt lão quái không cần mặt mũi dáng vẻ, vì mạng sống quả nhiên là cái quỷ gì lời nói đều có thể nói được. Đừng nói cũng đúng, liền xem như quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ chuyện hắn Tàn Nguyệt lão quái năm đó liền làm không ít qua. Chủ đánh chính là một cái chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ cần có thể bảo mệnh, hắn làm gì đều sẽ không cảm thấy lạnh chỗ lẫn. Ta đã gặp ngươi sư tôn. Mạnh Vân Chu chưa từng để ý tới Tàn Nguyệt lão quái khẩn cầu, mới mở miệng liền để Tàn Nguyệt lão quái ngây ngẩn cả người. Mạnh Võ Thánh gặp qua lão hủ sư tôn. Không tệ. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái. Trong đôi mắt đều là vẻ sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu Tàn Nguyệt lão quái tất cả bí ẩn. Người lão già này, có phải hay không còn có chuyện gì đối ta có trô giấu giếm? Tàn Nguyệt lão quái lắc đầu liên tục, thần sắc tương đối chăm chú. Tuyệt đối không có. Lão phu nhìn trời phát hệ, tuyệt không dám lừa gạt Mạnh Võ Thánh. Hắn cái dạng này, coi là thật giống là hoàn toàn không có nói láo như thế. Mạnh Vân Chu cũng lời nhiều lời, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Ngươi tại Ma Tôn thủ hạ hiệu lực bao nhiêu năm? Ách, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lão hủ cũng không quá nhớ kỹ. Bao nhiêu năm? Mạnh Vân Chu ngữ khí bỗng nhiên tạo áp lực. Không sai biệt lắm 3000, 7-800 năm a. Tàn Nguyệt lão quái ký ức lập tức liền thanh tỉnh. Là Ma Tôn hiệu lực gần 4000 năm, ngươi biết chuyện không phải chỉ năm đó nói với ta những cái kia à? Mạnh Vân Chu hời hợt hỏi. Tàn Nguyệt lão quái nghe vậy mặt lộ vẻ đăm chất. Lão hủ năm đó tuy là Ma Tôn hiệu lực, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, đã là vì bảo mệnh, cũng là hy vọng có thể khuyên can Ma Tôn chớ có vọng tạo sát nghiệt, tận khả năng che chở thiên hạ thương sinh a. Tuy nói thế nhân đều coi là lão hủ là khốn đốn tham sống sợ chết chi đồ, nhưng lão hủ cũng không thèm để ý những này thanh danh, chỉ cần có thể đa số thế nhân làm một phần cống hiến liền có thể. Lại là một bộ này chịu đục lý do thoái thác. Mạnh Vân Chu tự nhiên là lười nhắc nghe hắn ở chỗ này nói bậy. Ta đã gặp ngươi sư tôn Nam Cung Hạ Nguyệt, nàng hiện tại người ngay tại Bắc Bực giám thị Hắc Quyên động tĩnh, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi gặp nàng? Giao cho nàng tự mình xử lý. Nghe xong lời này, Tàn Nguyệt Lao Quái lập tức sắc mặt đại biến. Sư tôn, nàng lại còn sống. Tàn Nguyệt Lao Quái rất là bộ dáng giật mình, tựa hồ đối với Nam Cung Hạo Nguyệt như cũ tại thế cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Mạnh Vân Chu chú ý tới phản ứng của hắn. Thế nào? Ngươi sư tôn dù sao cũng là lục địa tiên nhân tu vi sâu xa, ngươi như thế nào kinh ngạc nàng vẫn tại thế? Tàn Nguyệt Lao Quái ánh mắt lấp lóe. Sư tôn nàng lão nhân ra, chính là thái cổ di tồn người, từng trải qua thái cổ kỳ biến, lão hủ vẫn cho là nàng ngày giờ không nhiều, lại không nghĩ rằng nàng lão nhân ra vẫn như cũ còn sống. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình tiếp tục truy vấn. Ngươi biết thái cổ kịch biến chuyện? Không biết rõ. Ngươi làm thật không biết? Mạnh Vân Chu cảm thấy lão già này chỉ sợ lại là đang nói dối. Nhìn dáng vẻ của hắn cùng phản ứng, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít chuyện. Tàn Nguyệt Lao Quái lắc đầu liên tục. Chỉ là từng nghe sư tôn nhắc qua, lão hủ cũng không phải thái cổ người, lại như thế nào có thể biết được những chuyện kia? Mạnh Vân Chu gật đầu một cái. Nếu như thế, vậy ngươi hẳn là rất muốn gặp tới ngươi sư tôn a. Nhiều năm không thấy, cũng tốt để các ngươi tự một lần tình thầy trò. Không không không. Lão hủ thẹn với sư tôn, không dám đi gặp nàng lão nhân gia. Tàn Nguyệt Lao Quái dọa cho phát sợ. Mong rằng Mạnh Võ Thánh Thái Ân. Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện, mà là một thanh nắm lấy Tàn Nguyệt Lao Quái liền hướng phương bắc bay đi. Tàn Nguyệt Lao Quái mặt không còn chút máu trong lòng cực kỳ sợ hãi, lại bị Mạnh Vân Chu kinh khủng khí huyết chi lực chỗ áp chế, căn bản cái gì cũng không làm được. Mạnh Võ Thánh Thái Ân. Lao hủ bằng lòng là Mạnh Võ Thánh làm châu làm ngựa, chỉ cầu Mạnh Võ Thánh tha ta một mạng a. Ta không thể đi thấy sư tôn. Ta không thể đi thấy sư tôn. Nàng đã từng cùng Ma Tôn từng có một trận chiến, bằng hữu đều bị Ma Tôn làm hại, nếu là nàng biết ta từng hiệu lực tại Ma Tôn, nhất định sẽ đem ta đánh chết tươi. Ta đột nhiên lại nhớ tới một ít chuyện, cái này cùng nhau cáo chi Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu lúc này dừng lại thân hình, nhìn xem sách trong tay Tàn Nguyệt Lao Quái. Ngươi trí nhớ này cũng là từng trận, lúc tốt lúc xấu. Tàn Nguyệt Lao Quái cũng không thấy đến xấu hổ, khắp khuôn mặt là không thể làm gì thần sắc. Mau nói đi, nếu ngươi chỉ kể một ít không quan trọng sự tình, ta vẫn như cũ sẽ không giữ lại ngươi. Mạnh Vân Chu thúc giục nói. Tàn Nguyệt Lao Quái thở dài. Mạnh Võ Thánh hẳn nghe nói qua, Ma Tôn nhiều năm trước đã từng tiến vào kia Vân Hải bí cảnh bên trong, còn lộ ra một cái bảo giáp. Tiếp tục. Kỳ thật ngoại trừ kia bảo giáp bên ngoài, Ma Tôn còn lộ ra một món đồ khác. Vật kia lão hủ đã từng thấy qua, là một khối tàn phá khay ngọc, Ma Tôn về sau còn mang theo kia tàn phá khay ngọc đi qua Hắc Uyên phía dưới. Lão phu phỏng đoán, Ma Tôn nên là muốn tìm tu bổ cái này tàn phá khay ngọc phương pháp, hơn nữa kia tàn phá khay ngọc đối Ma Tôn 10 phần trọng yếu, chưa từng đem nó tùy thân mang theo, mà là giấu ở Ma Cung phía dưới địa quật chỗ sâu nhất, dùng tuyệt linh thạch phong ấn. Tuyệt linh thạch. Mạnh Vân Chu cũng là biết vật này, chính là Bắc Vực đặc hữu một loại kỳ thạch. Đối với linh khí có cực kỳ cường hãn ngăn cách chi dụng, thậm chí có thể đem rèn đúc thành khắc chế tu sĩ pháp bảo. Bất quá cái này tuyệt linh thạch sản lượng thưa thớt, lại tại Bắc Vực chỗ sâu khai thác không dễ, lại thêm vật này đối tu sĩ có rõ ràng khắc chế chi dụng, các phương tu sĩ đều đúng vật này có kiêng kỵ, cho nên chưa từng tại đại lục các nơi truyền ra. Ma cũng có được toàn bộ Bắc Vực, có thể nắm giữ đồng thời sử dụng tuyệt linh thạch tịnh không đủ kỳ. Thập đại ma tướng bên trong liền có một vị là sử dụng tuyệt linh thạch chế tạo binh khí. Ngươi có biết kia tàn phá khay ngọc có làm được cái gì đồ? Lão hủ sát thực không biết. Mạnh Vân Chu có chút trầm ngâm, Vân Hải bí cảnh nơi này so với bốn vực chi địa mấy cái cấm khu càng thêm thần bí một chút. Cái khác mấy cái cấm khu tuy nói hung hiểm, nhưng từ xưa đến nay cũng có một số người sau khi đi vào có thể còn sống đi ra. Nhưng Vân Hải bí cảnh khác biệt. Địa phương quỷ quái này từ xưa đến nay ngoại trừ ma tôn bên ngoài, chưa từng nghe nói có những người khác có thể đi vào. Chớ nói chi là từ bên trong mang đồ vật đi ra. Ma tôn ngược lại tốt, không chỉ đi qua Vân Hải bí cảnh, còn lộ ra một cái bảo giáp cùng một kiện khác bảo vật. Nếu là cái này Tàn Nguyệt lão quái lời nói không ngoa lời nói, kia tàn phá khay ngọc có lẽ thật sự là đối ma tôn đều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nếu không sẽ không đem nó phong tồn tại ma cung phía dưới địa vật, còn cần tuyệt linh thạch đem nó phong ấn. Mạnh Vân Chu không nói lời gì, trực tiếp mang theo Tàn Nguyệt lão quái tiếp tục hướng phía phương bắc bay đi. Mạnh Võ Thánh, chúng ta đây là đi chỗ nào nha? Ngươi chờ đợi hơn 4000 năm địa phương ma cung. A. Sau 14 ngày, Mạnh Vân Chu mang theo Tàn Nguyệt lão quái tái nhập ma cung phế tích. Nhìn xem mảnh này tĩnh mịch quặng quẽ đổ nát thế lương, Tàn Nguyệt lão quái thần sắc có chút hoảng hốt, cũng có mấy phần xấu hổ. Mà Mạnh Vân Chu cũng không phải mang theo Tàn Nguyệt lão quái đến nhớ lại đi qua, trực tiếp dắt lấy Tàn Nguyệt lão quái xông vào phía dưới mặt đất. Rầm rầm rầm. Băng lanh cứng rắn bắc vực đất đông cứng, tại Mạnh Vân Chu trước mặt tự nhiên là như là đầu hũ thông suốt không trở ngại. Một đường chui xuống một hồi lâu, đột nhiên phía trước không còn. Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái đã là thân ở một tòa trong lòng đất. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một khối bị tạo hình toa thuốc hình cự thạch, mà tại cự thạch phía trên còn trưng bày một cái màu nâu xanh hồ đá. Thật là có đồ vật. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua bên cạnh Tàn Nguyệt lão quái, cái sau xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đối với Mạnh Vân Chu miễn cưỡng gạt ra một tia lung túng cười. Lão hủ cũng không dám lừa gạt Mạnh Võ Thánh, trước đó lời nói đều là lời nói thật. Tính ngươi thành thật, đi đem kia hộp đá mang tới. Cái này có vấn đề sao? Không có. Tuyệt đối không có. Tàn Nguyệt lão quái âm thầm kêu khổ, lại cũng chỉ có thể kiên trì hướng cự thạch kia bay đi. Kết quả còn chưa rơi xuống cự thạch kia phía trên, chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái quanh thân pháp lực có lỏng lẻo dấu hiệu. Tuyệt linh thạch. Dù cho là Tàn Nguyệt lão quái cái loại này độ kiếp cảnh đại tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá Tàn Nguyệt lão quái cũng là đại tu sĩ, chỉ là tuyệt linh thạch ngược cũng sẽ không để hắn thúc thủ vô sách. Chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái cong ngón đúng ra, một đạo tơ bạc theo đầu ngón tay gào thét mà ra, lập tức cuốn lấy kia màu nâu xanh hộp đá, trực tiếp đem nó lôi đến trong tay. Hộp đá tới tay một cái mắt, Tàn Nguyệt lão quái bệnh cũng lại phản bảo. Vô ý thức liền định trực tiếp mang theo bảo đi đường. Nhưng ý nghĩ này vừa mọc lên liền bị chính hắn dập tắt. Mạnh Vân Chu liền ở phía sau nhìn xem đâu, chạy không được một chút. Hắn tranh thủ thời gian hấp tấp đem cái này màu nâu xanh hộp đá dẫn tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Vật này hiến cho Mạnh Võ Thánh. Tàn Nguyệt lão quái còn bậy làm ra một bộ định nọ tư thế, đem hộp đá hai tay dâng lên. Mạnh Vân Chu một thanh tiếp nhận hộp đá, lúc này mở ra. Nhưng sau một khắc, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái sắc mặt cũng thay đổi. Như thế nào là trống không? Chương 284, Huyết Linh Ma Tướng chương 284, Huyết Linh Ma Tướng hộp đá bên trong, dấu vết. Cái gì cũng không có. Trực tiếp đem Tàn Nguyệt lão quái cho thấy choáng. Hắn luốt luốt ánh mắt của mình, lại đem hộp đá đóng lại. Là không phải mình mở ra phương thức không đúng. Một lần nữa mở một lần thử một chút. Tàn Nguyệt lão quái lại lần nữa đem hộp đá mở ra, đáng tiếc bên trong vẫn như cũng là liền sợi lông đều không có. Lần này Tàn Nguyệt lão quái càng thêm lung túng, thận trọng quay đầu nhìn Mạnh Vân Chu một cái. Vừa lúc Mạnh Vân Chu cũng đang nhìn Tàn Nguyệt lão quái. Trước ngươi lời thề son sắt nói qua tàn phá khay ngọc đâu? Thế nào nơi này chỉ có một cái trống không hộp đá? Cái này Tàn Nguyệt lão quái gai gai chính mình vốn là thưa thất óc, một thời gian cũng là có chút không biết nên giải thích như thế nào. Sẽ không phải là ngươi vừa mới lấy hộp đá thời điểm, vụ trộm đem vật trong hộp ẩn nấp rồi à? Mạnh Vân Chu giọng mang hoài nghi nói rằng, không có, tuyệt đối không có. Tàn Nguyệt lão quái đổi vội mở miệng giải thích, kia dáng vẻ vội vàng tựa hồ sợ bị Mạnh Vân Chu hiểu lầm. Lão hủ tuyệt đối không có vụ trộm lấy đi vật trong hộp. Mạnh Vân Chu mặc dù có chút hoài nghi Tàn Nguyệt lão quái, nhưng vừa rồi hắn cũng là nhìn tận mắt Tàn Nguyệt lão quái mang tới hộp đá. Quá trình tương đối rất nhanh, hơn nữa cũng không có cái gì tận lực né tránh Mạnh Vân Chu tầm mắt cử động. Muốn làm lấy Mạnh Vân Chu mặt thay xà đổi cột, vẫn là rất không có khả năng. Nhưng hộp đá này cũng quả thật là trống không. Không thể nghi ngờ là phí công một chuyến. Tàn Nguyệt lão quái một bên vò đầu đút hai, một bên cũng tại trong lòng đất bốn phía liếc nhìn lên. Ân. Rất nhanh, Tàn Nguyệt lão quái dường như phát hiện gì rồi, lập tức hướng phía cách đó không xa bay đi. Nơi này có cái động, nên là ở tại chúng ta trước đó đã có người tới qua nơi này. Tàn Nguyệt lão quái chỉ vào cách đó không xa một cái hẻo lánh địa động nói rằng. Mạnh Vân Chu cũng đi tới gần, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này cũng không tính dễ thấy địa động. Nhìn đích thật là từ bên ngoài đánh vào tới, hơn nữa theo địa động vết tích xem ra cũng hẳn là nhiều năm rồi. Ta đã biết. Đã thấy Tàn Nguyệt lão quái đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hộp đá này bên trong đồ vật nhất định là bị Huyết Linh Ma Tướng lấy mất. Huyết Linh Ma Tướng. Mạnh Vân Chu cũng là nhớ kỹ người này. Ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, thực lực cực mạnh, tại thập đại chiến tướng bên trong nên tính là số một số hai tồn tại. Năm đó Ma Cung một trận chiến lúc, cái này Huyết Linh Ma Tướng đã từng cùng bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh giao thủ qua, còn từng chính diện cùng Long Hoàng giao phong qua một đoạn thời gian. Cuối cùng bị thật sự quyết tâm Long Hoàng trọng thương, ma thân bị đánh thành một đám huyết thủy. Sau đó Long Hoàng đã từng nói thẳng, cái này Huyết Linh Ma Tướng thực lực không thể coi thường, cơ hồ cùng võ đạo thánh nhân không có bao nhiêu chênh lệch. Huyết Linh Ma Tướng cũng đã chết tại năm đó Chu Ma đánh một trận. Mạnh Vân Chu nói như thế, Tàn Nguyệt lão quái hò khan một tiếng. Gia hỏa này cũng chưa chết. Mạnh Vân Chu nghe xong lời này, liền biết cái này Tàn Nguyệt lão quái khẳng định còn có chuyện giấu giếm chính mình. Ngươi thế nào biết hắn không chết? Ách, lão hủ trốn vào Càn Nguyên Tiên Tông trước đó từng cùng hắn gặp một lần, về sau còn từng có một lần liên lạc. Tàn Nguyệt lão quái cũng chú ý tới Mạnh Vân Chu sắc mặt, lập tức không còn dám có dấu giếm. Một năm một mười bản giao đi ra. Dựa theo Tàn Nguyệt lão quái lời giải thích, Huyết Linh Ma Tướng là thập đại ma tướng bên trong càng đặc thù một cái tồn tại, mặc dù là ma tộc, nhưng là hiếm thấy có thể rèn luyện thể phách. Ngoại trừ bản thân có ma khí, còn nắm giữ cùng võ phu giống nhau khí huyết chi lực. Sinh mệnh lực càng là càng cường đại. Năm đó mặc dù bị Long Hoàng trọng thương, thậm chí đánh thành một đám huyết thủy, nhưng cũng không chân chính vẫn lạc. Dựa vào tàn huyết khí huyết chi lực, cùng ma cung bên trong lưu lại một chút ma khí có thể giữ được tính mạng, đồng thời tại ma cung đại chiến kết thúc về sau thoát đi bắc vực. Huyết Linh Ma Tướng cũng biết kia tàn phá khay ngọc chuyện, hắn đối ma tôn trung thành tuyệt đối, cũng so cái khác ma tôn chiến tướng càng thêm thông minh một chút. Hắn biết được kia tàn phá khay ngọc rất là trọng yếu, cho nên sau đó vụng trộm về tới đây đem hộp đá bên trong tàn phá khay ngọc lấy mất. Nhất định là như vậy. Tàn Nguyệt lão quái càng nói càng chắc chắn, dường như đã đem mọi chuyện cần thiết đều suy nghĩ minh bạch. Mạnh Vân Chu nheo mắt lại nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái. Như thế nói đến, các ngươi những này ma cung dương nghiệt đã từng đều có liên hệ. Không dám dâu giếm Mạnh Võ Thánh, xác thực. Từng có. Tàn Nguyệt lão quái mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lão hủ kỳ thật cũng không muốn lại cùng bọn hắn có liên quan tới, có thể làm sao từng bị ép là ma tôn hiệu lực thân bất do kỷ, mong muốn hoàn toàn thoát khỏi đi qua cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng vỗ Tàn Nguyệt lão quái đầu vai. Doa đến Tàn Nguyệt lão quái toàn thân lắc một cái. Ngoại trừ ngươi cùng cựu thủ ma giao, cùng ngươi vừa rồi nói Huyết Linh Ma Tướng, thập đại ma tướng còn có mấy cái còn sống. Tàn Nguyệt lão quái lắc đầu liên tục. Lão phu liền chỉ biết là hai người bọn họ còn sống, còn lại ma tôn chiến tướng đều chết tại ma cung trận chiến kia. Mạnh Vân Chu, kia Huyết Linh Ma đem hiện tại nơi nào? Lão hủ cũng không rõ lắm. Tàn Nguyệt lão quái nhíu mày suy tư. Bất quá lão hủ một lần cuối cùng cùng hắn liên lạc, hắn từng nói qua muốn tại Đông Ngực chi địa tìm thứ gì, còn nói Đông Ngực đất rộng của nhiều, hắn muốn tại Đông Ngực hoàn thành ma tôn di chí. Đông Ngực. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Cái này huyết linh ma tướng thế mà ẩn thân tại Đông Ngực chi địa. Bốn vực chi địa các có khác biệt. Bắc vực nhất là cằn cỗi, nhân tộc thưa thớt, lại vẫn như cũ có số ít yêu tộc chiếm cứ. Nam vực tương đối cân đối, nhưng từng chịu qua tà phái tu sĩ chi loạn, nhiều lần dung chuyển, bây giờ thực lực tổng hợp so ra kém Đông Ngực cùng Tây vực. Đông Ngực thổ địa rộng lớn nhất, so với Nam vực lớn gấp đôi còn không chỉ. Lại Đông Ngực luôn luôn tài nguyên phong phú, cũng không có trải qua dung chuyển lớn, cho nên Đông Ngực thực lực tổng hợp khá cường đại. Cũng là lục địa tiên nhân cùng võ thánh nhiều nhất địa phương. Thất đại thánh địa bên trong, có 3 đại thánh địa đều tại Đông Ngực. 9 đại vương triều cũng có 4 cái ở vào Đông Ngực. Trừ cái đó ra, tông môn san sát, thế gia khắp nơi trên đất cũng không phải nói một chút. Mạnh Vân Chu tự nhiên là đi qua Đông Ngực. Tại đánh bại Ma Tôn về sau hắn từng mai danh nhận tích lấy người bình thường thân phận du lịch thiên hạ 20 năm, từng tại Đông Ngực từng có mấy năm dừng lại. Cũng coi là lãnh hội qua Đông Ngực phong thổ. Hơn nữa Lục Vân Trúc năm đó chưa từng thành tựu lục địa tiên nhân thời điểm, đã từng tại Đông Ngực từng có một cái ký danh đệ tử, về sau nghe nói cái kia ký danh đệ tử cũng tại Đông Ngực khai tông lập phái. Huyết linh ma tướng chính là ma tộc, hắn lại như thế nào ẩn nấp ma khí ẩn thân Đông Ngực? Mạnh Vân Chu hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Ma tộc khí tức là cực khó che lại, nhất là huyết linh ma tướng loại này trong ma tộc cường giả đỉnh cao, trên người hắn ma khí mạnh là tuyệt đối không thể giấu giếm được Đông Ngực những cường giả kia. Mạnh Võ Thánh có chỗ không biết, kia huyết linh ma tướng hiểu được một loại ma tộc bí pháp, có thể thông qua huyết đục thôn vệ phương thức chiếm cứ hắn người nhục thân, liền như là tu sĩ sử dụng đoạt xá phương pháp. Phương pháp này một khi thi triển, liền có thể mượn nhờ người khác huyết đục để che giấu tự thân ma khí. Hơn nữa kia huyết linh ma tướng ma tộc chân thân cùng nhân tộc ta cơ hồ không có khác nhau, cho nên có thể giấu kín tại Đông Ngực không vì người cảm giác xem xét. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Chu thần sắc biến đổi. Người nói là huyết linh ma tướng ma tộc chân thân cùng nhân tộc cơ hồ không có khác nhau. Đúng là như thế. Tàn Nguyệt Lao quái hơi kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, không biết rõ vì sao Mạnh Vân Chu đối với điểm này như thế để ý ma tộc chân thân cùng nhân tộc sắp xỉ. Mạnh Vân Chu nghĩ đến lúc trước tại Bắc Vực Hắc Huyết lúc cùng Nam Cung Hạo Nguyệt kia một phen trò chuyện, hẳn là cái này huyết linh ma tướng cũng là sau thiên ma tộc. Chương 285, sư tôn tha mạng. Chương 285, sư tôn tha mạng. Năm đó Mạnh Vân Chu tại Bắc Vực Hắc Huyết bên ngoài gặp được Nam Cung Hạo Nguyệt, tới trò chuyện về sau biết được trước thiên ma tộc, sau thiên ma tộc khác nhau. Trước thiên ma tộc trực tiếp đản sinh tại Hắc Huyết phía dưới, bản thể đa số dị thú dáng vẻ, tính tình đơn giản mà trực tiếp, lại chết đi về sau thân thể sẽ nhanh chóng tiêu tán không cách nào giữ lâu. Sau đó thiên ma tộc thì là đem nhân tộc hoặc là yêu tộc đầu nhập Hắc Uyên phía dưới, bị Hắc Uyên dưới lực lượng thần bí lâu dài nhuộm dần, liền sẽ mất đi quá khứ tất cả ký ức, biến thành sau thiên ma tộc. Sau thiên ma tộc cùng trước thiên ma tộc khác biệt lớn nhất, ngoại trừ trí tuệ cao hơn một chút bên ngoài, nhất là trực quan chính là ngoại hình khác nhau. Sau thiên ma tộc sẽ bảo tồn tự thân nguyên bản dáng vẻ. Mạnh Vân Chu năm đó biết được những chuyện này thời điểm, từng một lần hoài nghi lên ma tôn lai lịch. Ma tôn bản thể cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, đến mức Mạnh Vân Chu hoài nghi ma tôn đến tột cùng là trước thiên ma tộc vẫn là sau thiên ma tộc. Mà việc này Mạnh Vân Chu đến nay cũng chưa từng biết rõ ràng. Bây giờ Tàn Nguyệt Lao Quái nói đến cái này huyết linh ma tướng chuyện, ngược lại để Mạnh Vân Chu có chút để ý ma tôn tạm dừng không nói. Huyết linh ma tướng ma tộc bản thể cũng là cùng nhân tộc sắp xỉ, kia rất có thể cái này huyết linh ma tướng chính là sau thiên ma tộc. Ngươi có biết trước thiên ma tộc cùng sau thiên ma tộc? Mắt thấy Tàn Nguyệt Lao Quái đang len lén dò xét chính mình, Mạnh Vân Chu thỉnh lình hỏi một câu. Cái gì? Sau thiên ma tộc? Trước thiên ma tộc? Tàn Nguyệt Lao Quái vẻ mặt mờ mịt. Mạnh Vân Chu nhìn hắn cái phản ứng này, nghĩ đến hẳn là không biết rõ loại chuyện này. Bất quá cũng có trách, cho dù là hắn sư tôn Nam Cung Hạo Nguyệt cũng là lâu dài giám thị Hắc Uyên mới hiểu những chuyện này. Bây giờ thời đại này, sợ là không có ai biết ma tộc còn có dạng này bí ẩn. Mạnh Vân Chu không cần phải nhiều lời nữa, lúc này nắm lấy Tàn Nguyệt lão quái rời đi đất này quật. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không mang theo Tàn Nguyệt lão quái trực tiếp rời đi Bắc Vực, mà là đi Hắc Uyên. Tàn Nguyệt lão quái từng tại ma tôn dưới trướng hiệu lực nhiều năm, đối với Bắc Vực cái này một khối tự nhiên là tương đối quen thuộc. Mắt thấy Mạnh Vân Chu nắm lấy chính mình phương hướng sắp đi liền đã dự cảm được cái gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mạnh Võ Thánh, chúng ta cái này là muốn đi đâu nhỉ nha? Hắc Uyên. A, cái này êm đẹp chúng ta đi Hắc Uyên làm gì nha? Ngươi sư tôn ở nơi đó. A, Tàn Nguyệt Lao Quái lập tức kêu dây lên, kia vẻ mặt thống khổ dáng vẻ tuyệt vọng liền cùng lập tức sẽ ra hình tra tấn trận như thế. Nhưng vô luận Tàn Nguyệt Lao Quái như thế nào cầu khẩn như thế nào thế, thậm chí ca nguyện cho Mạnh Vân Chu làm nô bộc, Mạnh Vân Chu cũng chưa thay đổi chủ ý, hắn bản liền định đem Tàn Nguyệt Lao Quái giao cho Nam Cung Hạo Nguyệt xử trí. Bây giờ đều đã đến Bắc Vực, tự nhiên là muốn dẫn lấy Tàn Nguyệt Lao Quái đi gặp một lần Nam Cung Hạo Nguyệt. Hắc Uyên phía trên, Mạnh Vân Chu mang theo mặt xám như cho Tàn Nguyệt Lao Quái đến chỗ này. Mạnh Vân Chu nhìn phía dưới Hắc Uyên, hồi tưởng đến lúc trước đến Hắc Uyên thăm dò lúc tình hình, trong lòng lại dâng lên mong muốn lại vào Hắc Uyên suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang tự nơi xa mà đến, rất nhanh liền bay đến Mạnh Vân Chu phụ cận, chính là Nam Cung Hạo Nguyệt. Mà Nam Cung Hạo Nguyệt vừa thấy được Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt Lao Quái, ánh mắt liền trực tiếp rơi xuống Tàn Nguyệt Lao Quái trên thân. Nghịch đồ, lại là ngươi. Nam Cung Hạo Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Tàn Nguyệt Lao Quái, lập tức lông mày dựng thẳng lên, trong mắt nổi lên băng lãnh sắc mặt giận dữ. Sư tôn tha mạng. Tàn Nguyệt Lao Quái ngao một tiếng, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn là đệ tử của ngươi, ta đem hắn giao cho ngươi đến xử trí. Mạnh Vân Chu nói xong, liền phải đem Tàn Nguyệt Lao Quái giao cho Nam Cung Hạo Nguyệt. Nam Cung Hạo Nguyệt một thanh liền bóp lấy Tàn Nguyệt Lao Quái cái cổ, cường hành tiên nhân chi khí trực tiếp rơi xuống Tàn Nguyệt Lao Quái trên thân. lập tức liền để Tàn Nguyệt lão quái toàn thân run rẩy không ngừng. Năm đó ta niệm gia tộc của ngươi bị ma tộc làm hại, cho nên thu ngươi làm đồ dạy ngươi phương pháp tu hành, không nghĩ tới tên nghịch đồ nhà ngươi về sau lại sẽ quy thuận ma tôn. Hoàn thành dưới trướng hắn thập đại ma tướng, giúp đỡ ma tôn giết hại nhiều ít vô tội tính mệnh. Hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Nam Cung Hạo Nguyệt lúc này liền muốn tiêu diệt Tàn Nguyệt lão quái. Sư tôn tha mạng. Đỗ Nhi biết được sư tôn một mực tại tìm kiếm hóa giải hắc nguyên chi lực nhuộm dần phương pháp, Đỗ Nhi có thể giúp được sư tôn. Chỉ cầu sư tôn tha ta mạng a. Nguyên bản sát ý nồng đậm Nam Cung Hạo Nguyệt, nghe được câu này lúc trong tay lập tức buông lỏng. Mà Mạnh Vân Chu cũng là nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Hạo Nguyệt lúc này buông lỏng ra Tàn Nguyệt lão quái, nhưng tiên nhân khí cơ vẫn như cũ một mực khóa kín tại Tàn Nguyệt lão quái trên thân. Chỉ cần Tàn Nguyệt lão quái có bất kỳ dị động, Nam Cung Hạo Nguyệt đều có thể trong nháy mắt đem nó chế trụ. Tàn Nguyệt lão quái thở hổn hển, cả người tựa như sống sót sau hai nạn đồng dạng. Nhưng hắn biết, chính mình cũng không có thật trốn qua một kiếp. Trước mắt hai người, bất luận là chính mình sư tôn Hạo Nguyệt chân tiên, vẫn là vị này võ thánh Mạnh Vân Chu, đều có thể tại trong nháy mắt lấy cái mạng nhỏ của mình. Mong muốn giữ được tính mạng, nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình mới được. Nếu không vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bị đánh nhập hắc bên người sẽ bị hắc bên phía dưới lực lượng chỗ xâm nhiễm, biến thành nửa người nửa ma cái xác không hồn, nhưng cũng không phải là không có giải pháp. Tàn Nguyệt lão quái tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng. Đỗ Nhi từng nghe Ma Tôn chính miệng nói qua, hắn đã từng đem một cái bị đánh nhập hắc nguyên mấy trăm năm nhân tộc cường giả mang ra hắc nguyên, đồng thời lợi dụng món kia theo Vân Hải bí cảnh tìm thấy tàn phá khay ngọc nhường khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù chưa từng hoàn toàn hóa giải ma khí, nhưng nếu là có thể đem kia tàn phá khay ngọc tu bổ hoàn chỉnh, có lẽ có thể chân chính làm được loại trừ ma khí trở lại bản quy chân. Nam Cung Hạo Nguyệt vẻ mặt lập tức liền thay đổi, ánh mắt cũng là biến sắc bén lên. Hiển nhiên nàng đối với Tàn Nguyệt lão quái nói tới phương pháp xử lý tương đối để ý tàn phá khay ngọc. Đó là vật gì? Tàn Nguyệt lão quái liền đem trước đối Mạnh Vân Chu đã nói qua lại nói một lần. Nam Cung Hạo Nguyệt lúc này nhìn về phía Mạnh Vân Chu, ma cung phía dưới coi là thật có hộp đá. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, mà Tàn Nguyệt lao quái thì là vỗ bên hông túi chứa vật, đem kia tuyệt linh thạch làm hộp đá lấy ra ngoài. Đây là Đỗ Nhi cùng Mạnh Tiền Bối trước đó đi ma cung phế tích phía dưới trong lòng đất tìm được. Mời sư tôn xem qua. Nam Cung Hạo Nguyệt tiếp nhận hộp đá, cũng xác nhận cái này đích xác là tuyệt linh thạch đúc thành hộp đá. Bất quá đối với nàng cái loại này lục địa tiên nhân tự nhiên là không hề ảnh hưởng. Ma tôn vậy mà đi qua Vân Hải bí cảnh, Nam Cung Hạo Nguyệt tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Trong đôi mắt đẹp càng có mấy phần hoài nghi, dường như nàng nghĩ tới chuyện gì. Mạnh Vân Chu cũng không chú ý tới Nam Cung Hạo Nguyệt vẻ mặt biến hóa, truyền mà nói rằng, xem ra ngươi tên đồ đệ này còn biết được không ít chuyện. Mỗi lần ép hỏi hắn đều là biết gì nói đấy, mỗi lần muốn thời điểm chết liền lại có thể tiết lộ ra một chút chúng ta không biết rõ chuyện. Tàn Nguyệt lao quái mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ta mẹ nó nếu là một mạch đem tất cả mọi chuyện đều tiết lộ đi ra, đầu này mạng già sớm liền không có. Nam Cung Hạo Nguyệt trầm ngâm một lát, đột nhiên một đầu ngón tay điểm vào Tàn Nguyệt lao quái trên trán. Tàn Nguyệt lao quái dọa đến toàn thân run lên. Còn tưởng rằng Nam Cung Hạo Nguyệt lại muốn đối với mình hạ tử thủ, kết quả cũng không phải là như thế. Một cỗ tiên nhân chi lực đánh vào Tàn Nguyệt lão quái thể nội, như là một dấu ấn tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Ta đã ở trên người hắn đặt xuống ấn ký, tạm thời giữ lại hắn một mạng, nhường hắn đi theo với ngươi, giúp ngươi tìm được kia ma tôn di lưu chi vật. Nếu như tìm không được món đồ kia, hoặc là tìm được vật này cũng không có hắn nói tới công dụng, lại giết hắn cũng không muộn. Mạnh Võ thánh ý như thế nào? Mạnh Vân Chu gật đầu một cái. Đi. Hắn cũng là không quan trọng giết hay không Tàn Nguyệt lão quái, ngược lại lao ra hỏa này là ngươi Nam Cung Hạo Nguyệt đồ đệ. Ngươi đã muốn tạm thời giữ lại hắn một cái mạng, vậy ta tự nhiên cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nam Cung Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái. Nghịch đồ, ngươi tốt nhất tận tâm tận lực tương trợ Mạnh Võ Thánh. Nếu như ngươi có thể lập công chu tội, Vi sư có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi nếu là còn có cái khác làm loạn tâm tư, Vi sư một ý niệm liền có thể lấy tính mạng ngươi. Tàn Nguyệt lão quái vội vàng hướng lấy Nam Cung Hạo Nguyệt lăng không quỳ xuống đất. Nhiều tạ ơn sư tôn khoan dung độ lượng. Đỗ Nhi nhất định lập công chu tội, tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm. Đồng thời hắn tại trong lòng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Âu gia. Tử vong từ đầu đến cuối chậm ta một bước, lão phu ta lại cầu ở. Chương 286, bất đắc dĩ phụ thân. Chương 286, bất đắc dĩ phụ thân. Nam Cung Hạo Nguyệt không gần như chỉ ở Tàn Nguyệt lão quái thể nội lưu lại một đạo tiên nhân ấn ký, càng là ra tay đem Tàn Nguyệt lão quái năm đó chịu tổn thương chữa lành. Năm đó Tàn Nguyệt lão quái bị Lục Vân Trúc một kiếm gây thương tích đả thương bản nguyên, đến nay cũng không từng khỏi hẳn. Hắn trốn ở Càn Nguyên Tiên Tông thời điểm, còn một lần mong muốn lấy Đảo Nguyên Sơn bên trên Càn Khôn Vô Lượng quả đến trị thương cho chính mình. Chỉ tiếc không có đắc thủ, còn trêu chọc phải Mạnh Vân Chu, cái này mới có bây giờ hoàn cảnh. Mà dưới mắt Nam Cung Hạo Nguyệt nhường Tàn Nguyệt lão quái tương trợ Mạnh Vân Chu sớm ngày tìm tới Ma Tôn di vật, thuận tay liền giúp Tàn Nguyệt lão quái đem tổn thương chữa lành. Dù sao về sau khó tránh khỏi sẽ có Tàn Nguyệt lão quái cần xuất lực thời điểm, cái này bản nguyên tổn thương như tiếp tục kéo lấy lời nói, Tàn Nguyệt lão quái tại Mạnh Vân Chu nơi này chính là một cái bướm hữu. Cho hắn chữa khỏi, cũng có thể tại Mạnh Vân Chu bên người tốt hơn hiệu lực. Tàn Nguyệt lão quái trong lòng gọi là một cái vụng cho vui. Chuyến này hơi kém liền phải bàn giao. Bây giờ không chỉ có bảo vệ tính mệnh, càng là đem bồi rối chính mình nhiều năm bản nguyên tổn thương chữa lành. Quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Tuy nói mạng nhỏ vẫn là bóp tại chính mình sư tôn cùng Mạnh Vân Chu trong tay, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống. Cho dù là nhiều sống một ngày cũng tốt nha. Huống hồ còn nhiều thời gian, chính mình cũng có thể tìm tới cái khác bảo mệnh cơ hội. Bái biệt Nam Cung Hạo Nguyệt về sau, Mạnh Vân Chu liền mang theo Tàn Nguyệt lão quái về tới Nam Bực đảo Nguyên Sơn. Hắn dự định đi một chuyến Đông Bực. tìm một chút cái kia có khả năng ẩn thân tại Nam vực chi địa huyết linh ma tướng. Mạnh Vân Chu cũng không biết lần này đi muốn bao nhiêu thời gian, có một số việc tự nhiên cũng muốn làm một phen an bài. Vương Tiểu Điệp cùng Viêm Vô Tâm đều tạm thời lưu tại đảo Nguyên Sơn. Vương Tiểu Điệp tự nhiên là muốn đi theo Trương Hắc Tể luyện võ, hai người đều là võ thánh truyền nhân đồng môn sư minh muội. Hơn nữa đảo Nguyên Sơn nguồn nước ẩn chứa càn khôn vô lượng quả hiệu lực, mặc dù hiệu lực đã bị pha loãng rất nhiều, nhưng lâu dài uống vẫn sẽ có rất không tệ kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vương Tiểu Điệp mặc dù luyện võ thiên phú rất cao, nhưng cuối cùng sẽ bị giới hạn võ phu thọ nguyên, nhưng nàng chờ tại đảo Nguyên Sơn cũng có thể vì đó duyên thọ. Về phần Viêm Vô Tâm, nàng ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, càng nhiều chính là một cái đưa tin ngọc giản tác dụng. Bất luận Thanh Ngọc Thánh Địa vẫn là Đại Tĩnh Hoàng Triều bên kia có chuyện gì, đều có thể cùng Viêm Vô Tâm bên này bắt được liên lạc. An bài như thế, Viêm Vô Tâm nhưng thật ra là có chút buồn bực. Nàng đương nhiên không muốn ở lại đảo Nguyên Sơn làm đầu bếp, càng nhiều vẫn là muốn theo tại Mạnh Vân Chu tả hữu. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không muốn mang nữ nhân ở bên người, nhất là Viêm Vô Tâm cái này một thân nồng đậm âm hồn sát khí, tới Đông Vực không chừng muốn rước lấy một chút phiền toái không cần thiết, còn không bằng nhường nàng thành thật thật lưu tại đảo Nguyên Sơn. Trừ cái đó ra, Mạnh Vân Chu còn mang theo Trương Hắc Tể ra ngoài qua đảo Nguyên Sơn một lần, trong sa mạc dạy bảo Trương Hắc Tể trọn vẹn 10 ngày. 10 ngày mặc dù ngắn, nhưng cũng nhường Trương Hắc Tể học xong Mạnh Vân Chu đã từng tự sáng tạo một loại võ đạo thần thông tám mạch phá cực. Nay thần thông chính là Mạnh Vân Chu chưa từng thành tựu võ đạo thánh nhân lúc lục lọi ra tới. Nhân tộc sinh ra liền có kỳ kinh bát mạch, võ phu luyện võ quá trình bên trong cái này kỳ kinh bát mạch đều sẽ dần dần thông suốt đến vận hành khí huyết. Mà Mạnh Vân Chu năm đó sáng tạo tám mạch phá cực, chính là một loại đánh vỡ trước mắt võ học gông cùng xiển xích biện pháp. Trong nháy mắt điều động cực kỳ khổng lồ tự thân khí huyết, cưỡng ép xông phá tám mạch mức cực hạn có thể chịu đựng, nhường khí huyết chi lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tự thân chiến lực cũng biết tùy theo tăng lên nhiều vô cùng. Dựa theo Mạnh Vân Chu lời giải thích, thi triển phương pháp này võ phu có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt cấp một trận chiến. Mà đã thân làm bất diệt cảnh võ phu Trương Hắc Tể, nếu là thi triển ra cái này tám mạch phá cực phương pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đối mặt võ đạo thánh nhân hoặc là lục địa tiên nhân đủ để năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đồng thời phương pháp này thi triển một lần đối tự thân tổn thương cực lớn, dù cho là lấy võ phu thể phách cũng không chịu nổi. Đối với bình thường võ phu mà nói, chỉ nếu không tới võ đạo thánh nhân chi cảnh, cả đời nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần. Mạnh Vân Chu đem phương pháp này truyền thụ cho Trương Hắc Tể, một là đền bù năm đó đối Trương Hắc Tể nuôi thả, hai cũng là hy vọng Trương Hắc Tể có thể thay thế mình tọa trấn đảo Nguyên Sơn. Như gặp phải sự tình gì, Trương Hắc Tể cũng có thể dẫn đầu đám người một mình đối mặt. Đại Tĩnh Hoàng Triều, Diễn Tần Tông. Tông môn phía sau núi, một chỗ lịch sự tao nhã trong tinh thất. Một cái thần sắc tiểu thụy thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng tia từng sợi âm hồn sát khí tại trong hai mắt tứ ngược, thỉnh thoảng sẽ có hôn tạp hắc khí huyết thủy theo trong mắt trượt xuống. Dường như cảm nhận được trong hai mắt truyền đến trận trận đau đớn, thanh niên lập tức đem một viên thuốc thả trong cửa vào, vận chuyển tự thân linh khí. Mà ở một bên, Diễn Thần Tông chủ Quách Đỉnh đang mục quang lo lắng nhìn chăm chú lên thanh niên, một đôi tay đều không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Này đôi mắt chảy xuôi máu đen thanh niên, chính là Quách Đỉnh con trai độc nhất Quách Trấn Uy. Cũng không biết cái này Hoán Thần Diệu Ngọc đan có thể hay không có hiệu quả. Nếu là liền đan này cũng vô dụng lời nói, chỉ sợ Quách Đỉnh trong lòng thì thào, chờ mong chính mình lấy được đan dược có thể đối với mình thương thế của con trai có hiệu quả. Trọn vẹn 12 ngày, Quách Trấn Uy vẫn luôn tại mượn nhờ Hoán Thần Diệu Ngọc đan chữa thương, nhưng thương thế một mực không thấy bao lớn khởi sắc. Âm hồn sát khí không cách nào xua tan, ngược lại là chảy xuôi xuống tới máu đen càng nhiều. Thân là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, Quách Đỉnh tự nhiên cũng có thể nhìn ra được chính mình thương thế của con trai cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng không khỏi một hồi thở dài cùng thất vọng. A. Nhưng vào lúc này, Quách Trấn Uy đột nhiên thấp giọng giống kêu lên, hai tay càng là hướng thẳng đến ánh mắt chụp tới. Vì cái gì? Vì cái gì một mực khỏi hẳn không được? Ta chẳng lẽ đời này liền muốn như vậy sao? Ta không cam tâm. Vì cái gì? Mắt thấy Quách Trấn Uy cử động như vậy, Quách Đỉnh tranh thủ thời gian ra tay ổn định Quách Trấn Uy tâm thần. Không thể loạn tâm thần. Con mắt ta hủy. Con mắt của ta hủy. Đời này đều không lành được, ta sống còn có ý nghĩa gì? Quách Trấn Uy không thể động đậy, thần sắc thống khổ mà tuyệt vọng. Quách Đỉnh trong lòng cũng là tương đối khó chịu. Hai mắt thương thế cũng là tiếp theo, cái này nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới sợ là con trai mình đạo tâm đều muốn hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó coi như có thể đem hai mắt chữa khỏi, chỉ sợ người cũng biết tính tình đại biến, về sau tiên độ bị ngăn trở lại khó có tiến thêm. Việc cấp bách, không chỉ là muốn trị tốt con trai mình ánh mắt, càng là muốn vững chắc đạo tâm của hắn. Quách Đỉnh trấn an được Quách Trấn Uy về sau, đi lại nặng nề đi đến tính thất bên ngoài. Nhìn qua bên ngoài có chút u ám bầu trời, Quách Đỉnh tâm tình cũng là như vậy u ám nặng nề. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua trong tĩnh thất nhi tử, nắm đấm mấy lần nắm chặt lại mấy lần buông ra. Xem ra chỉ có thể đi bước này. Quách Đỉnh xuất ra đưa tin ngọc giản, lúc này triệu tập Diễn Thần Tông mấy vị tâm phúc trưởng lão đến đây thương nghị chuyện quan trọng. Màn đêm buông xuống, Diễn Thần Tông tam trưởng lão Lý Trường Thu thần sắc nghiêm trọng, cao mày về tới động phủ của mình bên trong. Lý Trường Thu chính là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng là Diễn Thần Tông chỉ có 3 vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một trong, tại Diễn Thần Tông mười mấy vị trưởng lão bên trong địa vị rất cao. Càng là tông chủ Quách Đỉnh càng là tín nhiệm tâm phúc một trong. Lý Trường Thu vừa về tới động phủ, ba người đệ tử cùng nhau không mình hành lễ. Sư tôn. Lý Dài ngày mùa thu hoạch liễm thần tình như một tiếng, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía ba người đệ tử bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Trong lòng mười phần xoắn xuýt. Chương 287, huyết nhật lăng không. Mạnh Vân Chu vẫn lạc. Chương 287, huyết nhật lăng không. Mạnh Vân Chu vẫn lạc. Lập Viêm, ngươi theo vi sư vào độc phủ. Là,
sư tôn.
Từ Lập Viêm đi theo tại Lý Trường Thu sau lưng, cùng đi tiến vào trong động phủ. Mà Lý Trường Thu hai vị khác đệ tử hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, tại hai người bọn họ trong mắt ngày thường trầm ổn lạnh nhạt sư tôn, lúc này không hiểu có chút tâm thần không yên dáng vẻ. Từ Lập Viêm nhắm mắt theo đuôi đi theo tại sư tôn Lý Trường Thu sau lưng, hắn cũng là không có cảm thấy sư tôn hôm nay có cái gì không đúng tỉnh. Tiến vào động phủ về sau Lý Trường Thu cũng không nói chuyện, chỉ là chắp tay sau lưng đứng tại Từ Lập Viêm trước mặt. Từ Lập Viêm có chút nghi hoặc nhìn Lý Trường Thu. Sư tôn. Lý Trường Thu chậm rãi quay người, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Từ Lập Viêm một cái. Lập Viêm, ngươi bái nhập vi sư tọa hạ đã có bao nhiêu năm tháng? Từ Lập Viêm lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng. Đỗ Nhi đến sư tôn lọt mắt xanh, bái tại sư tôn tọa hạ đã có gần 80 năm. Nghe thấy lời ấy, Lý Trường Thu hơi có hoảng hốt, không khỏi thở dài. Đúng vậy a, đã nhanh 80 năm. Hắn dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Từ Lập Viêm. Năm đó ngươi bái nhập vi sư tọa hạ thời điểm, vẫn chỉ là một cái 10 tuổi cũng chưa tới hài tử, thoáng chớp mắt đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ cũng là kết đan tu sĩ. Từ Lập Viêm chính là Từ gia tử đệ, cũng là Từ gia duy nhất nắm giữ tu tiên tiên phú người. Từ khi Từ gia phát hiện hắn có tu tiên tiên phú về sau, liền vận dụng không ít quan hệ, đem Từ Lập Viêm đưa đến đại tính thứ nhất tông môn Diễn Thần Tông, bái tại vị này tam trưởng lão Lý Trường Thu tọa hạ. Từ Lập Viêm tiên phú không tầm thường, đồng thời làm người tương đối chăm chỉ, toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện. Nhưng bàn luận trình độ chăm chỉ, hai vị sư huynh của hắn cũng không sánh nổi hắn. Lý Trường Thu nguyên bản đối cái này dựa vào quan hệ bái nhập tông môn đệ tử cũng không thế nào để bụng, nhưng dần dần liền phát hiện đứa nhỏ này coi như không tệ. Đã có thiên phú lại rất cần cù. Đồng thời xưa nay sẽ không ngỗ nghịch Lý Trường Thu, đối với hắn dạy bảo từ đầu đến cuối chăm chú quán triệt. Lý Trường Thu cũng đúng tên đồ đệ này tương đối vui mừng. Bàn luận yêu thích trình độ, Lý Trường Thu bây giờ yêu thích nhất chính là Từ Lập Viêm. Thậm chí không tiếc thân tự ra tay luyện chế ra một lò đột phá kết đan cảnh tốt nhất đan dược, giúp đỡ Từ Lập Viêm đột phá đến kết đan cảnh giới, là Từ Lập Viêm tiết kiệm ít ra 40 năm thời gian tu luyện. Từ Lập Viêm cũng là tương đối cho Lý Trường Thu không chịu thua kém. Tại nửa năm trước Diễn Thần Tông nội môn đệ tử thi đấu bên trong, Từ Lập Viêm liên tiếp bại nhiều cái nội môn đệ tử, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng cầm xuống nội môn đệ tử thứ tư thứ tự, đứng hàng năm vị trí đầu. Đây đối với Từ Lập Viêm mà nói đã là tương đối tốt thành tích, cũng làm cho Lý Trường Thu tại một tất cả trưởng lão bên trong mạnh mẽ tăng mặt. Đối với tên đồ đệ này, Lý Trường Thu có rất nhiều chờ mong, từ lâu nghĩ kỹ về sau như thế nào vì hắn trải đường. Nhưng bây giờ, tình huống không giống như vậy. Tông chủ quyết định triệu tập mấy vị trưởng lão bí mật thương nghị chuyện, việc quan hệ kia Hàn Kiếm Tông Từ gia, cũng chính là Từ Lập Viêm gia tộc. Nhưng Lý Trường Thu không biết nên làm thế nào cho phải, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt sở hữu cái này đồ đệ. Nhìn xem Từ Lập Viêm quy củ đứng ở trước mặt mình dáng vẻ, hồi tưởng lại những năm này sư đồ chung đụng từng ly từng tí, Lý Trường Thu cuối cùng vẫn là bên trong lòng không đành. Hắn không hy vọng Từ Lập Viêm ghi hận tông môn, càng không muốn nhìn thấy sư đồ bất hòa ngày đó. Người bao lâu chưa có trở về Từ gia thăm hỏi thân nhân của mình? Lý Trường Thu hỏi như thế nói. 5 năm trước Đỗ Nhi phụ thân 100 tuổi đại thọ, đã từng về gia tộc thăm hỏi qua. Từ Lập Viêm thành thật trả lời. Lý Trường Thu ánh mắt phức tạp, khoe miệng nhuyễn bông lúc đích. Ngươi mấy ngày nữa liền về một chuyến Từ gia à? Trong nhà chờ lâu một chút thời gian, nhớ kỹ nói cho Từ gia người đám người. Chớ có quá mức chiếu rọi, để tránh rước lấy mầm thai bạn. Còn có, Từ gia đã xưa đâu bằng này, nên phòng ngừa chu đáo sớm tính toán, không thể. Đem trứng gà thả một cái trong giỏ sách. Từ Lập Viêm khẽ giật mình, cảm thấy mình sư tôn hôm nay nói lời có chút là lạ. Giống như có ý riêng. Nhưng hắn cũng không có nhiều hỏi cái gì, cung cung kính kính hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Nhìn xem Từ Lập Viêm đi ra đạo phủ, Lý Trường Thu tâm đầu thở dài trong lòng. Hy vọng tiểu tử này có thể nghe hiểu vi sư ý tứ. Sau 3 ngày, Từ Lập Viêm bái biệt sư tôn cùng hai vị sư minh, ngự kiếm phi hành rời đi Diễn Thần Tông. Một đường hướng Hàn Kiếm Tông phương hướng mà đi. 2 ngày đi đường, mới từ Diễn Thần Tông về tới Hàn Kiếm Tông. Bái kiến phụ thân, bái kiến thúc phụ. Hàn Kiếm Tông trong hậu điện, Từ gia mấy cái nhân vật trọng yếu đều là ở đây. Lão gia chủ Từ Niệm Cổ, em trai Từ Niệm Thủy, Từ Lập Viêm hai cái huynh trưởng, Từ Lập Thiên, Từ Lập Biển, cùng Từ Lập Viêm đệ đệ, cũng là đương nhiệm Hàn Kiếm Tông tông chủ Từ Lập Dương. Mấy người bọn họ đều là biết được Từ Lập Viêm bỗng nhiên trở lại Từ gia, cố ý tập hợp một chỗ cùng Từ Lập Viêm gặp nhau. Tam ca, cái này không năm không tiết người thế nào theo Diễn Thần Tông bỗng nhiên trở về? Trước kia có thể sẽ không như vậy a? Lão tứ Từ Lập Dương hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Lập Viêm hỏi. Không chỉ có là hắn, Từ gia mấy người khác cũng đều là cảm thấy Từ Lập Viêm bỗng nhiên trở về có chút kỳ quái. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Từ Lập Viêm, tu luyện tương đối cần cù, hơn nữa tính tình tương đối cứng nhắc, là người cũng 10 phần đơn thuần. Trừ một chút trọng yếu thời tiết, Từ Lập Viêm là sẽ không tùy tiện về Từ gia. Dù sao hắn hiện tại là Diễn Thần Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận không phải bình thường. Là sư tôn để cho ta về đến thăm người nhà. Từ Lập Viêm nói thực ra nói, là Lý Tiên trưởng để ngươi trở về. Nghe xong lời này, cha Từ Niệm Cổ có chút nhíu mày, mà một bên Từ Niệm Thủy cũng là thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hồi bẩm phụ thân, sư tôn còn nắm ta tiện thể nhắn, lão nhân gia ông ta nói lập tức, Từ Lập Viêm đem sư tôn Lý Trường Thu dặn dò mình, trước mặt mọi người nói cho Từ gia mấy người. Nghe được Từ Lập Viêm lời nói, ở đây Từ gia mấy người cùng nhau biến sắc. Từ Niệm Thủy càng là quay đầu nhìn về phía Từ Niệm Cổ. Huynh trưởng, Lý Tiên sư đây là tại nhắc nhở ta Từ gia phòng bị cái gì sao? Từ Niệm Cổ sờ lên chính mình trên cằm râu ngắn, mặt lộ vẻ vẻ do dự, cũng không lên tiếng. Mà thân làm Hàn Kiếm Tông chi chủ Từ Lập Dương càng thêm nhạy cảm một chút. Phụ thân, nhị thúc, Lý Tiên sư chưa hề nhường tam ca cho ta Từ gia truyền lời, lần này tất nhiên có nguyên do, ta cảm thấy hẳn là nghe theo Lý tiên sư phân phó. Tư Niệm Cổ gật gật đầu, ngươi bây giờ là Hàn Kiếm Tông chi chủ, từ ra chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều từ ngươi quyết định. Từ Lập Dương lúc này quay đầu nhìn về phía Từ Lập Viêm. Tam ca, qua chút thời gian ngươi trở lại Diễn Thần Tông sau tận khả năng nhiều nghe ngóng một chút tin tức, phải chú ý hơn Diễn Thần Tông bên trong động tĩnh, cùng trong nhà thường xuyên liên hệ. Từ Lập Viêm gật gật đầu. Vi huynh nhớ kỹ. Hắn mặc dù tương đối đơn thuần, tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện, nhưng việc quan hệ gia tộc mình cũng tự nhiên sẽ tương đối lưu tâm. Từ Lập Dương lại chọn ra một phen an bài, đem Từ Niệm Thủy nhất mạch kia mấy cái từ gia tử tôn lặng lẽ an bài rời đi Hàn Kiếm Tông. Thoáng chớp mắt, lại là 12 năm trôi qua. Cái này 12 năm đối với Nam vực đại địa mà nói, xem như tương đối yên tĩnh 12 năm. Thế lực khắp nơi so ra mà nói đều tương đối bình tĩnh, cũng không tiếp tục xảy ra cái gì rung chuyển lớn. Bất luận là tu hành giới, võ đạo giới hoặc là nhân gian, đều thừa dịp cái này 12 năm thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Âm Minh giáo tạo thành ảnh hưởng, cũng tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới lặng yên xóa đi. Mà tại Nam vực Tây Bắc một vùng, kia phiến đã từng hoang vu không người cổ nguyên chi địa, cũng là lúc trước Mạnh Vân Chu cùng Nhiếp Tàng Phong một trận chiến địa phương. Cổ nguyên vẫn như cũ là chia năm xẻ bảy, mấp mô dáng vẻ, năm đó trận chiến kia vết tích vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được. Tại một chỗ địa động bên trong, một cái điên điên khủng khủng lao hòa thượng ngồi liệt ở bên trong, khi thì thuốc thiết khi thì điên cười. Chính là Nhiếp Tàng Phong. Theo năm đó trận chiến kia sau, hắn liền một mực lưu lại nơi này. Tâm thần thất thường, khó có thanh tỉnh thời điểm. Mà tại hôm nay, Nhiếp Tàng Phong tại một hồi điên cuồng tiếng cười về sau lại dần dần tỉnh táo lại. Hắn sinh cơ không ngừng tán loạn, khí huyết đã là suy bại tới cực hạn. Sắp vỡ lạc. Nhiếp Tàng Phong theo địa động bên trong nhảy ra ngoài, về tới trên mặt đất. Hắn hai mắt trống rỗng chết lặng ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua cổ nguyên phía trên khắp nơi có thể thấy được đại chiến vết tích, trên mặt điên cuồng nụ cười lại lần nữa hiện hiện. Nhưng lần này, hắn là thanh tỉnh cùng tiếu. Ha 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 ha. Mạnh Vân Chu a Mạnh Vân Chu, ngươi trận chiến kia căn bản liền bốn thành chi lực cũng không từng dùng đến. Ta Nhiếp Tàng Phong cho dù là luyện võ trăm năm ngàn năm, cũng không đuổi theo kịp ngươi a. Ngươi mới thật sự là võ đạo thần thoại. Ta Nhiếp Tàng Phong ở trước mặt ngươi, chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Đáng tiếc ngươi ta đều là võ phu, thọ nguyên trung quy là gông cùm xiềng xích, hôm nay ta Nhiếp Tàng Phong đi trước một bước. Vừa dứt lời, Nhiếp Tàng Phong hét lớn một tiếng phóng lên tận trời. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vị này Tàng Phong võ thánh mạnh thúc khí huyết trở lại tuế nguyệt đỉnh phong, võ đạo thánh nhân chi lực ngút trời. Đầy trời khí huyết cùng cương khí càng là dung chuyển thương khung. Oanh! Sau một khắc, Nhiếp Tàng Phong đống nhiên nổ tung. Bàng bạc khí huyết chi lực hóa thành một vòng huyết nhật, trên bầu trời thật lâu không tiêu tan. Máu chiếu bát phương, khí động cửu tiêu. Nam vực võ phu cùng nhau có cảm ứng, toàn thân khí huyết đều bị dẫn dắt, nhao nhao nhìn phía tây bắc thiên tế xuất hiện kia một vòng huyết nhật. Đây là võ thánh khí huyết. T. Như thế động tĩnh, nên là một tôn cực kỳ khó lường võ đạo thánh nhân tại thọ tận một khắc mạnh thúc khí huyết trở lại đỉnh phong. Đây là một tôn võ đạo thánh nhân sau cùng huy hoàng. Khủng bố như thế khí huyết, không phải là võ thánh Mạnh Vân Chu. Tính toán tuổi tác, chỉ sợ thật sự là Mạnh Vân Chu. Thọ tận vẫn lạc. Chương 288, Nam vực chấn động. Chương 288, Nam vực chấn động. Mặt trời đỏ lăng không, bàng bạc khí huyết bao phủ thiên địa. Vạn dặm xích vân chiếu thương cung. Như thế kinh thiên khí tượng, biểu thị một tôn võ đạo thánh nhân sau cùng thời khắc huy hoàng. Nam vực thế lực khắp nơi đều là cùng nhau nhìn phía tây bắc thiên cung. Thanh Ngọc Thánh Điện. Lần lượt từng thân ảnh bay vào thương khung nóng nhìn tây bắc, cầm đầu nữ tử chính là Lục Vân Yên. Nàng nhìn qua phương hướng tây bắc kia chiếu rọi nửa bầu trời ánh sáng màu đỏ, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà ở sau lưng hắn Lý Thanh Ngọc thì là sắc mặt có chút tái nhợt. Khó, chẳng lẽ là Mạnh Tiền Bối? Hắn Lý Thanh Ngọc mở môi run rẩy. Mạnh sư thúc Lục Vân Yên tự lẩm bẩm, nhưng lập tức lắc đầu. Mạnh sư thúc cùng sư tôn như thế thân chung cái kia quỷ dị đại đạo chi chú, sư tôn từng nói qua Mạnh sư thúc có thể sống cực kỳ lâu. Khí huyết này chi lực mặc dù kinh người, nhưng là tuyệt đối không thể là Mạnh sư thúc vẫn lạc, nên là một người khác hoàn toàn. Lục Vân Yên quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Ngộng, đối với nàng lắc đầu, Lý Thanh Ngộng khẽ giật mình phía dưới cũng minh bạch Lục Vân Yên ý tứ. Lúc này thu liễm thần sắc không còn suy đoán lung tung. Vô lượng thánh địa, giống nhau có thật nhiều người bay vào thương khung nóng nhìn tây bắc. Dị tượng như thế, hẳn là võ đạo thánh nhân vẫn lạc không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, hơn nữa tuyệt đối là một tôn thực lực phi thường cường đại võ đạo thánh nhân. Nghĩ đến nên là vị kia mạnh võ thánh chịu thọ tận uy thiên. Trước đó vẫn luôn tại truyền mạnh võ thánh thọ nguyên gần, như thế tính ra ngược là có thể xứng đáng. Đáng tiếc, Chu Ma Ngũ Thánh cuối cùng chỉ còn lại vị kia yêu tộc Long Hoàng. Bất quá đối với ta vô lượng thánh địa mà nói, thiếu đi vị này võ đạo thánh nhân có lẽ cũng là một chuyện tốt. Đại Ngu Hoàng Triều, Hoàng Cung Trọng Điện. Một bộ thân ảnh già nua đứng lơ lửng trên không, vuốt râu nóng nhìn phương hướng tây bắc. Người này chính là Đại Ngu Hoàng Triều lão tổ Tống Quy Hải. Mà tại Tống Quy Hải sau lưng, còn đứng lấy hơn 10 vị Tống gia tu sĩ, mỗi cái đều là mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Lão tổ, cái này tây bắc khí huyết trùng thiên, quả nhiên là võ thánh vẫn là sao? Một vị Tống gia tu sĩ mở miệng hỏi. Tống Quy Hải khẽ bước cằm, ánh mắt nghiêm trọng. Sẽ không sai, đích thật là võ đạo thánh nhân thọ nguyên hầu như không còn binh giải quy thiên, phương có như thế khí tượng. Nghe thấy lời ấy, Tống gia hơn 10 vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Kia, yeah. Người này sẽ là võ thánh Mạnh Vân Chu sao? Một vị khác càng thêm trẻ tuổi một chút Tống gia tu sĩ thử dò hỏi. Tống Quy Hải thở dài, thần sát phức tạp. Sẽ không sai, hẳn là hắn. Tống gia tu sĩ nhóm đều là không khỏi thở dài vài tiếng. Công che thiên thu, uy trấn thiên hạ Chu Ma Ngũ Thánh, bây giờ lại đi một vị, quả nhiên là làm cho người thốn thức cảm khái. Chu Ma Ngũ Thánh chỉ còn lại Long Hoàng, mặt khác bốn vị nhân tộc cường giả đều đã vỡ lạc. Chỉ là ngấp lại cũng không khỏi cảm thấy Tuế Nguyệt vô tình thế sự thê lương. Thiên hạ võ phu thật vất vả có dạng này một vị võ đạo thần thoại, đáng tiếc cuối cùng không cách nào đánh vỡ võ phu thọ nguyên công cùng xiềng xích. Mạnh võ thánh cái này vừa chết, thiên hạ không biết nhiều ít võ phu lại bởi vậy đau nhức đoạn gan ruột. Ai? Tống Quy Hải lắc đầu thở dài. Hắn thân làm hoàng triều lão tổ, bởi vì hoàng triều khí vận gia thân mà may mắn có thể bảo trì lại lục địa tiên nhân tu vi, nhưng cũng bởi vậy bị quản chế không cách nào rời đi đại ngu hoàng triều. Tháng năm dài đằng đẵng, Tống Quy Hải cũng từng trải qua đủ loại kiểu dáng người không tầm thường vật. Nhưng những người này cuối cùng như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, cho dù nhất thời lóa mắt lại cuối cùng cũng chỉ có thể trở nên yên nắng. Mà Mạnh Vân Chu chính là Tống Quy Hải cả đời thấy người bên trong nhất người không tầm thường một trong. Võ Thánh Mạnh Vân Chu thì cũng thôi đi, võ phu thọ nguyên cuối cùng bày ở chỗ này, có thể kiếm tiên lục vân trúc, tu di Phật chủ còn có nho thánh cùng huyền, bọn hắn đều nên có càng dài thọ nguyên mới là nha, vì sao sớm mấy năm liền đã vất lạc. Tống Quy Hải sau lưng, một cái trung niên nữ tử mặt lộ vẻ nghi ngờ nói rằng, không phải là đánh bại ma tôn, cũng để bọn hắn mấy vị bỏ ra không cách nào bù đắp một cái giá lớn, mới sẽ như vậy vội vàng qua đời. Tống Quy Hải lắc đầu, không cần tự dưng suy đoán, đánh bại ma tôn không có khả năng không trả giá đắt, năm đó nhiều cường giả như vậy đều từng muốn trừ hết ma tôn, có thể lại có ai làm được. Vô luận như thế nào bọn hắn năm vị đều có công khắp thiên hạ thương sinh, đủ để danh thủy bản cổ. Chúng ta lòng mang kính ý liền có thể. Mắt thấy Tống Quy Hải mở miệng gian dạy, Tống gia hơn 10 vị tu sĩ cùng nhau biến sắc. Lao tổ dạy phải. Đại Tĩnh hoàng triều, Diễn Tân Tông. Quách Đỉnh đứng tại tông môn đại điện bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn phương hướng tây bắc thiên cùng, con tại sau lưng nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, lập tức lại giãn ra. Quách Đỉnh trên mặt vẻ mặt cũng tại thời khắc này thư giãn ra, tựa như một mực đè ở trên người vạn trượng cự sơn rốt cục biến mất. Cha, thế nào? Một cái che hai mắt, khuôn mặt gầy gò thanh niên ngồi ở phía sau hắn, chính là Quách Đỉnh chi tử Quách Trấn Uy. Mười mấy năm qua đi, Quách Trấn Uy hai mắt cũng không khỏi hẳn, đã là hoàn toàn phế đi. Ngay tiếp theo Quách Trấn Uy bên trên nửa bên mặt đều hứng chịu tới âm hồn sát khí ảnh hưởng, da thịt nát giữa kéo dài không càng, nếu không phải Quách Trấn Uy tu vi coi như không tệ, lại thêm Diễn Thần Tông có rất nhiều đan dược vì đó chỉ hoãn thương thế. Nếu không, Quách Trấn Uy sợ là cả khuôn mặt đều muốn hủy đi. Tuy nói thương thế ngăn chặn lại, nhưng Quách Trấn Uy mười mấy năm qua tu vi không có chút nào tiến triển, thậm chí có rút lui dấu hiệu. Mà Quách Đỉnh cũng hướng Quách Trấn Uy cam đoan qua, nhiều nhất trong vòng 20 năm liền sẽ vì đó chữa trị thương thế, đồng thời nhường Quách Trấn Uy nắm giữ một đôi vô cùng hiếm thấy trùng đồng. Cái này cũng đã trở thành Quách Trấn Uy năng đủ đạo tâm không nát hy vọng. Giờ phút này, nhìn xem kia Tây Bắc Thiên Khung bên trên chói mắt khí huyết quang hoa, Quách Đỉnh biết mình hướng nhi tử khi thực hiện lời hứa tới. Không có việc gì, chỉ là treo tại chúng ta Diễn Thần Tông trên đầu một thanh kiếm gây mất. Vi phụ cam đoan, sẽ lập tức vì ngươi mang tới cặp mắt kia, không chỉ có để ngươi thương thế toàn bộ khỏi hẳn, càng phải để ngươi trở thành ta Diễn Thần Tông thứ nhất tu sĩ. Quách Đỉnh nói hời hợt, chỉ là trong giọng nói cũng có một tia khó tả kích động cùng phức tạp. Trùng đồng, ta thật có thể đạt được trùng đồng sao? Quách Trấn Uy cũng không khỏi kích động lên. Hắn bị hai mắt thương thế hành hạ hơn 10 năm, gọi là một cái chịu đủ dày vò, nếu không phải phụ thân nói lên có trùng đồng tồn tại, hắn cũng sớm đã mất đi lòng tin hoàn toàn nói tan nát con tim. Vi phụ chờ chính là một ngày này, chỉ muốn cái kia người không có ở đây, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền không lại có lo lắng. Quách Đỉnh từ tốn nói. Cùng lúc đó, Mộ Dung Sơn Trang, gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh cùng bây giờ năm đại tộc lão cùng một chỗ đứng tại sơn trang bên ngoài cửa chính. Kia Tây Bắc Thiên Tế choáng nhiễm mà đến ánh sáng màu đỏ, mấy người đều là nhìn rõ ràng. Năm đại tộc lão đều là kích động không thôi. Chết, chết, nhất định là kia Mạnh Vân Chu chết. Ha 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 ha, cái này Mạnh Vân Chu rốt cũng chết. Ta Mộ Dung thế gia nuốt giận vào bụng hơn 100 năm, chờ chính là một ngày này. Gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh giống nhau thần tình kích động, chỉ là hắn thân làm gia chủ giờ phút này cũng có thể tương đối khắc chế. Huynh trưởng, ngươi nhìn thấy sao? Kia Mạnh Vân Chu rốt cũng chết, ngươi ở dưới cựu tuyển hẳn là cũng có thể nhắm mắt. Mộ Dung Nguyên Thanh thì thào nói rằng, bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, huynh trưởng ngươi yên tâm, ta Mộ Dung Nguyên Thanh tiếp nhận vị trí gia chủ lúc sớm đã tại tổ tông linh vị trước đã thể. Ta Mộ Dung gia sản ban đầu mất đi tất cả, hiện nay đều sẽ từng cái đòi lại, gấp 10 đòi lại. Chương 289, trùng đồng võ phu. Chương 289, trùng đồng võ phu. Ngươi hận ý, có chút sẽ theo tuế nguyệt mà biến mất, có chút thì sẽ càng thêm nồng đậm, như là giỏi bám trong xương một mực quấn quanh ở tâm thần ở giữa, ngày càng lớn mạnh. Có ít người chỉ là tại qua đường thời điểm bị một người đi đường trừng mắt liếc, liền sẽ ghi hận trong lòng càng nghĩ càng giận. Mà có người càng là lại bởi vì nhiều năm trước người bên ngoài một câu nhục mạ mà lao nhớ một đời. Mộ Dung thế gia kia là tương đối mang thủ. Cái này ưu lương truyền thống có lẽ cũng là theo Mộ Dung thế gia lão tổ tông một đời kia truyền thừa. Nghe nói Mộ Dung thế gia lão tổ tông vốn là thuốc lang xuất thân, thay trong thành tiệm thuốc ngắt lấy dược liệu sống tạm sống qua ngày. Về sau bởi vì một cái tiệm thuốc thiếu trưởng quỹ nói năng lô mãng, mắng kia Mộ Dung thế gia lão tổ tông hai câu, kết quả là bị ghi hận trong lòng. Sau mấy tháng, Mộ Dung thế gia lão tổ tông liền mượn trong núi đưa cho cái này tiệm thuốc cơ hội, đem một loại cùng đứng đắn dược liệu cực kỳ tương tự kịch độc chi vật sen lẫn trong dược liệu bên trong. Kết quả chính là tiệm thuốc kia bán đi dược liệu ăn chết rất nhiều người, dẫn tới dân chúng địa phương chúng nộ khó tiêu, trực tiếp đập nhà kia tiệm thuốc. Tiệm thuốc kia toàn ra chật vật chạy trốn, kết quả gặp Mộ Dung thế gia lão tổ tông ở ngoài thành thiết hạ mai phục, dùng độc rắn sống sờ sờ độc chết tiệm thuốc này người một nhà. Cũng nguyên nhân chính là này, Mộ Dung thế gia lão tổ tông theo tiệm thuốc kia người một nhà trong bọc hành lý đầu tìm tới một cái thấp kém đan dược. Mượn cái này mai thấp kém đan dược, Mộ Dung thế gia lão tổ tông đánh bậy đánh bạ đi lên con đường tu luyện. cái này mới có về sau đánh cắp như vậy đại vương triều Mộ Dung Thế Gia. Mà đối với bây giờ Mộ Dung Thế Gia mà nói, lớn nhất cừu hận liền là lúc trước Mạnh Vân Chu một trưởng đánh chết Mộ Dung Thế Gia gia chủ đời trước Mộ Dung Thủ Chuyết, đồng thời còn làm cho Mộ Dung Thế Gia không thể không từ bỏ Đại Tĩnh Hoàng Triều, đem toàn bộ vương triều chi phối giao cho Bạch Gia. Mộ Dung Thế Gia tại Mạnh Vân Chu trước mặt không thể không cúi đầu chịu thua đủ kiểu nhược bộ. Có thể trong lòng bọn họ lại như thế nào không ghi hận? Quả thực là hận thấu xương. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, mà Mạnh Vân Chu đối Mộ Dung Thế Gia không chỉ là đoạn tài lộ, càng là giết đường gia chi chủ. Mộ Dung Thế Gia vẫn luôn đang chờ, chờ một cái đoạt lại tất cả cơ hội, cũng chính là võ thánh Mạnh Vân Chu thọ hết chết giảm một phút này. Chỉ cần Mạnh Vân Chu vừa chết, một mực đặt ở Mộ Dung Thế Gia trên đỉnh đầu đại sơn liền không tồn tại nữa. Cái gì Bạch Gia, Từ Gia cùng Lâm Gia, những năm này An Nguyên vốn thuộc về ta Mộ Dung Thế Gia nhiều ít chỗ tốt, hết thảy đều muốn bọn hắn toàn bộ phun ra. Tam Sơn Thành, Bạch Gia, Bạch Kiếm Sinh, Bạch Chính Nhạc hai cha con đều là đứng tại trên trời cao, cùng nhau nhìn qua Tây Bắc Thiên Tế trận trận hùng mang. Phụ thân, đây chẳng lẽ là võ đạo thánh nhân vẫn lạc lúc khí tượng? Bạch Chính Nhạc có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Kiếm Sinh chỉ là ừ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại là có vẻ hơi nghiêm trọng, hai đầu lông mày càng là nổi lên vẻ sầu lo. Nếu bị cha đoán không lầm, chỉ sợ là Mạnh Võ Thánh Thọ Trung Binh Giải. A, Bạch Chính Nhạc nghe vậy cũng là kinh hãi. Mạnh Võ Thánh Thọ Trung Binh Giải. Bạch Kiếm Sinh hít sâu một hơi, trên mặt nặng nề chi sắc rõ ràng. Mạnh Võ Thánh đối ta Bạch gia ân trọng như núi, bây giờ hắn Thọ Trung Binh Giải, ta hai cha con cũng làm xa xa lễ bái lấy đó kính ý. Phụ thân lời nói rất là. Hai cha con lúc này hướng phía phương hướng tây bắc không mình hành lễ, trên mặt đều là mang theo vẻ trầm thống. Hành lễ về sau, Bạch Kiếm Sinh cúi đầu nhìn về phía Bạch gia tổ trạch. Mạnh Võ Thánh thọ hết chết giả, chỉ sợ ta Bạch gia ngày tốt lành cũng muốn chấm dứt. Bạch Chính Nhạc khẽ giật mình, cũng lập tức minh bạch chính mình lao ý của phụ thân. Cha, ngươi nói là kia Mộ Dung Thế gia sẽ đối với ta Bạch gia độc thủ? Bạch Kiếm Sinh nuốt dâu gật đầu. Nói cho cùng, ta Bạch gia có thể trở thành Đại Tĩnh Hoàng Triều trưởng khống gia tộc, đều là Mạnh Võ Thánh ban ân, cũng coi là cưỡng ép theo Mộ Dung Thế gia trong tay giành lại cái này như vậy đại hoàng triều. Mộ Dung Thế gia có chịu cam tâm? Những năm này ta Bạch gia cùng Mộ Dung Thế gia quan hệ cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế tương đối khẩn trương. Năm đó Mộ Dung Thế gia âm thầm tương trợ Ngự Võ Tông đối phó Hàn Kiếm Tông, chính là Mộ Dung Thế gia một loại thăm dò. Mạnh Võ Thánh chỉ cần tại thế một ngày, ta Bạch gia tại Đại Tĩnh Hoàng Triều địa vị vững chắc không người dám động. Có thể Mạnh Vân Chu nếu là không có ở đây, kia Mộ Dung Thế gia khẳng định sẽ đem Đại Tĩnh Hoàng Triều theo ta Bạch gia trong tay đoạt lại, thậm chí khả năng mong muốn đem ta Bạch gia chém tận giết tuyệt. Bạch Chính Nhạc nghe vậy kinh hãi. Nếu như thế, vậy ta Bạch gia nên sớm làm phòng bị mới là. Bạch Kiếm Sinh nhừ một tiếng, quay đầu cũng không có nhìn về phía Mộ Dung Thế gia vị trí. Hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính là Diễn Thần Tông chỗ Thanh Bình Phong Sơn. Những năm này ta Bạch gia cũng đã xưa đâu bằng này, như hắn Mộ Dung Thế gia thật muốn động thủ, ta Bạch gia cũng không sợ cùng hắn Mộ Dung Thế gia một trận chiến. Vi phụ lo lắng không chỉ là một cái Mộ Dung Thế gia, lo lắng chính là sẽ có người tương trợ Mộ Dung Thế gia. Bạch Chính Nhạc cũng giống nhau hướng phía Diễn Thần Tông phương hướng nhìn lại. Phụ thân lo lắng không phải không có lý, theo năm đó Hải Nhi kết anh thành công lúc cái này Diễn Thần Tông thái độ cũng có chút vi diệu, dường như cố ý cùng ta Bạch gia phân rõ giới hạn. Những năm gần đây càng là không có chút nào qua lại, cũng là cùng Mộ Dung Thế gia đi được thêm gần. Bất quá phụ thân yên tâm, cho dù Mộ Dung Thế gia thật có giúp đỡ, ta Bạch gia cũng không phải tứ cố vô thân. Một chỗ hiểm trở sân cốc, trong đó một bên vách núi hiện ra phi ưng trùng tiên chi thế, cho nên gọi tên phi ưng cốc. Phi ưng cốc ở vào Đại Tĩnh Hoàng Triều Đông Bắc chi địa, khoảng cách Hàn Kiếm Tông chỉ có không đến 400 dặm lộ trình. Này phi ưng cốc từ lâu bị Hàn Kiếm Tông bí ẩn khai thác, có 4 vị Hàn Kiếm Tông thông huyền cảnh trưởng lão tọa trấn nơi này, lại thêm Từ Niệm Thủy thứ tử Từ Lập Hằng. Từ Lập Hằng chính là Từ Niệm Thủy nhị nhi tử, mẫu chính là Lâm Miêu Miêu. Coi như Từ Lập Hằng trên thân cũng có một nửa Lâm gia huyết mạch, mà Từ Lập Hằng bây giờ cũng có hơn 80 tuổi, võ đạo thiên phú không tầm thường, chính là thông huyền cảnh hậu kỳ võ đạo cao thủ. Cái này nho nhỏ phi ưng cốc chi cho nên sẽ có Từ Lập Hằng cùng 4 vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão cùng nhau tọa chấn, tự nhiên là bởi vì nơi đây cất giấu Từ gia một cái nhân vật trọng yếu Từ Kế Phong, đương nhiệm Hàn Kiếm Tông chủ Từ Lập Dương thứ tử, trời sinh trùng đồng tuyệt thế thể chất, còn phục dụng Mạnh Vân Chu lưu cho Từ gia kia non nửa khối càn khôn vô lượng quả. Từ trên xuống dưới nhà họ Từ đối với Từ Kế Phong đều càng coi trọng, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết liền đem nó an trí tại cái này phi ưng cốc. Gần 20 năm qua vẫn luôn giấu rất khá. Cho dù là tại Hàn Kiếm Tông bên trong, biết được nơi này người đều rất ít, chỉ có tông môn cao tầng tình tưởng được này. Đêm khuya, phi ưng cốc quanh mình có côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Trừ cái đó ra cũng không thanh âm khác, khiến cho nơi này có chút linh hoạt kỳ ảo. Dưới bóng đêm, mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới phi ưng cốc trên không, đều là đứng lơ lửng trên không. Thường đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn xuống phi ưng cốc. Chính là chỗ này. Chỉ thấy một người trong đó vung lên ống tay áo, từng cây trận kỳ theo trong tay áo bay ra, tinh chuẩn không sai rơi xuống phi ưng cốc hai bên trên vách núi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phi ưng cốc đều đã bị một tòa mắt thường khó mà phát giác trận pháp bao phủ. Gần như đồng thời, phi ưng trong cốc vậy mà hiện ra hai đạo cực nóng tinh mang, kia là đồng quang, bay thẳng bao phủ đang bay ưng cốc phía trên trận pháp. Người nào lớn mật như thế, dám tới đây mưu đồ làm loạn? Một đạo hét to thanh âm vang lên theo. Vâng. Chỉ thấy một đạo cường hành kinh người quyền ấn tự phi ưng trong cốc cầm vang mà ra, trực tiếp phá vỡ vừa mới bố trí tốt pháp trận. Ngay tiếp theo kia từng đạo trận kỳ toàn bộ bị chấn động đến vỡ vụn ra. Trung đồng võ phu quả nhiên bất phàm, có thể trong nháy mắt cảm thấy trận pháp của lão phu. Chương 290, trùng đồng chi lực. Chương 290, trùng đồng chi lực. Phi ưng cốc phía dưới, một đạo cao lớn thân ảnh ngửa mặt lên trời mà đứng, tuấn lãng khuôn mặt mang theo cương nghị, toàn thân khí huyết bốc lên như diễm. Một đôi trùng đồng bên trong càng là hiện lộ ra nồng đậm địch ý cùng cảnh giác. Người này đang là Từ Gia Thiên Kiêu Từ Kế Phong, sinh ra mang theo trùng đồng tuyệt thế võ đạo thiên tài. Năm nay hơn 40 tuổi Từ Kế Phong, đã là phá tượng cảnh võ phu đỉnh phong tu vi võ đạo, khoảng cách tiêu giao cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Hắn võ đạo thực lực tương đối cường hãn, tại toàn bộ Đại Tĩnh Hoàng triều không thua kém Lâm gia vị kia Tiên Thiên Vũ Thai Lâm Phong Hiên mà thôi. Mà này song trùng đồng, càng làm cho Từ Kế Phong có rất nhiều võ phu không có năng lực. Thì như khám phá pháp trận năng lực, làm trận kia cờ rơi xuống một mấy mắt, nắm giữ trùng đồng Từ Kế Phong liền đã cảm giác được. Mà hắn ra tay vung ra một quyền kia, càng là tinh chuẩn thấy rõ pháp trong trận tồn tại một tia nhược điểm, tại trực tiếp tinh chuẩn đánh kích phá cái này đạo pháp trận. Nhưng phá trận về sau, Từ Kế Phong vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy trên trời đứng lơ lửng trên không mười mấy thân ảnh, cùng kia cầm đầu ba người chỗ tràn ngập ra khí tức cường đại. Nguyên Anh tu sĩ, ba người này đều là Nguyên Anh tu sĩ. Tuy là võ phu, nhưng này song trùng đồng lại có thể khiến cho Từ Kế Phong rõ rõ ràng ràng trông thấy ba người này trên thân phun trào cường đại pháp lực. Đồng thời ba người này tận lực sử dụng pháp thuật giả vờ thân hình dung mạo, cũng tại trùng đồng phía dưới không chỗ che thân. Từ Kế Phong ánh mắt nhìn chăm chú kia trong ba người bên trong một cái. Tướng mạo hơi có vẻ giản mua, nhưng khí độ phi phàm mặt có uy nghi. Nhưng Từ Kế Phong cũng không nhận ra người này, cho nên cho dù xem thấu chân dung cũng không hiểu biết người này thân phận chân chính. Kế Phong. Cùng lúc đó, Từ Lập Hàng cùng bốn vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão cùng nhau đứng ở Từ Kế Phong sau lưng. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng Từ Kế Phong liền xuất thủ, giờ phút này cũng mới ý thức tới có cường địch đột kích. Lập Hàng thúc các ngươi muốn coi chừng một chút, bọn hắn có ba cái Nguyên Anh tu sĩ, những người còn lại đều là kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ. Từ Kế Phong song quyền nắm chặt vận sức chờ phát động, lại cũng không quên nhắc nhở sau lưng mấy người. Cái gì? Ba cái Nguyên Anh tu sĩ? Vừa nghe thấy lời ấy, Từ Lập Hàng cùng bốn vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chẳng lẽ là Từ Lập Hàng phản ứng cực nhanh, trong óc lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Toàn bộ Đại Tĩnh Hoàng triều có thể lập tức xuất động ba vị Nguyên Anh tu sĩ thế lực chỉ có một cái Diễn Thần Tông, mà đối phương còn có 10 cái kết đan cảnh tu sĩ, đây càng thêm ấn chứng Từ Lập Hàng suy đoán. Từ Lập Hàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được tức giận giống to. Các ngươi thật là Diễn Thần Tông tu sĩ? Không có người trả lời, cũng không có khả năng có người trả lời hắn cái này các loại vấn đề. Ngoại trừ Từ Kế Phong, những người khác đều giết. Đương theo lấy Quách Đỉnh ra lệnh một tiếng, sau lưng hai vị Nguyên Anh trưởng lão cùng hơn 10 vị kết đan tu sĩ đồng loạt ra tay. Ầm 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 ầm. Các loại thần thông, pháp bảo toàn bộ hướng Phi Ưng Cốc bên trong rơi xuống. Từ Kế Phong hét lớn một tiếng, quanh thân khí huyết tuôn ra mà lên hóa thành một đầu khí huyết trường long, đối cứng những này tu sĩ thế công. Từ Lập Hàng cùng bốn vị trưởng lão cũng là cùng một chỗ toàn lực ra tay, tương trợ Từ Kế Phong cộng đồng chống cự. Toàn bộ Phi Ưng Cốc anh minh đứt hai. Loạn thạch vỡ ra, mặt đất rung động. Hai bên vách núi tại bực này giao phong phía dưới cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Mà một phen giao phong phía dưới, Từ Lập Hàng cùng bốn vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão đều là miệng phun máu tươi thụ thương không nhẹ. Bọn hắn đều chỉ là thông huyền cảnh võ phu, chiến lực cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối tại kết đan tu sĩ mà thôi, tại loại này giao phong phía dưới tự nhiên là giật gấu ba bay. Nếu không phải là có Từ Kế Phong ngăn cản phần lớn thế công, Từ Lập Hàng bọn người cho dù không chết cũng sẽ tại chỗ trọng thương mất đi sức tái chiến. Mà giờ khắc này Từ Lập Hàng mấy người cùng nhau thổ huyết, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn muốn nức, khí huyết chi lực cũng hao tổn hơn phân nửa. Mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng đối mặt nhiều như vậy lợi hại tu sĩ cũng khó có thành tựu. Kế Phong, ngươi mau mau thoát đi nơi đây. Từ Lập Hàng nửa quỳ trên mặt đất, một thanh lau khỏe miệng máu tươi đồng thời đối với Từ Kế Phong nghiêm nghị hô to. Ta ngăn chặn bọn hắn, Lập Hàng thúc các ngươi mau mau rời đi. Từ Kế Phong nhưng lại không có chạy trốn dự định, ngược lại là mở miệng nhường Từ Lập Hàng mấy người mau mau thoát đi. Sau một khắc, Từ Kế Phong hai chân phát lực. Vâng! Cả người lên như diều gặp gió, bay thẳng thiên cung. Chỉ thấy Từ Kế Phong đấm ra một quyền, quanh thân khí huyết hình như mãnh hổ, càng có chấn thiên hổ gầm ngang nhiên mà ra. Song quyền tề xuất ở giữa, hai đạo cương khí quyền ấn lôi cuốn tại đấm máu và nước mắt chi lực biến thành mãnh hổ bên trong lao nhanh mà ra, thẳng đến kia Tam Đại Nguyên Anh tu sĩ mà đi. Quách Đỉnh thấy một màn này, trong mắt không khỏi toát ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Phá tượng cảnh võ phu, một kích này chi lực cơ hồ có thể so sánh tiêu giao cảnh. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Quách Đỉnh không dám kinh thường, tập trung ý chí ở giữa từng chuôi trường kiếm màu đỏ từ trong chữ vật đại bay ra. 72 chuôi xích hồng phi kiếm, đều là mang theo cực nóng mênh mông khí tức. Xiu 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 xiu. Quách Đỉnh vây tay một cái này 72 chuôi xích hồng phi kiếm cùng nhau hướng về Từ Kế Phong oanh ra hai đạo quyền ấn đánh tới. Chỉ thấy phi kiếm không ngừng xung kích ở đằng kia hai đạo quyền ấn phía trên. Khí huyết chi lực, pháp lực lẫn nhau khuấy động giao thoa. Bắn ra dư uy càng là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đã thấy kia hai đạo quyền ấn uy thế kinh người, lại là chọi cứng lấy phi kiếm thế công không ngừng tới gần, dường như Quách Đỉnh cái này 72 chuôi xích hồng phi kiếm có chút ngăn cản không nổi. Quách Đỉnh trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Ta cái này 72 chuôi đốt thiên kiếm uy lực mạnh, phá tượng cảnh võ phu nên không thể có thể đỡ nổi mới là. Hắn cái này hai quyền nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực cương khí biến hóa một khắc không ngừng, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm ta cái này 72 chuôi đốt thiên kiếm chỗ sơ hở. Cái này hẳn là cũng là trùng đồng tác dụng sao? Quách Đỉnh trong lòng nghiêm nghị đồng thời cũng lập tức nhường hai vị Nguyên Anh trưởng lão xuất thủ tương trợ chính mình. Ba người cùng một chỗ vây công Từ Kế Phong. Tuy nói ba cái nguyên anh tu sĩ liên thủ đối phó một cái phá tượng cảnh võ phu có chút mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy trùng đồng võ phu, thực lực không tầm thường võ phu có thể so sánh. Đơn đả độc đấu thật sự là khó mà cầm xuống. Huống hồ giờ phút này cũng không phải cái gì đấu pháp luật bàn, mà là bọn hắn Diễn Thần Tông nhất định phải được một lần hành động. Mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần có thể cầm xuống Tử Kế Phong là được rồi. Kẻ này chính là trùng đồng võ phu khí huyết càng cường thịnh, tuyệt đối không thể tới gần. Quách Đỉnh một bên ra tay vẫn không quên dặn dò hai vị nguyên anh trưởng lão. Hai cái trưởng lão cùng nhau gật đầu. Bọn hắn cũng đều không phải lăng đầu thanh, biết cùng võ phu giao chiến kiêng kỵ nhất chính là cái gì cẩn thận. Một khi bị thực lực cường đại võ phu cẩn thận, khí huyết áp chế dưới tu sĩ liền cơ hồ không có sức phản kháng. Tu sĩ ưu thế lớn nhất chính là nhiều thủ đoạn, lại có thể ngự không mà đi. Mà võ phu ưu thế chính là da dày thịt béo, lại gần dưới khuôn mặt có thể trong nháy mắt áp chế tu sĩ. Song phương đều có ưu khuyết, nhưng một trận chiến này, đối với Tử Kế Phong mà nói hiển nhiên là khá bất lợi. Hắn tuy là trùng đồng võ phu thiên phú cực cao, chiến lực cũng là tương đối cường hãn, nhưng kinh nghiệm đối địch cuối cùng có chút nông cạn. Mà Quách Đỉnh cùng hai vị trưởng lão đều là nguyên anh tu sĩ bên trong kẻ già đời. Kinh nghiệm cái này cùng một chỗ chú nhất định có chênh lệch. Bất quá dù là như thế, Quách Đỉnh ba người liên dưới tay vậy mà cũng chỉ có thể là ngăn chặn Từ Kế Phong, mà không cách nào đem nó đánh bại. Khá lắm trùng đồng, khá lắm Tử gia chi tử. Bằng chứng ấy tuổi đã có sức chiến đấu cỡ này, nếu để cho đạt tới tuế nguyện thời đỉnh cao, chỉ sợ có võ thánh chi tư. Quách Đỉnh trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn cũng biết trùng đồng võ phu lợi hại, cho nên không chỉ có tự thân xuất mã còn mang tới hai vị nguyên anh trưởng lão. Kết quả vẫn là bắt không được Từ Kế Phong. Quách Đỉnh cũng chỉ có thể không thể đánh lâu, nơi đây khoảng cách Hàn Kiếm Tông không tính xa, nếu là kéo dài quá lâu Hàn Kiếm Tông bên kia biết được tin tức tất nhiên sẽ toàn lực chạy đến nghị cách cứu viện. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai vị trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Tốt. Nương theo lấy Quách Đỉnh hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cây hai màu trắng đen đại phiên theo Quách Đỉnh trong tay xuất hiện. Bàng bạc linh khí tràn vào cái này hắc bạch đại phiên bên trong. Lập tức âm dương nhị khí quét sạch giữa thiên địa, từng đạo âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành xiển xích tự đại cờ chi bên trong bay ra, trực tiếp cuốn lấy Từ Kế Phong. Vừa lúc hai đại trưởng lão riêng phần mình thần thông rơi xuống, mạnh mẽ trọng kích Từ Kế Phong thân thể. Từ Kế Phong liên tục gầm thét, quanh thân cương khí không ngừng xoay quanh gào thét, lại cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Từ Kế Phong quanh thân cương khí trong nháy mắt suy yếu. Rầm rầm, cả người hắn bị kia từng đạo màu xám xiển xích kéo xé, trực tiếp thu nhập kia hai màu trắng đen đại phiên bên trong. Đắc thủ, Quách Đỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt lại liếc qua Phi Ưng Cốc hạ trọng thương đến cùng Từ Lập Hằng mấy người. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn mặt lộ vẻ âm tàn. "Đều giết ta." Chương 291, một đêm kỳ biến. Chương 291, một đêm kỳ biến. Kế Phong Từ Lập Hằng gian nan đứng dậy, đang muốn ngẩng đầu đi xem Từ Kế Phong tình huống như thế nào. Có thể hắn vừa mới đứng dậy, số thanh phi kiếm cùng nhau đánh tới. Từ Lập Hằng thân thể trong nháy mắt bị đóng đinh trên mặt đất. Trong đó một thanh kiếm càng là quán xuyên Từ Lập Hằng tim cùng huyệt thái dương. Từ Lập Hằng dư quang cũng nhìn thấy bốn vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão đầu lâu bay lên một mặt kia. Tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, Từ Lập Hằng dùng hết chút sức lực cuối cùng, dưới thân thể bùn trong đất miễn cưỡng viết một chữ diễn. Cuối cùng một khoản chưa viết xong, Từ Lập Hằng liền đã khí tuyệt bỏ mình. Mà trên bầu trời, Quách Đỉnh cầm trong tay hắc bạch đại phiên đứng lơ lửng trên không, trên mặt có mấy phần vẻ may mắn. Tông chủ, đã đều giải quyết sạch sẽ, không có người sống. Một vị kết đan cảnh tu sĩ đi tới gần bờ báo. Tốt. Quách Đỉnh nhẹ gật đầu. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Một đoàn người lúc này rời đi nơi đây, trở về Diễn Thần Tông trên đường. Quách Đỉnh tâm tình coi như không tệ. Cái này Từ gia trùng đồng võ phu cuối cùng là rơi xuống trong tay mình, cái này con trai mình không chỉ có ánh mắt được cứu rồi, nắm giữ trùng đồng về sau tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Cái này thiên sinh trùng đồng hoàn toàn chính xác không hề tầm thường, uy nhiên nếu có thể nắm giữ đôi mắt này, lại thêm ta Diễn Thần Tông toàn bộ tài nguyên chút xuống, có lẽ một ngày kia hắn có thể thành tựu lục địa tiên nhân. Quách Đỉnh trong lòng thì thào nói rằng, cũng may mắn lần này mang tới cái này theo Hoàng Phong lĩnh may mắn đạt được âm dương cờ, nếu không có bảo vật này nơi tay chỉ sợ rất khó cầm được cái này Từ Kế Phong. Âm dương cờ chính là Diễn Thần Tông nhiều năm trước theo Hoàng Phong lĩnh đạt được một cái bảo vật. Trải qua Quách Đỉnh nhiều năm luyện hóa, bảo vật này đã hoàn toàn vì đó sử dụng điều khiển như cánh tay, có thể phát huy ra bảo vật này toàn bộ uy năng. Mượn nhờ âm dương cờ uy lực, Quách Đỉnh cho dù là đối mặt hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Lập tức đưa tin cho Mộ Dung Thế Gia, nói cho bọn hắn bản tọa nơi này đã đắc thủ, để bọn hắn nên làm cái gì thì làm cái đó. Là đi theo tại Quách Đỉnh sau lưng một vị trưởng lão lúc này xuất ra đưa tin ngọc giản, cùng Mộ Dung Thế Gia lấy được liên hệ. Tông chủ, Mộ Dung Thế Gia đã bắt đầu động thủ, thỉnh cầu ta Diễn Thần Tông phái ra hai vị nguyên anh trưởng lão đối phó Bạch gia. Đưa tin cho Lý trưởng lão cùng Đỗ trưởng lão, nhường mỗi người bọn họ mang lên 10 tên nội môn đệ tử đi hướng Tam Sơn thành tường trợ Mộ Dung Thế Gia. Là, không đến nửa canh giờ, Hàng Kiếm Tông đám người chạy tới Phi Ưng Cốc. Trong đó có hai cái Từ gia người, một cái là Từ Niệm cổ trưởng tử Từ Lập Tiên, một cái khác là Từ Niệm thủy trưởng tử Từ Lập Nguyên. Hai người mang theo Hàng Kiếm Tông một đám võ đạo cao thủ đến đây xem xét tình huống, đã thấy Phi Ưng Cốc đã là khắp nơi trên đất bừa bộn. Sơn phong hai bên đều sụp đổ. Hiện trường dấu vết lưu lại, đủ để chứng minh trước đây không lâu nơi đây bộc phát qua một trận đại chiến. Rất nhanh, bọn hắn liền tại dưới sơn cốc tìm tới Từ Lập Hằng mấy người thi thể. Lập Hằng nhìn xem Từ Lập Hằng bị đóng ở trên mặt đất, chết không nhắm mắt thi thể, Từ Lập Tiên, Từ Lập Nguyên hai cái hơn 80 tuổi lão nhân đều là ngây dại. Bi thống trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Nhưng dưới mắt cũng không phải bi thống thời điểm, hai người cố nén bi thống tiếp tục tại bốn phía xem xét, cũng không tìm được Từ Kế Phong thi thể. Kế Phong hẳn là bị người bắt đi. Từ Lập Nguyên trở lại mấy bộ thi thể bên này, mặt mũi tràn đầy nặng nề đối Từ Lập Thiên nói rằng. Từ Lập Thiên không nói gì, mà là chỉ trên mặt đất Từ Lập Hằng thi thể. Ân. Từ Lập Nguyên định thần nhìn lại, cái này mới nhìn rõ Từ Lập Hằng dưới bàn tay mặt dường như che kín cái gì. Hắn lập tức đem Từ Lập Hằng bàn tay nâng lên, một cái chưa từng biết xong diễn chữ thình lình đập vào mi mắt. Đây là diễn chữ. Chẳng lẽ là diễn thần tông? Từ Lập Nguyên sắc mặt đổi biến, trong thanh âm càng là mang theo một vẻ khó có thể tin. Từ Lập Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nơi này vết tích tuyệt đối là tu sĩ lưu lại, lấy Kế Phong thực lực dù cho là nguyên anh tu sĩ một hai cũng bắt không được hắn. Hiện tại Kế Phong không thấy, Lập Hằng cùng bốn vị trưởng lão đều chết tại nơi này, toàn bộ Đại Tĩnh hoàng triều có thể làm được việc này cũng chỉ có diễn thần tông. Lời vừa nói ra, đi theo mà đến Hàn Kiếm Tông võ phu nhóm cũng là nhao nhao biến sắc. Từ Lập Nguyên trong nháy mắt giận dữ, song quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi. Diễn thần tông cùng ta Hàn Kiếm Tông không oán không kiều, vì sao muốn đối ta Hàn Kiếm Tông ra tay? Hơn nữa diễn thần tông làm sao có thể biết Kế Phong bọn hắn ẩn thân ở đây? Từ Lập Thiên lắc đầu, bây giờ nói những này cũng vô dụng, trước tiên đem thi thể mang về tông môn. Mọi người tới không kịp bị thương, chỉ có thể đi đầu đem Từ Lập Hằng mấy người thi thể mang về Hàn Kiếm Tông lại làm định đoạn. Nhưng khi Từ Lập Thiên, Từ Lập Nguyên bọn người vừa mới trở lại Hàn Kiếm Tông, còn không tới kịp đem chuyện nói cho Từ gia đám người, Hàn Kiếm Tông bên ngoài đã là đại địch tới gần. Ngự Võ Tông tại Hiện Nhâm Tông chủ Mộ Dung Phương dẫn dắt phía dưới dốc toàn bộ lực lượng. Thế tới càng đống nhiên, đã tới gần Hàn Kiếm Tông. Mộ Dung Phương chính là trước Nhâm Tông chủ Mộ Dung Khánh cháu gái, căn cốt tuyệt hảo, luyện võ thiên phú tương đối chuyện tốt. Năm đó Mộ Dung Khánh thân làm Ngự Võ Tông chi chủ, đối Hàn Kiếm Tông có chút hung hăng, song phương tông môn quan hệ càng ác liệt, cơ hồ tới khai chiến tình trạng. Từ Trướng Doanh vì cho tông môn tranh thủ lớn mạnh thời gian, ước chiến Mộ Dung Khánh đồng thời lấy tự thân trọng thương làm đại giá đem Mộ Dung Khánh đánh giết. Mộ Dung Khánh sau khi chết, em trai Mộ Dung Đạt tạm thay Ngự Võ Tông chi chủ gần 30 năm. Cho đến Mộ Dung Đạt cháu gái Mộ Dung Phương trưởng thành, võ đạo thiên phú hiển thị rõ, không đến 40 tuổi liền đã là phá tượng cảnh sơ kỳ. Gốc rễ sức mạnh, tháng qua phía trước ba vị tông chủ. Mộ Dung Phương lần này dẫn đầu Ngự Võ Tông tất cả võ đạo cao thủ đến đây, tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí đánh tan Hàn Kiếm Tông. Cái này không chỉ là Ngự Võ Tông kế hoạch, càng là toàn bộ Mộ Dung thế gia kế hoạch. Chỉ cần Diễn Thần Tông đạt được nắm giữ trùng đồng từ Kế Phong, như vậy Diễn Thần Tông liền sẽ tương trợ Mộ Dung thế gia đoạt lại Đại Tĩnh hoàng triều tất cả. Diệt đi Bạch gia, Từ gia cùng Lâm gia. Ngự Võ Tông muốn đối phó liền là Từ gia. Nhưng cái này ba nhà đều khó mà nhìn nhau. Tam Sơn Thành, Bạch gia tổ trạch nơi ở lúc này đã là tiếp cận hừng đông thời gian, phía đông chân trời đã hiện hiện sáng ngời. Mấy chục đạo thân ảnh tự chân trời mà đến, mượn một điểm cuối cùng bóng đêm tới gần Tam Sơn Thành. Nhưng từ lâu bị Tam Sơn ngoài thành pháp trận cảm giác được. Xiêu 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 xiêu. Mấy đạo thân ảnh bay ra Tam Sơn Thành, cách hộ thành đại trận cùng ngoài trận người xa xa đối lập. Mộ Dung Nguyên Thanh, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến ta Bạch gia chi địa cần làm chuyện gì? Người nói chuyện chính là Bạch gia gia chủ đương thời Bạch Hiển Chiêu, Bạch Chính Nhạc nhi tử, Bạch Phi Yến huynh trưởng. Bây giờ cũng có kết đan hậu kỳ tu vi, mà tại hộ thành đại trận chi người bên ngoài chính là Mộ Dung thế gia một đám tu sĩ. Người cầm đầu chính là Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh, còn có tộc lão Mộ Dung Chí, hai người đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. Ngoài ra còn có hơn 20 vị Mộ Dung thế gia kết đan tu sĩ. Chiến trận không thể bảo là không lớn. Bạch Hiển Chiêu, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Mộ Dung Nguyên Thanh hai tay bắt sau, râu tóc chưa dương, một trương mặt chữ quốc bên trên tràn đầy lạnh lùng cùng hung hăng. Bạch Hiển Chiêu lông mày lập tức nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Lại vào lúc này, Bạch Kiếm Sinh, Bạch Chính Nhạc hai cha con cùng nhau xuất hiện ở Bạch Hiển Chiêu sau lưng. Phụ thân, gia gia. Bạch Hiển Chiêu lập tức hành lễ, lại rất thức thời lui qua một bên. Mộ Dung gia chủ, hương sư động chúng như vậy đến ta Bạch gia lại chưa từng sớm thông báo một tiếng, có phải hay không có chút quá thất lễ? Bạch Kiếm Sinh trên mặt trầm ổn chi sắc, hướng phía Mộ Dung Nguyên Thanh ôm quyền hành lễ. Mộ Dung Nguyên Thanh lạnh hừ một tiếng, cũng căn bản không có muốn cùng Bạch Kiếm Sinh hàn huyên khách sáo ý tứ. Bạch lao gia tử, hôm nay ngươi Bạch gia đại nạn lâm đầu. Lời này vừa nói ra, Bạch Kiếm Thánh sắc mặt lập tức trầm xuống. Mộ Dung gia chủ lời này ý gì? Hẳn là ngươi hương sư động chúng như vậy mà đến, là muốn cùng ta Bạch gia khai chiến sao? Không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Nguyên Thanh tự nhiên là diễn đều không diễn. Ngươi Bạch gia có tài đứa gì? Dám đoạt ta Mộ Dung gia cơ nghiệp? Đơn giản là dựa vào bợ đỡ được vị kia võ thánh Mạnh Vân Chu mà thôi. Mạnh Vân Chu tại thế này, ta Mộ Dung thế gia hoàn toàn chính xác muốn sợ hắn ba phần, ngươi Bạch gia cũng có thể cáo mượn oai hùng tại Mộ Dung thế gia làm mưa làm gió. Nhưng hôm nay, võ thánh Mạnh Vân Chu đã chết, ngươi Bạch gia lại không ỷ vào, cũng nên đem không thuộc về ngươi Bạch gia tất cả phương ra. Chương 292, Lâm gia phong mang, một quyền chi uy. Chương 292, Lâm gia phong mang, một quyền chi uy. Mộ Dung Nguyên Thanh vừa dứt lời, tay trái nâng lên ở giữa kim mang lấp lóe, một cây kim sắc phi châm đồng bệnh tại tay trái phía trên. Kim mang rạng rỡ, sắc bén chi khí càng là hạo đãng tứ phương. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kim sắc phi châm mang theo sáng chói lưu quang trực tiếp đánh vào Tam Sơn ngoài thành bảo hộ phía trên đại trận. Bèn, một tiếng vang thật lớn, kim sắc phi châm rắn rắn chắc chắc đâm vào đại trận màn sáng phía trên. Phi châm không ngừng xoay tròn, khí tức bén nhọn càng là mạnh mẽ dung chuyển lấy bảo hộ đại trận. Mắt trần có thể thấy, từng đạo vết rách cấp tốc xuất hiện ở đại trận màn sáng phía trên, hiển nhiên cái này phi châm pháp bảo có cực kỳ cường hãn phá trận hiệu quả. Bạch gia tu sĩ nhóm đều là lộ ra kinh sợ. Không chỉ là chấn kinh tại cái này kim châm pháp bảo uy lực, càng là kinh ngạc tại Mộ Dung Nguyên Thanh trực tiếp xuất thủ quả quyết. Cái này là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng Bạch gia trao đổi ý tứ, thuần túy ôm đánh tan Bạch gia dự định mà đến, không có bất kỳ cái gì trao đổi tất yếu, chỉ có đánh. Mộ Dung Nguyên Thanh, ngươi hảo hảo cuồng vọng. Bạch Kiếm Sinh cũng là lao bối tử tu sĩ, tự nhiên không thể lại bị Mộ Dung Nguyên Thanh thái độ hù sợ. Chỉ thấy Bạch Kiếm Sinh vung lên ống tay áo, một cỗ bành trướng pháp lực trực tiếp rót vào bảo hộ đại trận bên trong, khiến cho nguyên bản lão đảo muốn ngã bảo hộ đại trận lại lần nữa vững chắc xuống, tạo thành giằng co. Ngươi Mộ Dung gia tất nhiên nội tình thâm hậu, nhưng nói cho cùng ngươi Mộ Dung gia cũng đơn giản hai tên nguyên anh tu sĩ mà thôi. Ta Bạch gia giống nhau có hai tên nguyên anh tu sĩ, ngươi khăng khăng muốn chiến tới cuối cùng cũng đơn giản là lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch Kiếm Sinh lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Nguyên Thanh nghe vậy nét miệng lên, lộ ra một vẻ hơi có vẻ đùa cợt nụ cười. Lão giả, ngươi thật sự cho rằng ta Mộ Dung gia không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ trực tiếp đến đây cùng ngươi Bạch gia một trận chiến sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa chân trời hai thân ảnh gào thét mà đến, rất nhanh liền dừng ở Mộ Dung Nguyên Thanh cùng Mộ Dung Chí bên cạnh. Bốn đạo thân ảnh đứng song vai. Tuy nói cái này về sau hai người sử dụng pháp thuật che đậy khuôn mặt, nhưng Nguyên Anh cảnh khí tức lại là không chút gì che giấu phóng xuất ra. Bạch Kiếm Sinh, Bạch Chính Nhạc trong nháy mắt biến sắc. Hai cái Nguyên Anh tu sĩ. Bạch gia phụ tử vẫn thật không nghĩ tới, Mộ Dung Thế gia thế mà còn có hai cái Nguyên Anh tu sĩ trợ trận. Mộ Dung Thế gia vậy mà giấu sâu như vậy. Trong gia tộc lại còn có hai cái Nguyên Anh tu sĩ. Bạch Chính Nhạc ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Mà Bạch Kiếm Sinh thì là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia về sau xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ, trong ánh mắt hình như có xem kỹ chi sắc. Nếu là Mộ Dung Thế gia Nguyên Anh tu sĩ, cần gì phải vào lúc này che lấp khuôn mặt? Là sợ bên cạnh người biết được ngươi hai người thân phận sao? Bạch Kiếm Sinh lời nói phong mang trực chỉ kia hai cái Nguyên Anh tu sĩ. Cho lão phu tự mình đoán bừa một phen, hai vị hẳn là theo Diễn Thần Tông tới a. Lời vừa nói ra, kia hai cái Nguyên Anh tu sĩ đều là ánh mắt khẽ biến, nhưng cũng không làm ra cái gì đáp lại. Động thủ. Mộ Dung Nguyên Thanh càng là trực tiếp hạ lệnh ra tay. Chỉ thấy Mộ Dung Nguyên Thanh lại lần nữa tế ra hai cây kim châm pháp bảo, trung điệp đánh vào bảo hộ phía trên đại trận. Ba cây kim châm pháp bảo cộng đồng phát lực, mà Mộ Dung Chí cũng là lập tức xuất thủ tương trợ, một thanh màu xanh cây quạt xuất hiện tại trong tay, đối với Tam Sơn Thành dùng sức một cái. Rầm rầm rầm, cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn. Từng đạo sắc bén kinh người phong nhận hướng phía Tam Sơn Thành pháp trận đánh tới. Bạch Kiếm Sinh cho dù toàn lực vững chắc pháp trận, nhưng đối mặt hai cái Nguyên Anh tu sĩ liên thủ một kích, pháp trận cuối cùng vẫn là tới cực hạn. Oeng! Trong nháy mắt vỡ nát nổ tung, nhưng cũng may còn có đạo thứ hai bảo hộ pháp trận tồn tại. Vẫn như cũ có trôi ỉ bảo, nhưng Bạch gia tu sĩ nhóm đều rất rõ ràng, pháp trận cái đồ chơi này ngày bình thường ngược lại cũng thôi, thật là tới sinh tử tồn vong đại chiến thời điểm, tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào dựa vào pháp trận ngăn cản địch nhân phía trên. Trừ phi là loại kia cực kỳ cường lực, viễn siêu tu sĩ tự thân cảnh giới đại trận, nếu không bình thường bảo hộ pháp trận kết quả cuối cùng chỉ có một cái bị đánh phá. Bạch gia kết đan kỳ trở lên tu sĩ, theo lão phu xuất chiến. Là Bạch Kiếm Sinh ra lệnh một tiếng, lúc này phi thân xông ra bảo hộ đại trận. Bạch Chính Nhạc đi sát đằng sau tại phụ thân sau lưng. Mà Bạch gia hơn 10 vị kết đan tu sĩ cũng tại gia chủ Bạch Hiển Chiêu dẫn dắt phía dưới không có chút nào lùi bước, đi theo gia tộc hai vị Nguyên Anh tu sĩ cùng một chỗ nên chiến. Giết! Mộ Dung gia một đám tu sĩ không chút do dự xông về Bạch gia tu sĩ. Mà kia hai cái che lấp khuôn mặt Nguyên Anh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng là không có bao nhiêu do dự, thẳng đến Bạch Kiếm Sinh cùng Bạch Chính Nhạc mà đi. Bạch gia nhất có uy hiếp chính là hai cái này Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ phải giải quyết Bạch Kiếm Sinh cùng Bạch Chính Nhạc, Bạch gia còn thừa người đơn giản chính là gà đất chó sành mà thôi. Mà Bạch gia hai cái này Nguyên Anh tu sĩ bên trong, Bạch Kiếm Sinh chính là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác tương đối khó giải quyết. Nhưng Bạch Chính Nhạc thì là trước đây không lâu mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh, vẹn vẹn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, đối phó liền tương đối dễ dàng. Bạch Chính Nhạc một khi thụ thương hoặc là bất lạc, còn lại Bạch Kiếm Sinh một người cho dù mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Mà Bạch Kiếm Sinh cùng Bạch Chính Nhạc hiển nhiên cũng biết mình đám người tình cảnh không ổn, cho nên hai cha con cũng không phân tán ra đến, liên thủ đối với địch phương có thể tự vệ. Mộ Dung Nguyên Thanh, Mộ Dung Chí lại thêm Diễn Thần Tông hai vị trưởng lão, bốn vị Nguyên Anh tu sĩ vây công Bạch gia hai cha con. Các loại pháp bảo va chạm, các loại thần thông thi triển, Nguyên Anh cảnh tu sĩ pháp lực càng là trên bầu trời tung hoành quái động, cảnh tượng càng hùng vĩ. Bạch gia phụ tử tuy là dùng ít được nhiều, nhưng Bạch Kiếm Sinh không hổ là thế hệ trước tu sĩ, tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ tu vi tương đối lợi hại. Cho dù là đối mặt Mộ Dung Nguyên Thanh cùng Mộ Dung Chí, cũng có thể phòng dòng đường đối. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tĩnh Hoàng Triều Nguyên Anh cảnh tu sĩ bên trong, ngoại trừ Diễn Thần Tông chủ Quách Đỉnh bên ngoài, lão gia tử Bạch Kiếm Sinh cũng là đủ để đưa thân trước ba liệt kê tồn tại. Nói cho cùng, Mộ Dung Chí cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, so với Bạch Chính Nhạc không mạnh hơn bao nhiêu. Mà chân chính khó giải quyết, vẫn là Diễn Thần Tông hai vị kia trưởng lão. Nếu không phải là có hai vị này trưởng lão trợ trận, Mộ Dung thế gia chỉ bằng vào thực lực bản thân mong muốn ăn hết Bạch gia, cơ hội là chuyện không thể nào. Có chút không đúng. Mộ Dung Nguyên Thanh một bên thôi động kim châm pháp bảo tấn công mạnh Bạch gia phụ tử, một bên cũng ở trong lòng âm thầm hồ nghi. Bạch gia biết rõ trận chiến này không có khả năng thắng, nên nghĩ biện pháp kéo dài thời gian thoát đi Tam Sơn Thành mới là, vì sao còn muốn chủ động đi ra nên chiến? Chẳng lẽ Bạch Kiếm Sinh lão gia hỏa này thật sự coi chính mình có thể địch nổi chúng ta bốn cái Nguyên Anh tu sĩ sao? Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Lão gia hỏa này vì sao một bộ chấn định như thế dáng vẻ? Hắn Bạch gia chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào không thành? Ngay tại song phương kịch chiến say sưa lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo tràn ngập cảm giác áp bách cực lớn quyền ấn tự Tam Sơn trong thành bỗng nhiên đánh tới. tốc độ nhanh chóng, uy thế mạnh, hoàn toàn nhường Mộ Dung Nguyên Thanh, Mộ Dung Chí cùng Diễn Thần Tông hai người không có thời gian phản ứng. Bành! Đạo này kinh khủng quyền ấn trực tiếp đánh vào Mộ Dung Chí thân thể bên trên. A a a! Mộ Dung Chí lập tức kêu thê lương thảm thiết lên, Nguyên Anh cảnh lục thân lại là trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Một đạo Nguyên Anh lôi cuốn lấy hồn phách muốn chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước. Một cái khí huyết đại thủ chống rông hiện hiện, trong nháy mắt nắm Mộ Dung Chí Nguyên Anh. Không cần. Mộ Dung Chí tuyệt vọng kêu thảm, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Phúc. Nguyên Anh trong nháy mắt bị bóp nát. Mộ Dung Chí tại chỗ chết. Cái gì? Một màn bất thình lình xảy ra quá nhanh, hoàn toàn là tại trong chớp mắt. Mộ Dung Nguyên Thanh hãi nhiên thất sắc, kia hai cái Diễn Thần Tông trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm. Võ đạo cường giả, Tam Sơn thành nội vì sao lại có lợi hại như thế võ đạo cường giả? Ba cái Nguyên Anh cường giả hoảng sợ cùng nhau hướng phía thành nội nhìn lại. Chỉ thấy thành nội một tòa trên nhà cao tầng, thình lình đứng đấy một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt cứng rắn nam tử trẻ tuổi. Quanh thân khí huyết bốc lên như diễm, cường hành cương khí bao phủ tứ phương. Lâm gia Lâm Phong Hiền, cung kính ngồi tiếp đã lâu. Chương 293, Lâm gia nên bước. Chương 293, Lâm gia nên bước. Lâm Phong Hiền đứng tại trên nhà cao tầng, lệ tiếng quát như sấm điếc tai, một đôi tròng mắt tựa như mũi kiếm đồng dạng sắc bén bức người. Bàng bạc khí huyết bao phủ phía dưới, Lâm Phong Hiên cả người tựa như vân trung long, trong rừng hổ đồng dạng uy thế bức người. Độc thuộc tại võ đạo cường giả bá đạo khí khái càng là bay thẳng cửu tiêu, làm cho Mộ Dung Nguyên Thanh cùng Diễn Thần Tông hai vị nguyên anh trưởng lão đều là tâm thần nghiêm nghị. Mà Mộ Dung thế gia hơn 10 vị kết đan tu sĩ tức thì bị chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, quanh thân linh khí đều có chút tán loạn. Vừa quát chi uy, đối với nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ mà nói liền đã có không thể kháng cự to lớn cảm giác áp bách, mà trái lại bạch gia tu sĩ bên này thì là không hề ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, Lâm Phong Hiên đối với tự thân uy áp nắm giữ đã 10 phần tinh diệu tùy ý, sẽ không ảnh hưởng tới người một nhà. Lâm gia võ phu. Mộ Dung Nguyên Thanh khó có thể tin nhìn qua Lâm Phong Hiên, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Lâm gia võ phu vì sao lại có cao thủ như thế? Lâm gia bất quá một đám đê giai võ phu mà thôi, không nên có như thế võ đạo cường giả tồn tại a. Nhất là cảm nhận được tự Lâm Phong Hiên quanh thân tràn ngập mà đến cường hành cương khí lúc, Mộ Dung Nguyên Thanh sắc mặt càng là trong nháy mắt kỳ biến. Hắn đến cùng là bậc nào võ đạo cảnh giới? Mộ Dung Chí bị một quyền đánh sát, cũng đủ để chứng minh Lâm Phong Hiên võ đạo thực lực tương đương kinh khủng. Ít nhất là phá tượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhưng bây giờ cảm nhận được Lâm Phong Hiên quanh thân tràn ngập mà đến khí tức cường đại, hắn cảm thấy Lâm Phong Hiên chỉ sợ không chỉ là phá tượng cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Phong Hiên thả người nhảy lên ở giữa, cả người như là mũi tên cấp tốc vào tới. Mặc dù không cách nào ngự không phi hành, nhưng Lâm Phong Hiên liền như là năm đó Mạnh Vân Chu như thế, một cái cú sốc liền có thể vọt tới bầu trời. Tốc độ nhanh chóng, bộc phát mạnh, chính là tu sĩ căn bản không tưởng tượng nổi. Không tốt. Hai cái Diễn Thần Tông trưởng lão phản ứng càng nhanh. Mắt thấy Lâm Phong Hiên tựa như mãnh hổ giống như nhảy lên mà tới liền lập tức ý thức được không ổn. Liên hội vàng xoay người liền phải trốn chạy. Căn bản không dám cùng Lâm Phong Hiên giao thủ. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lâm Phong Hiên nhảy lên ở giữa đã đến Tam Sơn dưới thành, đưa tay ở giữa hai đạo cương khí cự trưởng từ trời rơi xuống, đem kia hai cái mong muốn chạy trốn Diễn Thần Tông trưởng lão trực tiếp đánh rơi xuống. Kia hai cái Diễn Thần Tông trưởng lão còn tiếp cận toàn lực chống cự một chút, đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt sự chống cự của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Hai người liền cùng đập con rồi dường như bị đập xuống. Chật vật không chịu nổi ném xuống đất. Tại chỗ rơi thất điên bắt đảo, còn không chờ bọn họ bò người lên, kinh khủng khí huyết chi lực đã là rắn rắn chắc chắc đặt ở hai người thân thể bên trên, làm cho hai người không thể động đậy pháp lực ngưng trệ, trong nháy mắt liền thành đợi làm thịt cứu non. Khí huyết áp chế, võ phu đối phó tu sĩ cường hãn nhất cực kỳ có nhất lực sát chiêu. Hai cái này Diễn Thần Tông trưởng lão trong lòng đều là cảm thấy kinh hãi tuyệt vọng. Chính mình hai người là đến giúp đỡ, vốn cho rằng thu thập Bạch gia chính là thuận tay chuyện không hội phí nhiều ít khí lực. Kết quả không nghĩ tới, Bạch gia thế mà cất giấu như thế một tôn võ đạo cường giả, lập tức liền để tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Ngược lại là chính mình hai người bị người ta không phí sức khí cho thu thập. Tiêu giao cảnh võ phu, người này là tiêu giao cảnh đại viên mãn võ phu. Cảm thụ được kia thời thời khắc khắc không ngừng truyền đến khí huyết áp chế, Diễn Thần Tông hai vị trưởng lão đều là kinh hãi gần chết, đầu óc ông tắc hưởng. Lâm Phong Hiên đứng tại hai vị này trưởng lão bên cạnh, nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy hai người, lập tức đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía giữa không trung phía trên Mộ Dung Nguyên Thanh. Mộ Dung Nguyên Thanh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, cũng là ngươi Mộ Dung thế gia mặt lộ. Mộ Dung Nguyên Thanh mặt không còn chút máu khắp cả người phát lạnh, một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi hàn ý tự trong lòng không cầm được mãnh liệt. Tính sai, hắn đã ý thức được chính mình phạm vào một cái cực kỳ trọng sai lầm lớn. Cái kia chính là quá mức khinh thị Lâm gia. Mộ Dung Nguyên Thanh đem Bạch gia coi là đối thủ lớn nhất, tiếp theo chính là Hàn Kiếm Tông Từ gia. Tại Mộ Dung Nguyên Thanh nghĩ đến, chỉ muốn bắt lại Bạch gia cùng Hàn Kiếm Tông, thừa kế tiếp nho nhỏ Lâm gia căn bản không đáng để lo. Tùy tiện phái chọn người liền có thể đem Lâm gia tiêu diệt. Huống hồ lần này có Diễn Thần Tông toàn lực tương trợ, ta Mộ Dung thế gia chỗ này có thất bại lý lẽ. Ưu thế tại. Tại sao thua? Có thể Mộ Dung Nguyên Thanh hết lần này tới lần khác thua ở bị hắn nhẹ nhất xem Lâm gia. Mộ Dung Nguyên Thanh căn bản không biết rõ, hắn trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ba cái này trong gia tộc, chân chính khó giải quyết không phải Bạch gia càng không phải là Từ gia, mà là Lâm gia. Không hiện sơn không lộ thủy, nhưng ngươi nếu là thật sự muốn động Lâm gia, liền sẽ nếm đến Lâm gia hiện lộ ra răng nanh cùng lợi trảo. Mà Lâm Phong Hiên chính là Lâm gia mạnh nhất mà hữu lực nhanh bước. Hắn là Lâm gia người mạnh nhất. Tiêu giao cảnh định phong võ phu, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân quy nhất cảnh. Mà Lâm Phong Hiên chiến lực cơ hồ có thể treo lên đánh hóa thần cảnh đa số tu sĩ, đối mặt luyện hư cảnh tu sĩ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Hắn mới là Đại Tĩnh Hoàng Triều đúng nghĩa đệ nhất cường giả. Nghĩ không ra, cái này nhỏ Tiểu Lâm nhà vậy mà ra như thế một cái ghê gớm võ đạo cường giả. Mộ Dung Nguyên Thanh trong miệng phát khổ, trong lòng càng là truyền đến trận trận cảm giác bất lực. Hắn nhìn về phía đối diện Bạch Gia đám người, bất luận là Bạch Kiếm Sinh vẫn là Bạch Chính Ngạn, hoặc là Bạch Gia những người khác lộ ra tương đối yên tĩnh. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Lâm Phong Hiên thực lực, cũng chính bởi vì có Lâm Phong Hiên cái này nhóm cường giả xem như ỷ vào, Bạch Gia mới dám xông ra pháp trận đánh với bọn họ một trận. Mộ Dung Nguyên Thanh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Bạch Kiếm Sinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Mộ Dung Nguyên Thanh. Mộ Dung Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cả người lộ ra bất lực lại không cam tâm. Ta vốn cho rằng kia võ thánh mạnh Vân Chu sau khi ngã xuống liền lại không lo lắng, không nghĩ tới, cái này khu khu Lâm gia cũng có thể sinh ra như thế cái loại này khó lường cường giả. Không hổ là mạnh Vân Chu truyền nhân lưu lại gia tộc huyết mạch, là ta Mộ Dung Nguyên Thanh quá xem thường Lâm gia. Bạch Kiếm Sinh lạnh hừ một tiếng. Bây giờ nói những này có thể quá muộn, ngươi Mộ Dung thế gia trăm phương ngàn kế muốn đoạt về tất cả, thậm chí còn lôi kéo lên Diễn Thần Tông, đáng tiếc chung quy là sẽ không toàn nguyện, càng sẽ để ngươi Mộ Dung thế gia mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó mạnh võ thánh khoan dung độ lượng chỉ giết ngươi huynh trưởng Mộ Dung thủ chết, nhưng lần này sẽ không có người cho ngươi thêm Mộ Dung thế gia bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Nguyên Thanh lại là lắc đầu khẽ nở nụ cười. Lâm gia có như thế cường giả, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, bất quá hắn đã đến tương trợ ngươi mạnh gia, kia Lâm gia lại có gì người có thể che chở? Như hắn cái loại này võ đạo cường giả, Lâm gia khí vận ngập trời cũng bất quá có thể ra một người mà thôi, sao lại có cái thứ hai? Nói đến đây, Mộ Dung Nguyên Thanh cúi đầu quan sát trên mặt đất Lâm Phong Hiên. Ngươi thật sự vũ lực cường hành, muốn giết chết chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể ngươi Lâm gia lúc này cũng đã đại nạn lâm đầu, ngươi tộc nhân tính mệnh đã ở ta Mộ Dung gia nắm giữ trong tay. Nếu như ngươi không muốn tộc nhân chết hết lời nói, tốt nhất muốn nghĩ rõ ràng muốn không nên động thủ. Đây đã là không che giấu chút nào uy hiếp chi ngôn, cũng là Mộ Dung Nguyên Thanh tự vệ thủ đoạn. Hắn phái Mộ Dung thế gia bốn vị tộc lao đi cổ thủy thành Lâm gia, đồng thời còn có Diễn Thần Tông rất nhiều đệ tử tương trợ. Tiêu diệt Lâm gia như là lấy đồ trong túi. Nhưng tình huống bây giờ có biến, Mộ Dung Nguyên Thanh đã âm thầm đưa tin cho bốn vị tộc lao để bọn hắn tạm thời không nên giết Lâm gia người. Trước tiên đem Lâm gia khống chế lại làm áp chế. Hắn tin tưởng vững chắc, cái này Lâm Phong Hiên tuyệt sẽ không để ý tộc tính mạng người. Có thể đối mặt uy hiếp như vậy chi ngôn, Lâm Phong Hiên lại có vẻ khá bình tĩnh. Nếu ta Lâm gia không có tự vệ thủ đoạn, ta há lại sẽ đứng ở chỗ này? Coi như ngươi Mộ Dung thế gia cùng Diễn Thần Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng không động được ta Lâm gia mảy may. Chương 294, Lâm gia người hộ đạo. Chương 294, Lâm gia người hộ đạo. Ngay tại Lâm Phong Hiên ra tay che chở Bạch gia, trong nháy mắt chế trụ Diễn Thần Tông hai đại nguyên anh trưởng lão đồng thời. Ở xa cổ thủy thành Lâm gia cũng nên đón tiền toái không nhỏ. Sắc trời hơi sáng lúc, tương đạo trận kỳ từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, phân biệt theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị treo rừng ở cổ thủy thành trên không. Trận kỳ phiêu động, quang mang hơi sáng lên, mang theo một cỗ bức người hàn ý mà tại cổ thủy thành bên ngoài phía nam thiên khung phía trên, thình lình đứng đấy mười mấy thân ảnh, đều là kết đan tu sĩ. Mà một người cầm đầu thân mang mặc bảo hai tay vắt sau, một trương tang thương gương mặt lộ ra u ám băng lãnh. Người này tên là Vương Thanh Hà, chính là Diễn Thần Tông nguyên anh trưởng lão, tại một tất cả trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 5. Mà tại Vương Thanh Hà sau lưng cái này mười cái kết đan tu sĩ, có một nửa là Mộ Dung thế gia phái tới, trong đó còn có Mộ Dung thế gia năm vị tộc lão. Một nửa khác thì là chính mình theo Diễn Thần Tông mang tới. Đến mục đích này tự nhiên chỉ có một cái, diệt đi Lâm gia. Vương Thanh Hà nhìn xuống phía dưới yên tĩnh cổ thủy thành, âm lãnh trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn cảm thấy tông chủ an bài như vậy quả thực là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Coi như đáp ứng Mộ Dung thế gia muốn giúp đỡ, cũng không đến nỗi nhường sở hữu cái này nguyên anh trưởng lão tự mình dẫn đội đến đây nha. Đối phó một cái nhỏ tiểu Lâm nhà có cái loại này tất yếu sao? Tùy tiện nhường mấy cái kết đan cảnh chân truyền đệ tử tới một chuyến không được sao? Lâm gia chỉ là một cái quật khởi trăm năm có thừa tiểu gia tộc mà thôi, trong tộc lợi hại nhất đơn giản cũng liền hai cái kết đan tu sĩ mà thôi. Nhiều lắm là còn có một người trúc cơ tu sĩ, còn lại đều là thực lực thấp võ phu mà thôi. Loại tiểu gia tộc này, còn cần chính mình một cái nguyên anh tu sĩ tự mình độc thủ. Quả thực là chuyện bé xé ra to. Nguyên anh tu sĩ có nguyên anh tu sĩ ngạo khí, đối phó như thế một con kiến hôi giống như tiểu gia tộc căn bản không cần tự mình ra tay. Chỉ cần bố trí xong trận pháp, nhường cổ thủy thành bên trong Lâm gia người không chỗ có thể trốn là được rồi. Về phần thu thập Lâm gia chuyện liền giao cho phía sau kết đan tu sĩ nhóm đi làm. Bất quá ngay tại vừa rồi, Mộ Dung gia một vị tộc lão nhận được đến từ gia chủ Mộ Dung Nguyên Thanh tạm thời đưa tin, để bọn hắn không cần trực tiếp giết Lâm gia người. Trước tiên đem Lâm gia đám người khống chế lại. Cái này khiến Vương Thanh Hà trong lòng càng thêm không kiên nhẫn. Vốn là cái dám lớn một chút chuyện, hiện tại còn muốn giữ lại Lâm gia người tính mệnh, quả nhiên là có đủ phiền toái. Bất quá Vương Thanh Hà cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao tông chủ Quách Đỉnh sớm có phân phó, phía bên mình phải phối hợp Mộ Dung thế gia hành động, không có thể tùy ý làm loạn. Hàn Thiên trận đã bố trí xong, cổ thủy thành bên trong không người nào có thể chạy ra, các ngươi hiện tại lập tức đi Lâm gia phủ đệ, đem Lâm gia tất cả mọi người khống chế lại. Như Lâm gia người gan dám phản kháng, có thể giết một hai người xem như trấn nhiếp. Vương Thanh Hà nhàn nhạt mở miệng. Là, mười cái kết đan tu sĩ cùng nhau ứng thành, lập tức nhao nhao hướng phía cổ thủy thành bên trong bay đi. Vương Thanh Hà thì là tại giữa không trung đứng chắc tay, một bộ thế cục đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhưng ngay lúc này, ông, một cổ phái nhiên pháp lực từ xưa thủy thành bên trong dập dờn mà ra. Pháp lực mạnh, làm cho nguyên bản mặt mũi tràn đầy đạm mạc Lư Thanh Hà trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt lập tức liền thanh tịnh. Trong chớp mắt, vừa mới bay vào cổ thủy thành 10 cái kết đan tu sĩ cùng nhau bị cỗ này pháp lực chấn vỡ, liền một tia chạy trốn cơ hội đều không có. Tại chỗ chôn bụi, chỉ còn lại bay đầy trời xám. Cái gì? Vương Thanh Hà mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn xem cổ thủy thành bên trong một màn này. 10 cái kết đan tu sĩ a phần phật một chút liền đưa hết cho biển thủ. Cái này mẹ nó liền xem như hắn Vương Thanh Hà thân tự ra tay cũng làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát nha. Vương Thanh Hà trong lòng cuồng loạn, một bên tế ra pháp bảo hộ thân đồng thời, một bên triển khai thần thức mong muốn tra rõ toàn bộ cổ thủy thành. Kết quả thần thức vừa mới xuống dưới, một cỗ to lớn hơn cường hãn thần thức đối diện đánh tới. Oeng! Thần thức va chạm phía dưới, Vương Thanh Hà chỉ cảm thấy thần hồn muốn nứt kịch liệt đau nhức vô cùng. A! Vương Thanh Hà kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn phún đồng thời thân hình không bị khống chế rơi xuống dưới. Không chờ Vương Thanh Hà ngã xuống đất, một thân ảnh đã xuất hiện ở Vương Thanh Hà phụ cận, một thanh liền sách lấy giống như chó chết Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà đầu góc ông tắc hưởng, miệng mũi đều tại chảy máu, ý thức đều không thanh tỉnh. Ngươi là Diễn Thần Tông Nguyên Anh trưởng lão? Băng lãnh thanh âm tự vang lên bên tai. Vương Thanh Hà ý thức cái này mới khôi phục một chút, miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy một cái giữ lại tròm râu dê trung niên tu sĩ đứng tại trước chân, một thân cường đại kinh nhân pháp lực làm cho Vương Thanh Hà bỗng cảm giác ngạt thở kiềm chế. Hóa thần đại tu sĩ. Vương Thanh Hà lập tức liền động. Như thế pháp lực mạnh mẽ, so với bọn hắn Diễn Thần Tông tông chủ Quách Đỉnh đều mạnh hơn nhiều. Lại thêm vừa mới cảm nhận được kia cố cường hãn thần thức, cùng trong nháy mắt càn quét 10 cái kết đan tu sĩ thủ đoạn. Mọi thứ tại chứng minh người trước mắt thân phận hóa thần đại tu sĩ. Cái này nho nhỏ cổ thủy thành, tại sao có thể có hóa thần đại tu sĩ trốn ở chỗ này a? Vương Thanh Hà người đều tê. Lúc đầu coi là phái chính mình tới là tinh khiết giết gà dùng dao mổ trâu, hiện tại xem xét khá lắm, đây là đem ta Vương Thanh Hà làm tà phái tu sĩ làm đâu? Để cho ta một cái nguyên anh sơ kỳ, chạy tới đánh hóa thần đại tu sĩ. Cái này thật là có chút quá để mắt ta Vương Thanh Hà. Ngươi là Diễn Thần Tông Nguyên Anh trưởng lão? Tên này dâu dê tu sĩ lại lặp lại hỏi một lần, còn đem Vương Thanh Hà quăng hai lần. Trong dâu dê tu sĩ không là người khác, chính là sớm trước đó liền bị Mạnh Vân Chu an bài tại cổ thủy thành em thầm che chở Lâm gia Vọng Nguyệt đạo nhân. Sớm tại 10 năm trước thời điểm, Vọng Nguyệt đạo nhân liền đã thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh giới, mà hắn cũng vẫn luôn tuần hoàn theo Mạnh Vân Chu dặn dò, yên lặng tọa trấn tại cái này cổ thủy thành bên trong đối Lâm gia có nhiều chiếu khán. Mà Lâm gia phương diện cũng hiểu biết có vị này đại tu sĩ tồn tại, cho nên mới sẽ vào thời điểm mấu chốt này, nhường gia tộc người mạnh nhất Lâm Phong Hiên đi hướng Bạch gia trợ trận. Vạn bối hoàn toàn chính xác đến từ Diễn Thần Tông, không biết có tiền bối tọa trấn nơi này có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội tha mạng. Vương Thanh Hà cà lăm một chút tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Đối mặt hóa thần đại tu sĩ, hắn Vương Thanh Hà biết mình sẽ là kết cục gì. Không cầu xin chính là chết. Dù là phía sau mình có Diễn Thần Tông cũng không giữ được tính mạng của mình. Là Quách Đỉnh phái ngươi qua đây đối phó Lâm gia. Là Vọng Nguyệt đạo nhân nhẹ gật đầu, một tay lấy cái này Vương Thanh Hà bên hông túi chứa vật lôi xuống treo ở bên hông mình. Lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đưa tin ngọc giản nhét vào Vương Thanh Hà trong tay. Đem chuyện nơi đây nói cho Quách Đỉnh, nhường hắn lập tức đến cổ thủy thành tỉnh tội. Vương Thanh Hà run run rẩy rẩy cầm đưa tin ngọc giản, cũng không dám hắn ý nghĩ, chỉ có thể là trung thực làm theo. Diễn Thần Tông, mật thất bên ngoài. Quách Đỉnh hai tay vác ngựa ra sau mặt hướng thiên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn đã đem Tử Kế Phong cặp kia trùng đồng lấy ra ngoài, giờ phút này Quách Chấn Uy đang ở trong mật thất luyện hóa cặp kia trùng đồng, cùng tự thân hòa làm một thể. Chỉ cần luyện hóa thành công, này song trùng đồng là thuộc về Quách Chấn Uy. Mặc dù bước lên không nhỏ phong hiểm, nhưng ở Quách Đỉnh nhìn đến như vậy làm hoàn toàn là đáng giá. Không chỉ là vì con của mình, càng là vì Diễn Thần Tông tương lai. Huống chi, võ thánh Mạnh Vân Chu đã vỡ lạc, không có chuôi này lơ lửng trên đầu lợi kiếm, Quách Đỉnh cũng không lo lắng sẽ có người nào đến tìm phiền toái. Thanh Ngọc Thánh Địa dường như có một ít khả năng, nhưng Thanh Ngọc Thánh Địa cùng Lâm gia ở giữa tình cảm còn thừa lại nhiều ít đều không nhất định, huống chi Thanh Ngọc Thánh Địa hiện tại cũng là úp còn không mang nổi mình úp. Đều biết Thanh Ngọc Thánh Địa vị lão tổ kia đã vỡ lạc, không có lục địa tiên nhân chấn giữ Thanh Ngọc Thánh Địa, sớm đã bị Vô Lượng Thánh Địa cùng mấy cái tu tiên đại tông theo dõi. Chỉ sợ không có thời gian rỗi đến để ý tới chuyện bên này. Chỉ cần uy nhi luyện hóa này xong trùng đồng, tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Quách Đỉnh tâm tình tương đối chuyện tốt, càng là đã tại sướng muốn có trùng đồng Quách Chấn Uy năng trong tương lai triển lộ phong thái. Danh dương thiên hạ. Ân. Lại vào lúc này, bên hông đưa tin ngọc giản vang đống lúc đích. Quách Đỉnh đem ngọc giản xuất ra, liền biết là đi hướng cổ thủy thành ông Thanh Hà tại cho mình đưa tin. Nghĩ đến ông trưởng lão đã dẫn người đem cổ thủy thành Lâm gia cầm xuống. Điều này cũng đúng, Bạch gia có nguyên anh tu sĩ, Hàn Kiếm Tông cũng không ít võ đạo cường giả, chỉ có cái này cổ thủy thành Lâm gia nhất là yếu đuối, cầm xuống Lâm gia cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi Quách Đỉnh đem linh khí rót vào đưa tin ngọc giản, nghe thấy bên trong ngọc giản truyền đến thanh âm lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Hai tay run lên, đưa tin ngọc giản lúc này rơi xuống đất. Chương 295, ngươi Diễn Thần Tông phải xong đời. Chương 295, ngươi Diễn Thần Tông phải xong đời. Ẩm. Ngọc giản rơi xuống đất thanh âm, khiến đến thất thần bên trong Quách Đỉnh trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng trên mặt chấn kinh chi sắc lại là càng thêm nồng đậm. Mí mắt đều tại không bị khống chế run rẩy lên. Hóa thần, đại tu sĩ. Cổ thủy thành vì sao lại có hóa thần đại tu sĩ? Quách Đỉnh cuốn quýt nhặt lên đưa tin ngọc giản, lại nghe một lần trong ngọc giản truyền đến thanh âm. Khởi bẩm tông chủ, cổ thủy thành bên trong có hóa thần đại tu sĩ che chở Lâm gia, thuộc hạ mang đến kết đan tu sĩ toàn bộ chết, thuộc hạ cũng rơi vào vị này hóa thần tiền bối chi thủ. Hóa thần tiền bối mệnh thuộc hạ đưa tin tông chủ, nhìn tông chủ có thể lập tức tiến về cổ thủy thành thỉnh tội. Ông Thanh Hà thanh âm rõ ràng mang theo khẩn trương cùng bất an, loại kia nồng đậm sợ hãi Quách Đỉnh càng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Quách Đỉnh bỗng cảm giác yết hầu căng lên. Một loại mãnh liệt kiềm chế cùng ngạt thở cảm giác bao phủ toàn thân, nhường Quách Đỉnh nguyên bản mỹ hảo tâm tình trong nháy mắt biến mạnh mẽ bất an. Cổ Thủy Thành lại có hóa thần đại tu sĩ. Đây là Quách Đỉnh hoàn toàn chưa từng dự liệu được chuyện. Dễ dàng nhất đắc thủ địa phương, hiện tại ngược lại là ra lớn nhất nhiễu loạn. Cái này khiến Quách Đỉnh trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hồn. Bất quá hắn tốt xấu là một tông chi chủ, tòa trấn Diễn Thần Tông cũng có tướng gần 400 năm, tuy nói bị biến cố bất thình lình làm cho có chút không biết làm sao, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn mất phân tức, rất nhanh liền ép buộc chính mình trấn định lại. Hóa thần cảnh đại tu sĩ không có khả năng vô duyên vô cớ ẩn thân tại Cổ Thủy Thành, nhất định cùng Lâm gia có quan hệ. Là kia võ thánh mạnh Vân Chu Thọ Nguyên gần trước đó là Lâm gia an bài chuẩn bị ở sau, vẫn là Thanh Ngọc Thánh Địa bên kia phái tới che chở Lâm gia. Lâm gia chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, liền tu sĩ đều chỉ có 2-3 người mà thôi, căn bản không có khả năng theo ngoại chiêu ôm đến hóa thần tán tu đến che chở gia tộc. Quách Đỉnh một bên âm thầm cân nhắc, một bên cũng đang suy tư đối sách. Hắn lại quay đầu nhìn một cái nhi tử Quách Chấn Uy đang tu luyện mật thất, trong lòng càng là hạ quyết tâm muốn đem chuyện này ứng phó. Vô luận như thế nào gạo sống đã gạo nấu thành cơm, cho dù xuất hiện dạng này một cái không nhỏ ngoài ý muốn, cũng không có khả năng nhường Quách Đỉnh đem thật vất vả tới tay trùng đồng lại còn trở về, càng không khả năng gãy mất con trai mình tương lai tiên lộ tiền đồ. Huống hồ tình thế còn chưa vượt qua trường khống, Mộ Dung Thế gia bên kia đã kiên định cùng mình đứng tại cùng một chỗ, không đến mức cả bàn đều thua. Nghĩ đến đây, Quách Đỉnh chậm rãi hít sâu một hơi, trong lòng đã có dự định. Sau một khắc, Quách Đỉnh thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Bất quá người mặc dù rời đi, nhưng cũng tại mật thất bên ngoài lưu lại hai đạo trận pháp đến bảo hộ. Tuy nói là tại trong tông môn đầu, nhưng việc quan hệ con trai mình tương lai tiên đồ, Quách Đỉnh cũng không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn. Tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận một chút. Thanh Bình Phong Sơn, sau sườn núi, một chỗ bí ẩn không muốn người biết động phủ. Động phủ bên ngoài dây leo mọc thành bụi, đã sớm đem động phủ lối vào che lấp lên. Hơn nữa còn có pháp trận chi lực xem như che lấp, đem tòa động phủ này hoàn toàn ẩn nấp lên. Biết được nơi đây động phủ tồn tại người, tại toàn bộ Diễn Thần Tông ít càng thêm ít. Quách Đỉnh đi tới nơi đây, do dự một chút liền đem động phủ bên ngoài trận pháp giải khai, phất tay càng làm cho quanh mình dây leo tản ra, lộ ra một cái cửa đá. Đệ tử Quách Đỉnh, cầu kiến ngụy sư thúc tổ. Quách Đỉnh lấy linh khí truyền âm, đem thanh âm của mình đưa vào cái này hẻo lánh động phủ bên trong. Rất nhanh, trong động phủ liền truyền đến một đạo giàn mua thanh âm trầm thấp. Chuyện gì? Đệ tử có việc quan trọng bẩm báo, mong rằng có thể cùng ngụy sư thúc tổ gặp mặt nói chuyện. Vào động một lần a. Đệ tử tuân mệnh. Quách Đỉnh thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay vào động phủ bên trong. Cho đến đi vào động phủ chỗ sâu nhất, Quách Đỉnh nhìn thấy một cái quanh chân ngồi trên bệ đá lục bào lão nhân. Cái này lục bào lão nhân thân hình còn xuống, xám trắng nửa nọ nửa kia tóc rối tung tại sau lưng, trên mặt cũng là trắng tinh. Bái kiến ngụy sư thúc tổ. Quách Đỉnh mười phần cung kính hướng phía cái này lục bào lão nhân hành lễ, cho dù là thân làm Diễn Thần Tông tông chủ cũng không dám có nửa điểm bất kính. Bởi vì cái này nhìn gần đất xa trời lục bào lão giả, chính là Quách Đỉnh sư thúc, cũng là Diễn Thần Tông tiền nhiệm đại trưởng lão Ngụy Lăng. Diễn Thần Tông tồn tại tuổi tác so đại Tĩnh hoàng triều còn phải xa xưa hơn, lại tông môn khí vận luôn luôn vững chắc, cho dù là tại Ma Tôn uy áp thiên hạ những năm tháng ấy cũng một mực không có trải qua quá dung chuyển lớn. Tự nhiên cũng sẽ có tông môn nội tình. Nguyên bản Diễn Thần Tông có hai vị hóa thần cảnh tu sĩ tọa trấn tông môn, một vị là Quách Đỉnh sư tôn, cũng chính là tiền nhiệm Diễn Thần Tông chi chủ, một vị khác chính là tiền nhiệm đại trưởng lão Ngụy Lăng, chính là trước mặt vị này lục bảo lão nhân. Về sau Quách Đỉnh sư tôn thọ tận tọa hóa, Diễn Thần Tông liền chỉ còn lại Ngụy Lăng như thế một vị hóa thần đại tu sĩ. Tuy nói hóa thần đại tu sĩ phóng nhãn toàn bộ nam vực không tính cường giả đỉnh cao, nhưng ở đại Tĩnh hoàng triều thậm chí phụ cận mấy cái tu tiên tông môn mà nói, hóa thần đại tu sĩ có tuyệt đối lực uy hiếp. Ngụy Lăng ngước mắt nhìn Quách Đỉnh, vì sao tâm thần có chút không tập trung? Quách Đỉnh mặt lộ vẻ xấu hổ, hồi bẩm sư thúc, dưới mắt tông môn gặp một chút phiền phức chuyện, không thể không quay sư thúc thanh tu. Ngụy Lăng cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, hắn biết mình người sư điệt này sẽ không vô duyên vô cớ tới gặp mình, khẳng định là gặp phải sự tình. Quách Đỉnh lúc này đem chuyện nói cho Ngụy Lăng, bao quát chính mình là Quách Chấn Uy đoạt tới trùng đồng sự tình, cùng Mộ Dung Thế gia liên thủ, cùng Cổ Thủy Thành xuất hiện hóa thần đại tu sĩ chuyện, một năm một mười toàn bộ nói ra, cũng không giấu giếm. Chuyện chính là như thế, kia Cổ Thủy Thành hóa thần tu sĩ đem ta tông một vị nguyên anh trưởng lão bắt sống, việc này đệ tử xác thực không có năng lực xử trí, chỉ có thể lao động sư thúc ra mặt. Quách Đỉnh nói đến mười phần thản nhiên, cũng không có cái gì xấu hổ mở miệng dáng vẻ. Ngụy Lăng sau khi nghe xong cũng chỉ là nhíu mày một cái, không có trách cứ Quách Đỉnh ý tứ. Chuyện đã xảy ra, trách cứ chi ngôn không có ý nghĩa. Trọng yếu là như thế nào đem chuyện giải quyết. Cổ Thủy Thành ở nơi nào? Ngụy Lăng hỏi. Quách Đỉnh lúc này lấy ra một cái ngọc giản, phía trên sớm đã đánh dấu tốt Cổ Thủy Thành phương vị. Làm phiên sư thúc. Không sao, trùng đồng hiếm thấy trên đời, Trấn Uy đứa nhỏ này có thể được tới trùng đồng cũng coi là vận mệnh của hắn, cũng là ta Diễn Thần Tông cơ duyên, lão phu tự mình đi một chuyến không tính là gì. Ngụy Lăng nhận lấy ngọc giản. Bất quá kia sinh ra trùng đồng từ ra người nhất định phải giữ lại tính mạng hắn, muốn lúc nào cũng dùng máu tươi của hắn đến là Trấn Uy tẩm bổ trùng đồng, như thế mới có thể nhường Trấn Uy đem trùng đồng tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến. Quách Đỉnh gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Sau một khắc, Ngụy Lăng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Quách Đỉnh trong lòng lập tức an định lại. Chính mình vị sư thúc này thân tự ra tay, Cổ Thủy Thành cái kia hóa thần tu sĩ nên cũng không đến nỗi cùng phía bên mình không qua được. Về phần Bạch gia nơi đó, hẳn là không sai biệt lắm muốn thuận lợi cầm xuống. Mộ Dung Nguyên Thanh vì sao một mực không có tin tức? Chẳng lẽ lại có ta tông môn hai vị trưởng lão tương trợ, đối phó Bạch gia hai cái nguyên anh tu sĩ cũng chậm chạp bắt không được sao? Quách Đỉnh xuất ra một cái khác mai đưa tin ngọc giản, muốn còn muốn hỏi Mộ Dung Nguyên Thanh tình huống bên kia như thế nào. Kết quả cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn lại đưa tin cho hai vị kia tông môn trưởng lão, vẫn là không có đáp lại. Cái này, Quách Đỉnh trong lòng lại có chút bất an lên. Mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác. Cổ thủy thành ngoài 10 dặm, một đạo lục bào thân ảnh lặng yên mà tới. Ngụy Lăng cầm trong tay ngọc giản, ánh mắt nhìn cách đó không xa cổ thủy thành. Nên chính là nơi đây. Ngay tại Ngụy Lăng sắp bay thẳng nhập cổ thủy thành thời điểm, một thân ảnh từ xưa thủy thành bên trong vút không mà ra, hai cái trong chớp mắt đã đến Ngụy Lăng phụ cận. Vọng Nguyệt đạo nhân, hắn sớm đã cảm thấy được Ngụy Lăng khí tức, biết được đối phương cũng là một tôn hóa thần đại tu sĩ, tự nhiên không thể để cho đối phương tới gần cổ thủy thành. Đạo hữu hữu lễ. Ngụy Lăng cười nhạt một tiếng, đối với Vọng Nguyệt đạo nhân ôm quyền hành lễ. Lão phu Ngụy Lăng, tự Diễn Thần Tông mà đến, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vọng Nguyệt đạo nhân quan sát toàn thể Ngụy Lăng một phen. Diễn Thần Tông thế mà cũng có hóa thần tu sĩ. Ngụy Lăng vẻ mặt có hơi hơi cương, đã cảm thấy được đối diện cái này dâu dê tu sĩ tại trên thái độ tựa hồ có chút không đem chính mình để vào mắt. Vị đạo hữu này, lão phu cũng không có cái gì ác ý, chỉ là ta Diễn Thần Tông một vị trưởng lão có lẽ mạo phạm đạo hữu, lão phu tới đây là hy vọng đạo hữu xem ở lão phu một chút chút tình mọn bên trên có thể tha hắn một lần, cho lão phu đem hắn mang đi. Ngụy Lăng cũng không tức giận, tâm bình khí hòa như cũ mở ra miệng. Vọng Nguyệt đạo nhân lại lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Ngụy Lăng. Ngươi Diễn Thần Tông trêu chọc phải người không nên trêu chọc, làm việc không nên làm, đã không có đường bay về có thể đi. Ngụy Lăng khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Vọng Nguyệt đạo nhân khỏe miệng cong lên. Không có gì, chẳng qua là ngươi Diễn Thần Tông chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Chương 296, giết tới Diễn Thần Tông. Chương 296, giết tới Diễn Thần Tông. Vọng Nguyệt đạo nhân nói đến hời hợt, tốt tựa như nói một cái không quan hệ sự tình cần yếu. Có thể nghe vào Ngụy Lăng trong thai lại là như sấm kích đỉnh. Một gương mặt mo trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bình hòa ánh mắt cũng biến thành hung ác gầm lạnh lên. Chớ nên ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Cho dù ngươi là hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của lão phu, càng chớ nói muốn diệt ta Diễn Thần Tông. Vọng Nguyệt đạo nhân thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Ta có thể không có nói là ta muốn xuất thủ diệt ngươi Diễn Thần Tông. Ngươi nói cái gì? Ngụy Lăng đầu một ngộng. Chẳng lẽ lại nơi đây còn có cái khác hóa thần tu sĩ? Nói chuyện đồng thời, Ngụy Lăng càng là vô cùng e dè nhìn quanh bốn phía, tự thân thần thức cũng đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Như nơi này thật còn có cái khác hóa thần tu sĩ, tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau. Ngụy Lăng tự hỏi còn không có thực lực có thể một người đánh hai cái hóa thần tu sĩ. Mắt thấy Ngụy Lăng như vậy thần hồn nát thần tính dáng vẻ, Vọng Nguyệt đạo nhân lắc đầu cười khẽ. Ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này ngoại trừ ngoài ta ngươi không có vị thứ ba hóa thần tu sĩ. Chỉ có điều chân chính muốn xuất thủ diệt ngươi Diễn Thần Tông người, có thể so với các ngươi muốn lợi hại hơn nhiều. Lời còn chưa dứt, Vọng Nguyệt đạo nhân cũng không còn cùng cái này Ngụy Lăng nhiều lời, trực tiếp ra tay. Ánh trăng lấp loé ở giữa, vô số tàn nguyệt quang nhận theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới, cùng nhau tới gần Ngụy Lăng. Ngụy Lăng cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ở giữa ra tay. Bất quá thân làm hóa thần tu sĩ, phản ứng tự nhiên cũng là tương đối cấp tốc. Quanh thân pháp lực lưu chuyển ở giữa, một gốc đại thụ che trời hư ảnh đem Ngụy Lăng cả người bao phủ lại. Cổ thụ hóa thân, tàn nguyệt quang nhận dày đặc như mưa đánh vào kia cổ thụ hóa trên khuôn mặt, lại là không cách nào đem nó công phá, toàn bộ đều bị chống đỡ được. Ngụy Lăng chắp tay đứng tại kia cổ thụ hóa thân bên trong, dưới chân có hơi hơi đạp, liền thấy quanh mình trống rông xuất hiện vô số kim sắc dây leo. Những này kim sắc dây leo như là linh xà của vũ, trong nháy mắt liền đem Vọng Nguyệt đạo nhân cả người quấn quanh bao vây lại. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim sắc dây leo bao vây mà thành viên cầu nổ bể ra đến. Chỉ thấy Vọng Nguyệt đạo nhân quanh thân ngân mang đại phóng, trận trận ánh trăng phong mang tất lộ, trên hai tay càng là cầm hai thanh pháp bảo trường kiếm. Tự đột phá hóa thần cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên cùng hóa thần tu sĩ giao thủ, cũng đừng làm cho bần đạo thất vọng a. Vọng Nguyệt đạo nhân có chút hưng phấn, hắn tự đột phá hóa thần cảnh đến nay còn thật không có cùng người động thủ một lần, nhất là cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ. Dù sao tại cái này đại tĩnh hoàng triều, muốn gặp được một cái hóa thần tu sĩ thật sự là quá khó khăn. Vừa bọn cái này Ngụy Lăng tìm tới cửa, ngược lại để Vọng Nguyệt đạo nhân có thể mở ra tay chân. Thử! Đã đạo hưu không biết điều, vậy cũng chớ trách lão phu ra tay tàn nhẫn. Ngụy Lăng cũng là thay đổi trước đó hòa hòa khí khí thái độ, thế hệ trước tu sĩ tàn nhẫn quả quyết giờ phút này hiện lộ ra. Hai đại hóa thần tu sĩ, ngay tại khoảng cách cổ thủy thành bên ngoài cách đó không xa giao thủ lên. Tuy nói dư uy có khả năng sẽ lan đến gần cổ thủy thành, nhưng cũng may Vọng Nguyệt đạo nhân sớm đã tại cổ thủy thành bên ngoài bố trí ba đạo trận pháp. Đồng thời Vọng Nguyệt đạo nhân cũng đang tận lực đem Ngụy Lăng dẫn tới càng xa chỗ. Mà tại cổ thủy thành bên trong, một chiếc phi thuyền đình chỉ giữa không trung, Lâm gia rất nhiều người đều đứng tại phi thuyền phía trên nhìn xa xa hóa thần tu sĩ đại chiến. Phi thuyền tự nhiên là Lâm Ngọc Hổ tại không chế. Kia hóa thần tu sĩ đại chiến cảnh tượng, làm cho Lâm gia trong lòng mọi người rất là rung động. Nhất là Lâm Ngọc Hổ, Bạch Phi đến cùng con của bọn hắn Lâm Phong Tiếu, ba người bọn họ đều là tu sĩ, càng có thể nhìn ra được cái loại này giao chiến hung hiểm cùng kinh khủng. Hóa thần tu sĩ điểm mạnh, hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Có thể tận mắt nhìn thấy cái loại này hóa thần tu sĩ kịch liệt đại chiến, đối với Lâm Ngọc Hổ một nhà ba người mà nói cũng là tương đối lớn thu hoạch. Ta Lâm gia, nội tình vẫn là quá nông cạn. Cùng cái khác người sợ hai thán phục tại hóa thần tu sĩ đại chiến khác biệt, thân làm Lâm gia chi chủ Lâm Phong An thì là cho mày, trong lòng suy tư Lâm gia tương lai. Lâm gia đã xưa đâu bằng nay. Thân vi tiên thiên vũ thai Lâm Phong Hiên đủ để phù hộ Lâm gia an ổn. Nhưng Lâm Phong Hiên cuối cùng chỉ là một người, lại là võ phu, mặc dù có thể chống lên Lâm gia nhất thời, nhưng Lâm gia toan tính cũng không phải là cái này 100-200 năm an ổn, mà là càng thêm lâu dài tương lai. Tại Lâm Phong An xem ra, trong gia tộc chỉ dựa vào Lâm Phong Hiên một người còn chưa đủ, nhất định phải có càng nhiều cường giả, mới có thể để cho Lâm gia bất luận từ lúc nào đều có thể chịu được mưa gió. Và Ngã Diễn Thần Tông cùng Mộ Dung Thế gia, đối ta Lâm gia mà nói là một lần lớn kỳ ngộ. Ta Lâm gia nhất định phải thừa dịp này thời cơ lớn mạnh. Diễn Thần Tông, Tam trưởng lão Lý Trường Thu động phủ bên ngoài, Từ Lập Viêm cầm trong tay ngọc giản mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Hắn đã biết Hàn Kiếm Tông chuyện đã xảy ra, càng ý thức được Diễn Thần Tông cũng đang giúp Mộ Dung Thế gia đối phó gia tộc của mình. Sư tôn, tông môn vì sao muốn đối ta Từ gia ra tay? Chẳng lẽ ta Từ gia những năm này có đắc tội qua tông môn địa phương sao? Từ Lập Viêm song quyền nắm chặt, nhìn thẳng sư tôn Lý Trường Thu. Lý Trường Thu mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, trong lòng càng là mang theo hổ thẹn. Việc này là vi sư thấy thẹn đối với ngươi. Từ Lập Viêm hít sâu một hơi, không hỏi thêm nữa cái gì, quay người liền muốn ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Lý Trường Thu liền vội vàng hỏi. Từ Lập Viêm bước chân dừng lại, nhưng lại chưa quay đầu. Gia tộc gặp nạn, ta Từ Lập Viêm thân làm Từ gia con cháu há có thể không đếm xỉa đến. Ta muốn về Hàn Kiếm Tông tương trợ gia tộc chống cự ngoại địch. Chậm rãi, Lý Trường Thu vội vàng mở miệng ngăn cản. Từ Lập Viêm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Trường Thu. Sư tôn, chẳng lẽ muốn ngăn ta hồi tộc? Lý Trường Thu thở dài. Vi sư đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, chỉ là có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Nơi này có một ít đan dược, còn có cái này ba món pháp bảo, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Cùng cái này vi sư luyện chế nhiều năm bản mệnh pháp bảo, cũng tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Lý Trường Thu một mạch móc ra rất nhiều thứ, không nói lời gì liền kín đáo đưa cho Từ Lập Viêm. Từ Lập Viêm kinh ngạc nhìn xem Lý Trường Thu. Sư tôn Lý Trường Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Lập Viêm bả vai, đã hổ thẹn lại có hay không nhịn. Vi sư thấy thẹn đối với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót, mau mau trở lại gia tộc của ngươi đi thôi. Từ Lập Viêm nhìn trong tay những đan dược này, pháp bảo, trong lòng càng động dung. Hắn không có nhiều lời, nhận lấy những vật này về sau quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, lập tức quay người rời đi. Diễn Thần Tông trên đại điện, Quách Đỉnh tâm thần có chút không tập trung trong đại điện đi qua đi lại, trên trán tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Trong tay của hắn cầm mấy mai đưa tin ngọc giản, có thể đã hồi lâu không có tin tức gì chuyển đến. Chính mình phải đi ra tất cả trưởng lão đều tin tức hoàn toàn không có, thậm chí liền sư thúc Ngụy Lăng bên kia cũng không có tin tức. Cái này khiến Quách Đỉnh trong lòng cực kỳ bất an, mí mắt phải càng là nhảy lợi hại, như có một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt không hiểu bao phủ tại tinh thần của hắn ở giữa. Ngụy sư thúc tổ đã thân tự ra tay, lấy lão nhân ra ông ta hóa thần cảnh tu vi đủ để trấn áp đại tinh hoàng triều bên trong tất cả, không có cái gì không thể dự báo hung hiểm. Quách Đỉnh đứng ở cửa đại điện, không ngừng ở trong lòng tự đủ. Ánh mắt của hắn càng là nhìn phía nhi tử Quách Chấn Uy bế quan phương hướng, vừa nghĩ tới con trai mình sắp luyện hóa trung đồng, trong lòng cũng có chút vui mừng. Đây hết thảy đều là đáng giá. Vâng. Đột nhiên, một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang tự đông nam phương hướng truyền đến, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ Diễn Thần Tông hộ tông đại trận kịch liệt rung động, quang hoa cấp tốc cảm đạm, vết rách trải rộng toàn bộ trận pháp màn sáng. Lúc này vỡ nát. Ngay sau đó, đạo thứ 2 bảo hộ đại trận, đạo thứ 3 bảo hộ đại trận cũng tuyên cáo vỡ nát. Ba đạo đại trận toàn bộ bị đánh vỡ. Toàn bộ Thanh Bình Phong Sơn đều tùy theo chấn động. Chuyện gì xảy ra? Quách Đỉnh cả kinh thất sắc, vội vàng hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Hắn vừa mới bay ra, chỉ thấy đông nam bên ngoài thiên khung phía trên tung bay một thanh phi kiếm. Trên phi kiếm đứng đấy hai thân ảnh, một người là Bạch Chính Nhạc, một người khác thì là Lâm Phong Hiên. Bạch Chính Nhạc ngự kiếm phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Lâm Phong Hiên giết tới Diễn Thần Tông. Lâm Phong Hiên quanh thân khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, hưu quyền phía trên càng là kim mang lấp lóe, tựa như ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chi lực. Sau lưng Bạch Chính Nhạc đều thấy choáng. Khá lắm, một quyền liền đem Diễn Thần Tông tam trọng bảo hộ đại trận cho làm nát. Đây chính là tiêu giao cảnh đại viên mãn võ phu thực lực kinh khủng a. So hóa thần cảnh tu sĩ cũng còn đáng sợ hơn. Lâm Phong Hiên nhìn xuống toàn bộ Diễn Thần Tông, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong mang theo sừng sững vẻ băng lãnh. Diễn Thần Tông chủ Quách Đỉnh ở đâu? Ta Lâm gia hôm nay hỏi tội với ngươi, nhanh chóng hiện thân, nếu không, toàn tông tru sát, một tên cũng không để lại. Chương 297, tông môn tận thế. Chương 297, tông môn tận thế. Lâm Phong Hiên quát chói tai, âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, càng là vang vọng tại Diễn Thần Tông tất cả tu sĩ bên hai. Tựa như sấm rền, oanh minh rung động. Kết đan cảnh trở xuống tu sĩ đều là bị chấn động đến màng nhĩ chảy máu thống khổ không chịu nổi, thậm chí trực tiếp tại chỗ bị chân choáng ngã xuống đất. Mà cho dù là kết đan tu sĩ, cũng tại Lâm Phong Hiên đạo này trong tiếng quát chói hai tâm thần đều hãi nhiên, tự thân linh khí đều có chút hỗn loạn lên. Võ đạo cường giả uy thế, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Mà chân chính rung động toàn bộ Diễn Thần Tông, vẫn như cũng là Lâm Phong Hiên vừa mới đánh nát tam trọng bảo hộ đại trận một quyền kia. Tự Diễn Thần Tông thành lập đến nay, liền chưa bao giờ từng gặp phải cường địch như thế. Lâm gia, hắn là Lâm gia người. Đứng giữa không trung phía trên Quách Đỉnh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khó có thể tin nhìn qua Lâm Phong Hiên, mí mắt phải nhảy cực kỳ lợi hại. Bốn đạo thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại Quách Đỉnh sau lưng, chính là Lý Trường Thu chờ bốn vị nguyên anh cảnh trưởng lão, cũng là bây giờ lưu tại trong tông môn còn sót lại bốn vị nguyên anh trưởng lão. Bốn vị này trưởng lão sắc mặt cũng là tương đối khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiêu giao cảnh đỉnh phong võ phu, đại tính hoàng triều vì sao lại có đáng sợ như vậy võ đạo cường giả? Lâm gia, hắn thật sự là kia cổ thủy thành Lâm gia người. Ngoại trừ Lý Trường Thu bên ngoài ba vị trưởng lão đều là cảm thấy khó có thể tin, mà Lý Trường Thu thì là đau thương cười khổ. Võ thánh truyền nhân tử tôn, há lại sẽ đều là người tầm thường. Ta Diễn Thần Tông, cuối cùng vẫn là đúc thành sai lầm lớn. Lý Trường Thu thản nhiên như vậy chi ngôn, làm cho bên cạnh ba vị trưởng lão cùng nhau ngạc nhiên, cũng làm cho Quách Đỉnh bỗng nhiên trở lại nhìn về phía Lý Trường Thu. "Đừng muốn nhiều lời." Quách Đỉnh quát một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Lâm Phong Hiên, trong lòng cực kỳ nặng nề. Hắn nhìn thấy Lâm Phong Hiên sau lưng Bạch Chính Ngạc, liền đã biết Bạch gia tình huống bên kia như thế nào. Mộ Dung Thế gia khẳng định thất thủ. Ngay tiếp theo chính mình phái qua hai vị nguyên anh trưởng lão chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít, mà bây giờ, người ta trực tiếp liền giết tới tông môn của mình tới. Quách Đỉnh tê cả da đầu, không khỏi sờ lên chính mình cuồng loạn mắt phải. Sau một khắc, hắn vẫn là chủ động phi thân nên đón tiếp lấy. Bất quá Quách Đỉnh cũng tương đối có tâm cơ, hắn cũng không bay quá gần, cùng Lâm Phong Hiên ở giữa cách xa nhau lấy rất dài một khoảng cách. Đây là tại đề phòng Lâm Phong Hiên sẽ thi triển khí huyết áp chế thủ đoạn. Tôn gia Quách Đỉnh vừa muốn mở miệng, Lâm Phong Hiên cũng đã là theo trên phi kiếm thả người nhảy lên, cả người tựa như mãnh hổ xuống núi hướng phía Quách Đỉnh đánh tới. Không tốt. Quách Đỉnh kinh hãi, lúc này mong muốn bỏ chạy, có thể đã chậm. Oeng. Một đạo kinh khủng quyền ấn trong nháy mắt giáng lâm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Quách Đỉnh thân thể bên trên. Quách Đỉnh kinh hãi gần chết, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tế ra một cái hộ thân pháp bảo, một mặt cổ đồng bảo kính. Chỉ thấy kia cổ đồng bảo kính trong nháy mắt ngăn khuất đạo này quyền ấn trước đó. Kết quả, răng rắc. Một tiếng vang dọn, kia cổ đồng bảo kính vẹn vẹn chỉ là ngăn cản thời gian qua một lát liền bị tại chỗ đánh nát. Nhưng dầu gì cũng là cứu được Quách Đỉnh một mạng, không để cho một quyền này lực đạo toàn bộ rơi xuống Quách Đỉnh trên thân. Dù là như thế, một quyền này dư uy vẫn là chấn động đến Quách Đỉnh máu tươi cuồn cuộn, làm thân thể tiếp nhận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nếu không phải hắn tu vi coi như hùng hậu, trước kia đã từng tu luyện qua độc môn rèn thể bí pháp, một quyền này dư uy cũng đủ để cho hắn có nhục thân tiêu vong nguy hiểm. Có thể đây cũng là tại báo hỏng một cái hộ thân pháp bảo tiền để phía dưới. Nếu không có kia gương đồng pháp bảo ngăn cản một quyền kia phần lớn lực đạo, Quách Đỉnh cho dù có cỡ nào thần thông cũng trốn không thoát nhục thân biến mất kết quả. Nguyên Anh đại viên mãn lại như thế nào? Tại Lâm Phong Hiên cái này tiêu giao cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo trước mặt, Quách Đỉnh căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Tông chủ, ngoại trừ Lý Trường Thu bên ngoài ba cái nguyên anh trưởng lão nhìn thấy Quách Đỉnh trọng thương thổ huyết, lúc này liền muốn tiến lên trợ trận. Không thể tiến lên. Lý Trường Thu vội vàng mở miệng ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Ba cái này nguyên anh trưởng lão dường như còn chưa từng ý thức được Lâm Phong Hiên kinh khủng cỡ nào, vừa mới bay đến phụ cận liền bị chạm mặt tới một quyền đánh trúng vào. Phốc phốc phốc. Ba người thậm chí cũng không kịp đem nguyên anh bỏ chạy, tại chỗ liền bị đánh phát nổ. Nguyên anh tính cả nhục thân cùng một chỗ bạo vỡ đi ra. Chết được càng thảm thiết. Lý Trường Thu nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là hãi nhiên. Nếu là mình vừa rồi cũng cùng một chỗ xông đi lên lời nói, khẳng định cũng là cùng ba vị này trưởng lão như thế bị tại chỗ đánh nổ. Bất quá dưới mắt loại tình hình này, chết sớm chết muộn dường như cũng không hề khác gì nhau. Cái này Lâm gia võ phu khí thế như vậy rào rạt mà đến tới cửa hỏi tội, ra tay lại tàn nhẫn như vậy quả quyết, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Diễn Thần Tông bất kỳ người nào. Phanh! Lâm Phong Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt, đem trọng thương Quách Đỉnh một thanh mạnh mẽ vứt trên mặt đất. Một cước đem nó giẫm ở Quách Đỉnh cả người nằm rạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, thân thể động đậy không được mảy may. Liền một tia linh khí cũng không cách nào vận chuyển. Khí huyết áp chế đã hàng lâm từ lâu, Quách Đỉnh giờ phút này tính mệnh đã là nắm giữ tại Lâm Phong Hiên trong tay. Quách Đỉnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Phong Hiên lạnh lùng nhìn xem bị chính mình giẫm tại dưới chân Quách Đỉnh, trên mặt không có chút nào thần sắc, chỉ có băng lãnh đến cực hạn chất vấn. Quách Đỉnh sắc mặt trắng bệnh, không ngừng miệng lớn thở dốc. Ngươi, như thế hành vi, ta Diễn Thần Tông còn có Hóa Thần lão tổ, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ này phút này, Quách Đỉnh cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở sư thúc Ngụy Lăng. Hy vọng Ngụy Lăng có thể mau chóng chạy về tông môn đánh lui cái này Lâm gia võ phu. Ngươi Diễn Thần Tông Hóa Thần lão tổ giờ phút này đang cùng ta Lâm gia người hộ đạo giao chiến đâu, có thể hay không thoát thân cũng còn hai chuyện. Cho dù hắn thật có thể trở về, ta muốn giết hắn cũng bất quá là tam quyền lưỡng cước chuyện mà thôi. Lâm Phong Hiên từ tốn nói, hắn cũng không cùng luôn, mà là hoàn toàn chính xác có cái loại này tự tin. Năm đó hắn bị Lâm Ngọc Hổ mang theo đi hướng bái kiến sư tổ Mạnh Vân Chu, cùng Mạnh Vân Chu thân truyền đệ tử Vương Tiểu Điệp luận bàn một lần kia liền đã biết được thực lực bản thân. Mạnh Vân Chu chính miệng nói qua, Lâm Phong Hiên tại năm đó liền đã có địch nổi Hóa Thần tu sĩ thực lực, mà bây giờ lại qua gần 20 năm. Lâm Phong Hiên đã đi vào tự thân tuế nguyệt thời đỉnh cao, chiến lược tăng lên sẽ tương đối tấn mãnh. So năm đó mạnh rất nhiều. Bình thường hóa thần cảnh, căn bản không phải hắn Lâm Phong Hiên đối thủ. Cho dù đối mặt luyện hư tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hắn liền là không thể tranh cãi đại tính hoàng triều đệ nhất cường giả. Quách Đỉnh rất cảm thấy tuyệt vọng, cũng ý thức được chính mình lớn nhất tính sai. Không nghĩ tới nhẹ nhất xem Lâm gia, bây giờ lại thành điểm chết người nhất tồn tại. Mạnh Vân Chu dù chết, có thể cái này Lâm gia đến cùng là võ thánh truyền nhân huyết mạch, vậy mà xuất hiện dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi võ đạo cường giả. Lâm gia quả nhiên là dấu quá sâu. Quách Đỉnh tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị ngươi bắt tới từ cái phong, hắn người ở chỗ nào? Lâm Phong Hiên trầm giọng hỏi. Quách Đỉnh không có lên tiếng, một bộ nhắm mắt chờ chết dáng vẻ. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh độn quang tại cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất, dường như có người nào thoát đi Diễn Thần Tông. Muốn chạy. Lâm Phong Hiên một cái tay mang theo Quách Đỉnh, cả người đột nhiên nhảy lên đuổi sát cái kia đạo chạy trốn độn quang. Mà thiên khung phía trên Bạch Chính Nhạc cũng là lập tức ra tay, từng đạo kiếm mang ngăn cản kia chạy trốn người. Chính là bị Bạch Chính Nhạc như thế chặn lại, nhường kia chạy trốn người hoàn toàn đã mất đi cuối cùng một tia cơ hội đào tẩu. Ông khí huyết áp chế trong nháy mắt giáng lâm, Lâm Phong Hiên nhảy lên ở giữa nhảy tới người này sau lưng, bắt lại người này phần gáy. Mà khi Lâm Phong Hiên nhìn thấy người này hai mắt lúc, lập tức biến sắc, nộ khí dâng lên. Người này hai mắt rõ ràng là một đôi trung đồng. ngươi Diễn Thần Tông quả thực đáng chết. Chương 298, một buổi hủy diệt. Chương 298, một buổi hủy diệt. Cái này nắm giữ trùng đồng lại bị Lâm Phong Hiên bắt người, tự nhiên là Diễn Thần Tông thiếu tông chủ Quách Đỉnh Chi tử Quách Trấn Uy. Quách Trấn Uy trước đó đang trong động phủ luyện hóa trùng đồng, lại cũng hiểu biết tông môn xảy ra kỳ biến, nhất là khi hắn trông thấy ba vị nguyên anh trưởng lão bị trong nháy mắt đánh nổ, cha mình người cũng bị thương nặng thời điểm, liền ý thức được chính mình tình cảnh không ổn, nếu không chạy liền không có cơ hội. Thế là Quách Trấn Uy chỉ có thể bỏ dở đối với trùng đồng luyện hóa, lợi dụng đúng cơ hội quả quyết thi triển độn thuật thoát đi tông môn. Quách Trấn Uy độn thuật khá tốt, lại thêm hắn cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng có thể vận dụng có chút trùng đồng chi lực, kém một chút nhi thật đúng là nhường hắn cho chạy đi. Đáng tiếc còn kém như vậy một chút nhi. Bị Lâm Phong Hiên bắt, Quách Trấn Uy cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, khí huyết áp chế dưới hắn liền một tia pháp lực đều không vận dụng được. Cũng là trùng đồng lực lượng còn có thể vận chuyển, dường như có thể chống cự Lâm Phong Hiên thực hiện mà đến khí huyết áp chế. Chỉ tiếc Quách Trấn Uy cũng không phải là này song trùng đồng chủ nhân chân chính, lại đối với trùng đồng luyện hóa cũng chưa hoàn thành. Hắn có thể vận dụng trùng đồng chi lực quá ít. Ngần ấy trùng đồng chi lực cũng không cách nào tại Lâm Phong Hiên trước mặt lật ra hoa đến. Lâm Phong Hiên thân hình vững vững vàng vàng rơi xuống Bạch Chính Nhạc chỗ khống chế trên phi kiếm, mà Quách Đỉnh, Quách Trấn Uy hai cha con đều bị nổi giận Lâm Phong Hiên một trái một phải xách trong tay, như là mang theo hai con chó chết. Giờ phút này Lâm Phong Hiên muốn giết hai cha con bọn họ, liền cùng giẫm chết hai con kiến như thế đơn giản. Trùng đồng. Bạch Chính Nhạc cũng nhìn thấy Quách Trấn Uy hai mắt, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Chưa từng nghe nói cái này Quách Trấn Uy sinh ra trùng đồng a. Lâm Phong Hiên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Quách Trấn Uy. Cái này dĩ nhiên không phải ánh mắt của hắn, cái này là từ ra người ánh mắt, bị cái này Quách gia phụ tử đánh cắp. A, còn lại có chuyện như vậy. Bạch Chính Nhạc tương đối chấn kinh. Trùng đồng một chuyện, Bạch gia bên này không mảy may biết. Mà cho dù là Lâm gia cũng là đang bay ương cốc bên kia xảy ra chuyện về sau, từ gia khẩn cấp liên hệ Lâm gia tương thông khí về sau mới biết. Lập tức nói cho ta, Từ Kế Phong có phải hay không bị các ngươi giết? Lâm Phong Hiên đối với Quách Đỉnh chất vấn. Cùng phụ thân ta không quan hệ. Đôi mắt này là ta luyện hóa. Quách Trấn Uy giờ phút này cũng là còn kiên cường, lại muốn một mình nhận lệnh đến. Muốn chết. Lâm Phong Hiên trừng mắt, trực tiếp vận chuyển cương khí đem Quách Trấn Uy cánh tay trái cho xé rách xuống tới. A. Cánh tay trái bị sống sờ sờ xé rách, kịch liệt đau nhức nhường Quách Trấn Uy lập tức kêu thảm không thôi. Đừng muốn làm tổn thương ta nhi. Quách Đỉnh cũng là tranh thủ thời gian mở miệng. Từ Kế Phong, còn sống, liền giam giữ tại bên trong tông môn. Nghe thấy lời ấy, Lâm Phong Hiên giật mình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Lý Trường Thu, đem Từ Kế Phong mang đến. Lý Trường Thu thở dài, lúc này bay vào Thanh Bình Phong trong núi. Chẳng được bao lâu, hắn liền mang theo mất đi hai mắt, máu me khắp người Từ Kế Phong hiện ra. Mặc dù bộ dáng nhìn có chút thê thảm, nhưng Lâm Phong Hiên có thể cảm nhận được Từ Kế Phong khí huyết vẫn như cũ sinh động, cũng coi là tính mệnh không ngại. Lâm Phong Hiên nhẹ nhàng thở ra, người sống liền tốt. Về phần ánh mắt, ngược lại có thể lại trở lại Từ Kế Phong trên thân. Dù sao trùng đồng bốn là Từ Kế vui vẻ đến chi vật, là Từ Kế Phong thân thể một bộ phận. Cho dù là bị Quách Trấn Uy luyện hóa, cũng có biện pháp có thể một lần nữa trở lại Từ Kế Phong trên thân. Húng chi Quách Trấn Uy cũng không đem trùng đồng hoàn toàn luyện hóa. Quách Đỉnh, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn đủ sao? Lâm Phong Hiên đem Từ Kế Phong giao cho Bạch Chính Nhạc, lập tức đối với Quách Đỉnh hỏi. Quách Đỉnh mặt mũi tràn đầy đau thương, trong lòng ngoại trừ hối hận chi ngoài ra không có cái khác. Hắn hối hận chính mình tin vào Mộ Dung Thế Gia thuyết phục, lựa chọn đứng tại Mộ Dung Thế Gia phía bên kia. Càng hối hận đối này song trùng đồng lên tâm tư, không tiếc muốn tương trợ Mộ Dung Thế Gia diệt trừ rừng, Bạch, từ Tam Đại gia tộc. Vốn cho rằng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng chính mình cái loại này hành vi đúng là tự chịu diệt vong. Một ý nghĩ sai lầm, lại là đi lên vạn kiếp bất phục con đường. Căn bản không có hối hận chỗ trống. Diễn Thần Tông tất cả đều có thể giao cho Lâm gia, chỉ cầu tha ta nhi một mạng. Sắp chết đến nơi, Quách Đỉnh cũng chỉ là hy vọng Lâm gia có thể buông tha mình nhi tử một ngựa, thậm chí không tiếc dâng ra toàn bộ Diễn Thần Tông. Mà đối mặt Quách Đỉnh cầu khẩn, Lâm Phong Hiên mặt không biểu tình không có chút nào động dung. Buồn cười, giết phụ tử các ngươi hai, Diễn Thần Tông tất cả như thế thuộc về ta Lâm gia. Ngươi liền đợi đến phụ tử Hoàng Tuyền làm bạn a. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong Hiên trực tiếp dùng sức một nắm, đem Quách Đỉnh đầu sinh sinh bóp nát. Mà Quách Đỉnh Nguyên Anh cũng tại lúc này cưỡng ép bay ra, nhưng lại chưa lôi cuốn lấy hồn phách muốn chạy trốn, mà là muốn lấy Nguyên Anh xuất khiếu phương thức liều chết đối cứng Lâm Phong Hiên. Nguyên Anh xuất khiếu là Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng liều mạng thủ đoạn, thường thường chỉ có tới sinh tử quan đầu mới sẽ sử dụng. Nguyên Anh chi lực thập phần cường đại, có thể làm cho bất kỳ thần thông phép thuật uy lực tăng gấp bội, lại tất cả độn thuật đều có thể đạt đến cực hạn. Chỉ có điều bản thân 10 phần yếu ớt, rất dễ dàng thụ thương. Chẳng khác gì là bỏ tất cả phòng ngự, đổi lấy cực hạn uy lực cùng tốc độ. Quách Đỉnh vốn định dựa vào cái này Nguyên Anh xuất khiếu cơ hội liều một phát, đã thấy Lâm Phong Hiên trở tay một bàn tay đánh tới. Phúc. Quách Đỉnh Nguyên Anh tịch diệt, tại chỗ tiêu tán. Mà Quách Trấn Uy thấy một màn này cực kỳ bi thương, lại cũng chỉ có thể mắt thấy phụ thân bị đánh đến thần hình câu diện. Lâm Phong Hiên một tay lấy làm ngất đi, cũng giao cho Bạch Chính Ngạc. Làm phiền Bạch tiền bối đem hai người bọn họ đưa đến cổ thủy thành, mời ta Lâm gia người hộ đạo vọng nguyện tiền bối ra tay đổi mắt. Tốt. Bạch Chính Ngạc gật gật đầu, lúc này mang theo Từ Kế Phong hòa Quách Trấn Uy hướng cổ thủy thành bay đi. Mà Lâm Phong Hiên thì là rơi xuống Diễn Thần Tông bên trong. Lý Trường Thu cùng theo rơi xuống. Quách tông chủ đã đền tội, lão phu cả gan khẩn cầu tôn giá chớ có tàn sát tông môn người. Lý Trường Thanh trên mặt khẩn cầu chi sắc, hướng phía Lâm Phong Hiên không mình hành lễ. Lâm Phong Hiên nhìn hắn một cái. Từ Lập Viêm ở đâu? Hắn cũng là ngươi Diễn Thần Tông đệ tử, chẳng lẽ đã bị ngươi Diễn Thần Tông làm hại? Lâm Phong Hiên không có trực tiếp đối Diễn Thần Tông làm to chuyện, cũng là bởi vì lo lắng Từ Lập Viêm còn tại Diễn Thần Tông, sợ sẽ lan đến gần hắn. Hiện nay Quách Đỉnh đã chết, Từ Kế Phong cũng đã tìm tới, Lâm Phong Hiên tự nhiên cũng muốn xác nhận một chút Từ Lập Viêm tình huống mới được. Lập Viêm, hắn là lão phu thân truyền đệ tử, tại tôn giá tới trước khi đến lão phu đã đem đưa ra tông môn, trở về Hàn Kiếm Tông từ gia. Lý Trường Thu ngữ khí có chút phức tạp, như nói thật nói. Lâm Phong Hiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là Từ Lập Viêm sư tôn? Lý Trường Thu gật gật đầu thở dài. Lão phu Lý Trường Thu chính là Diễn Thần Tông tam trưởng lão, Từ Lập Viêm đích thật là lão phu thân truyền đệ tử. Lâm Phong Hiên lúc này cũng vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Hắn vốn là định đem Diễn Thần Tông tất cả kết đan cảnh, nguyên anh cảnh tu sĩ tất cả đều giết, tự nhiên cũng bao quát trước mắt lão giả này. Nhưng biết được người này là Từ Lập Viêm sư tôn, hơn nữa tựa hồ đối với Từ Lập Viêm coi như không tệ, Lâm Phong Hiên tự nhiên cũng đổi chủ ý Diễn Thần Tông, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái nguyên anh trưởng lão đi. Chính là, Lý Trường Thu trả lời có chút đắng chát chát. Lớn như vậy Diễn Thần Tông, tại cái này Thanh Bình Phong Sơn giã sừng sững hơn ngàn năm lâu, cũng chưa từng có bất kỳ suy bại, cô đơn dấu hiệu. Kết quả sụp đổ ngay tại trong một đêm. Bây giờ còn lưu tại nơi này nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng chỉ còn lại hắn Lý Trường Thu một người. Quả nhiên là làm cho người thổn thức. Kia tốt, nhìn ngươi ước thúc tốt Diễn Thần Tông còn lại tu sĩ, một cái không được tự tiện rời đi. Mặt khác, mang ta đi các ngươi Diễn Thần Tông tông môn phủ khố. Lý Trường Thu nghe vậy khẽ giật mình. Đi tông môn phủ khố? Đúng, nhớ kỹ chuẩn bị cho ta mấy cái túi chứa vật, ta muốn đem các ngươi Diễn Thần Tông phủ khố bên trong đồ vật tất cả đều đóng gói mang đi. Chương 299, Trạm thảo trừ căn. Chương 299, Trạm thảo trừ căn. Diễn Thần Tông, tông môn phủ khố. Thạch cửa mở ra, Lý Trường Thu cùng Lâm Phong Hiên cùng một chỗ theo phủ khố bên trong đi ra. Lý trưởng lão, Diễn Thần Tông liền tạm thời giao cho ngươi. Tốt, lão phu nhất định hết sức nỗ lực. Bên hông buộc lấy bốn cái túi chứa vật, Lâm Phong Hiên lúc này thả người nhảy lên, một cái cú sốc liền nhảy ra ngoài thật xa nhi. Mấy cái lên xuống ở giữa liền đã không thấy bóng người. Lý Trường Thu nhìn Lâm Phong Hiên đi xa thân ảnh, lại quay đầu nhìn cơ hồ bị chuyển trống không tông môn phủ khố, nhất thời hết sức cảm khái. Ai? Lý Trường Thu thật sâu thở dài, vừa nghĩ tới Diễn Thần Tông biến thành hiện tại cái dạng này, tương lai cũng không biết còn sẽ có như thế nào tao ngộ, không khỏi sinh lòng tê lương. Bất quá đối với Lý Trường Thu mà nói, có thể tại tông môn trưởng lão cơ hồ toàn bộ chết dưới tình huống giữ được tính mạng, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Mà hắn có thể bảo mệnh, không có bị Lâm Phong Hiên một đấm đánh chết, cũng may mà có Từ Lập Viêm như thế một cái đồ đệ. Đồng thời Lý Trường Thu đến cùng vẫn là rất niệm tình thầy trò, không gần như chỉ ở xảy ra chuyện trước đó liền đã ám chỉ qua Từ gia làm tốt ứng đối, đồng thời còn nhường Từ Lập Viêm mang lên rất nhiều đan dược, pháp bảo về gia tộc trợ trợ. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho Lâm Phong Hiên đối với nó thủ hạ lưu tình. Về phần Diễn Thần Tông chuyện, Lý Trường Thu dưới mắt ngược là có thể không quan tâm đi thẳng một mạch. Nhưng hắn cũng biết, nếu là mình đi cái này Diễn Thần Tông chỉ sợ thật muốn hoàn toàn tiêu vong. Cái này hơn ngàn tên đệ tử lại nên đi nơi nào? Dù sao cũng phải có người chấn trụ chẳng tử, không đến mức nhường Diễn Thần Tông ra lại càng lớn nhiễu loạn. Ta Diễn Thần Tông, về sau đến tột cùng nên đi nơi nào? Hàn Kiếm Tông. Đại chiến còn đang tiếp tục. Ngự Võ Tông tại mới Nhâm Tông chủ Mộ Dung Phương dẫn dắt phía dưới cao thủ ra hết, cưỡng ép tiến đánh Hàn Kiếm Tông. Tuy nói Từ gia bên này sớm có đề phòng, nhưng Ngự Võ Tông thế tới chi hùng, thế công chi mạnh vẫn là ngoài Từ gia đoán trước. Đồng thời Từ gia bên này đang bay hướng tốc hao tổn Từ Lập Hằng cùng bốn vị Hàn Kiếm Tông trưởng lão, liền gia tộc trọng yếu nhất Từ Kế Phong đều tung tích không rõ không rõ sống chết. Chiến lược có hại, lòng người đại loạn. Cũng may Từ Lập Dương cùng Từ gia mọi người đều là một lòng đoàn kết, xuất lĩnh trên tông môn hạ cùng Ngự Võ Tông cường ngạnh giao phong. Cái này mới xem như đem tình thế ổn lại. Nhưng tông môn vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, Ngự Võ Tông đã đánh lên Hàn Kiếm Tông, công phá Hàn Kiếm Tông sân môn. Ngay tại Ngự Võ Tông tình thế một mảnh tốt đẹp lúc, Bạch gia cùng Lâm gia viện quân chạy đến. Bạch gia tới 10 tên kết đan tu sĩ, người cầm đầu chính là gia chủ Bạch Hiền Chiêu. Mà Lâm gia bên này, người tới chính là Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến vợ chồng hai người. Hai nhà viện quân không chỉ là đến tương trợ Hàn Kiếm Tông Từ gia, càng là bị Ngự Võ Tông mang đến một cái cự đại tin dữ. Bạch Hiền Chiêu là xách theo Mộ Dung Nguyên Thanh đầu lâu mà đến. Mộ Dung Vương chờ Ngự Võ Tông cao tầng nhìn thấy Mộ Dung Nguyên Thanh đầu người, liền biết Mộ Dung thế gia bại. Đại thế đã mất. Cho dù bọn hắn Ngự Võ Tông có thể cầm xuống Hàn Kiếm Tông cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, hiện tại Lâm gia, Bạch gia viện quân đuổi tới, bọn hắn Ngự Võ Tông vô luận như thế nào cũng đánh không lại ba nhà liên thủ chi thế. Thậm chí Ngự Võ Tông cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Mỗi người tự chạy a. Mộ Dung Vương đối với tông môn đám người lưu lại câu nói này về sau, liền dẫn đầu một mình trốn. Tông chủ đều chạy, Ngự Võ Tông tất cả mọi người tự nhiên cũng là hoàn toàn không có lòng dạ nhi, trong nháy mắt làm chim thu tán. Hàn Kiếm Tông nguy cơ biến mất. Theo Quách Đỉnh dẫn người đi hướng Phi Ưng Cốc bắt sống Từ Kế Phong bắt đầu, mãi cho đến Ngự Võ Tông bại lui chạy tứ tán, hết thảy tất cả cơ hồ đều là tại trong vòng một đêm phát sinh. Cho đến mặt trời lên cao, đại tính hoàng triều thế cục đã là long trời lở đất. Mà đối với phàm nhân dân chúng mà nói, bọn hắn tự nhiên không biết rõ một đêm này ở giữa đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Càng không rõ ràng cái này lớn như vậy hoàng triều đã hoàn toàn kết thúc đã từng cách cục, nên đón toàn bộ tình cảnh mới. Cổ Thủy Thành, Lâm gia. Làm Lâm Phong Hiên theo Diễn Thần Tông chạy về Cổ Thủy Thành thời điểm, ngoài thành hóa thần đại chiến cũng vừa lúc vừa mới kết thúc. Ngụy Lăng cuối cùng vẫn là không làm gì được Vọng Nguyệt đạo nhân, đánh mãi không xong tâm thần không yên, quả quyết lựa chọn bỏ chạy. Mà Vọng Nguyệt đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhường thoát thân, quả quyết đuổi theo Ngụy Lăng. Kết quả vừa lúc gặp theo Diễn Thần Tông gấp trở về Lâm Phong Hiên. Lâm Phong Hiên nhìn xem từ trên trời bỏ chạy Ngụy Lăng, trực tiếp nhảy tới chính là một cái quả đấm, đánh cho Ngụy Lăng tại chỗ máu tươi cuồn cuộn kêu to ngao ngao. Bất quá hóa thần đại tu sĩ đến cùng là so nguyên anh tu sĩ kháng đánh, Lâm Phong Hiên một quyền này cũng không đem nó đánh cho nhục thân sụp đổ, nhưng cũng là đem Ngụy Lăng dọa đến quá sức, vội vàng thay đổi phương hướng chạy trốn. Lâm Phong Hiên mang theo Hình Hạ Lạc lúc lại vung một quyền ra ngoài, đem Ngụy Lăng đánh cho nhục thân cơ hồ sụp đổ, lập tức đuổi theo mà đến Vọng Nguyệt đạo nhân thả ra một mảng lớn tinh hồng sắc linh trùng, đem kia Ngụy Lăng vốn là tiếp cận sụp đổ nhục thân nuốt ăn 7-8 phần. Ngụy Lăng vì mạng sống, đành phải bỏ qua cỗ này tàn phá nhục thân, lấy nguyên thần xuất khiếu phương thức trong nháy mắt thoát đi hai người vây công, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong Hiên cùng Vọng Nguyệt đạo nhân cùng một chỗ về tới cổ thủy thành. Sau đó Vọng Nguyệt đạo nhân ra tay, đem cặp kia trùng đồng theo quét chấn uy trên thân lấy xuống, một lần nữa trổng vào Từ Kế Phong trong hốc mắt. Trùng đồng vốn là Từ Kế vui vẻ đến chi vật, khí huyết tương liên, sinh cơ cùng nhau dắt. Cho dù là bị Quách Chấn Uy luyện hóa một hồi, nhưng cũng không cách nào chặt đứt trùng đồng cùng Từ Kế Phong ở giữa liên hệ. Đôi mắt này vừa trở về tới Từ Kế Phong thể nội liền chủ động phóng xuất ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, bắt đầu là Từ Kế Phong chữa thương. Vọng Nguyệt đạo nhân lại thi triển thủ đoạn đem trùng đồng bên trên thuộc về Quách Chấn Uy bản nguyên lạc ấn toàn bộ loại trừ, liền có thể không có nỗi lo về sau. Từ Kế Phong rất nhanh thức tỉnh, biết được trước đó phát sinh mọi chuyện. Đối với Lâm gia cứu Từ Kế Phong càng cảm kích, càng là quỳ gối Lâm gia chi chủ Lâm Phong An trước mặt dập đầu hành lễ. Ân cứu mạng, Kế Phong đính sinh không quên. Ngày sau Lâm Thế Bá như có sai khiến, Kế Phong tuyệt không chối từ. Lâm Phong An lập tức đem Từ Kế Phong dịu dắt đứng lên, nhẹ nhàng vô vô Từ Kế Phong đầu vai. Chúng ta hai nhà chính là nhiều năm thế giao, lẫn nhau thân như một nhà, nói những này liền khách khí. Từ Kế Phong trọng trọng gật đầu, lại nghĩ tới thúc thúc của mình Từ Lập Hằng chết thảm đang bay ương cốc trong trận chiến ấy, trong lòng không khỏi phẫn hận. Sư bá, đã kia Quách Đỉnh đã chết, không bằng đem kia Quách Chấn Uy giao cho tiểu chất xử trí. Hắn dự định thân tự sát Quách Chấn Uy, cảm thấy an ủi chính mình thúc thúc trên trời có linh thiêng. Lâm Phong An lại có khác chủ ý, Quách Chấn Uy chính là nguyên anh tu sĩ, dùng tu sĩ phương pháp đem nó luyện chế thành khối lỗi, có thể có càng đa dụng hơn đồ. Luyện chế thành khối lỗi? Từ Kế nghe Phong Phanh nói rất là chấn kinh. Cũng có trách, loại thủ đoạn này đối với võ phu mà nói tự nhiên là tương đối ly kỳ. Không tệ, Vọng Nguyệt đạo trưởng hiểu được luyện khôi phương pháp, ngoại trừ cái này Quách Chấn Uy bên ngoài, Bạch gia nơi đó còn trấn áp hai cái Diễn Thần Tông nguyên anh trưởng lão, về sau sẽ cùng nhau đưa đến ta Lâm gia. Đến lúc đó luyện chế ra ba bộ nguyên anh khối lỗi, Quách Chấn Uy luyện chế kia một bộ nguyên anh khối lỗi liền giao cho Từ gia ngươi. Từ Kế Phong nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Kia mộ dung gia hòa thuận Diễn Thần Tông, Lâm sư bá cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lâm Phong An có chút bất đầu. Năm đó mộ dung thế gia bị Mạnh sư tổ trấn nhiếp, không đúng phía dưới vừa rồi cầu được đường sống. Mạnh sư tổ khoan dung độ lượng, tha thứ mộ dung thế gia một lần, cũng không đem mộ dung thế gia chu diện, có thể cái này mộ dung thế gia hết lần này tới lần khác không biết sống chết, ngược lại là muốn đem chúng ta ba nhà đưa vào chỗ chết. Nếu không phải ngươi ta ba nhà sớm có phòng bị, nếu không hậu quả khó liệu. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong An cũng nhìn về phía một bên ngồi Bạch Chính Ngạc, cái sau cũng là nhẹ gật đầu. Từ Kế Phong thần tình khẽ giật mình. Sư ba có ý tứ là giết. Lâm Phong An nói đến hời hợt, nhưng giọng nói vô cùng là quả quyết, không có nửa điểm chần chừ. Mộ dung thế gia, một tên cũng không để lại. Trảm thảo trừ căn. Đông vực, Đại Càn hoàng triều. Thạch Lam Châu, Hồng Sơn núi thành. Một chỗ có chút xa hoa phú quý phản trang bên trong. Một thân thanh bảo y phục hàng ngày Mạnh Vân Chu đang ngồi ở trước bàn hưởng dụng chính mình cơm trưa. Trên bàn thức ăn rực rỡ muôn màu, Mạnh Vân Chu cũng ăn tương đối thoải mái dễ chịu. Một bên mặc rộng rãi đạo bào, mang theo một đỉnh đạo quan tàn nguyệt lão quái thì là cầm trong tay đưa tin ngọc giản, nghe thanh âm bên trong. Sau đó đem đại tính hoàng triều chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu tay trái một cái béo ngậy lớn ngông chân, tay phải mang theo một cây chân giò lợn. An gọi là một cái thật quá mức. Đương nhiên món chính cũng không có thể thiếu, một thùng lớn cơm đã sớm bày để một bên, chờ đợi Mạnh Vân Chu nổ dụng. Chủ nhân, chuyện chính là như thế, Lâm gia bên kia muốn hướng chủ nhân ngài xin phép một chút, có thể đối mộ dung thế gia tàn nguyệt lão quái lời còn chưa nói hết, liền bị Mạnh Vân Chu cắt ngang. Không quan trọng, nhường Lâm gia chính mình quyết định. Cái này chân giò lợn ăn có lực nhi, trước đừng quấy rầy ta. Tàn nguyệt lão quái khẽ miệng có quắc một trận. Khá lắm. Cái này như vậy đại gia tộc hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh, tại ngài mạnh lớn võ thánh trong mắt còn không bằng nhấm nháp một cây chân giò lợn tới trọng yếu. Bất quá thật đúng là đừng nói. Cái này chân giò lợn nhìn xem là rất thơm. Chương 300, đại tinh tam tộc. Chương 300, đại tinh tam tộc. Lâm Phong An quyết định trừ tận gốc mộ dung thế gia, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không có người sẽ đi xen vào Lâm Phong An quyết định này. Ưa thích cắn người gián độc, đã cho nó một đao xem như giáo huấn, vẫn còn không biết sống chết muốn tiếp tục cắn xé. Vậy cũng chỉ có đem ngươi đầu rắn chặt xuống, lại đem đầu rắn tính cả thân thể cùng một chỗ đào nát. Đây là ngươi mộ dung thế gia nên được kết quả. Lâm Phong An quyết định, từ gia, Bạch gia cũng rất nhanh liền nhận được tin tức. Hai nhà không có bất kỳ cái gì ý kiến, đồng thời lập tức bắt đầu vây quét mộ dung thế gia. Không chỉ có như thế, Bạch gia còn lấy Vương Triều trưởng khống thế gia thân phận đứng dậy, công bố mộ dung thế gia mấy hạng tội danh. Hiệu triệu đại tinh hoàng triều bên trong lớn thế lực nhỏ cùng một chỗ đi theo Bạch gia, tiêu diệt mộ dung thế gia. Phàm là xuất lực người, đều có ban thưởng. Tin tức vừa ra, đại tính hoàng triều những này lớn thế lực nhỏ toàn đều trở nên hưng phấn. Mộ dung thế gia thế lớn thời điểm, bọn hắn cũng không dám đi theo Bạch gia đi đối phó mộ dung thế gia. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết mộ dung thế gia kết thúc, ngay tiếp theo Diễn Thần Tông cũng xong đời, lúc này không đi theo công kích chờ đến khi nào. Huống hồ chỉ cần tại chu diệt mộ dung thế gia thời điểm lập xuống một chút công lao, thì như giết mấy cái Mộ Dung thế gia không quan trọng tộc nhân, liền có thể đạt được chỗ tốt. Cái này ai không vui làm đâu? Đánh chó mù đường, còn có thể phân đến thịt chó cơ hội, không phải là người nào đều có thể có. Tới trước được trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tĩnh hoàng triều lớn thế lực nhỏ cơ hồ đều tham dự vào vây quét Mộ Dung thế gia trong khi hành động. Mộ Dung thế gia đã là tới tường đổ mọi người đầy tình trạng. Lại thêm trong tộc cao thủ cơ hồ đều vẫn lạc, cũng căn bản bất lực chèo chống, đành phải chạy tứ tán bốn phía. Cái này đã từng ẩn nhẫn mấy trăm năm mà cướp đoạt chính quyền gia tộc, như vậy ầm vang sụp đổ, luân lạc tới người người kêu đánh kêu giết tình trạng, làm cho người thổ thức. Nhưng bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, Mộ Dung thế gia đã từng là Đại Tĩnh hoàng triều bên thắng, một lần nắm giữ toàn bộ Đại Tĩnh hoàng triều, nắm giữ tuyệt đối quyền thế. Nhưng bây giờ, Mộ Dung thế gia chỉ có bại vong kết quả. Đây là Mộ Dung thế gia cùng Bạch gia, Lâm gia cùng Từ gia ở giữa lợi ích đấu tranh, thù mới thù cũ thêm tại cùng một chỗ đưa đến cục diện hôm nay. Bạch gia, một chỗ lòng đất mật thất, một tòa 10 phần chặt chẽ tỏa hồn trận tồn tại ở trong mật thất, mà cái này tỏa hồn trận bên trong chỗ trấn áp chính là Mộ Dung Nguyên Thanh. Chuẩn xác mà nói, là Mộ Dung Nguyên Thanh hồn phách. Mộ Dung Nguyên Thanh nhục thân đã bất diệt, chỉ còn lại hồn phách vẫn tồn tại. Hắn Nguyên Anh cùng hồn phách hòa làm một thể, khiến cho hồn phách sẽ không dễ dàng tiêu vong, đồng thời còn có thể vận dụng Nguyên Anh chi lực. Bất quá Mộ Dung Nguyên Thanh Nguyên Anh chi lực cũng còn thừa không có mấy, cho dù cùng hồn phách tương dung cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Mong muốn chạy ra Bạch gia đã là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là hắn còn bị tòa này tỏa hồn trận cho trấn áp, hồn phách chi lực sẽ ở tòa trận pháp này bên trong dần dần trừ khử. Cuối cùng cũng chỉ có hồn phi phách tán kết quả. Chỉ có điều quá trình này sẽ có chút dài, Mộ Dung Nguyên Thanh cũng biết thời thời khắc khắc thừa nhận hồn phách một chút xíu tiêu tán thống khổ. Có thể nói là không phải người tra tấn. Lúc này, Bạch Kiếm Sinh, Bạch Chính Ngạn, Lâm Phong An, Lâm Phong Hiên, Từ Lập Dương, Từ Kế Phong đều là đến nơi này. Đám người đứng tại tòa hồn trận bên ngoài, từng đôi mắt nhìn xem trong trận pháp không ngừng truyền đến kêu rên Mộ Dung Nguyên Thanh. Mà Mộ Dung Nguyên Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy trận pháp bên ngoài đám người. Trong mắt của hắn lập tức bắn ra phẫn hận, hung ác cùng oán độc. Một bộ hận không thể đem mấy người ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Mộ Dung Nguyên Thanh, đều tới tình cảnh như vậy còn như thế hung thần ác sát, ngươi đúng thật là ngoan cố nhà. Lâm Phong An lúc này mở miệng. Trong lời nói tuy có chế nhạo, nhưng Lâm Phong An trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc. Lâm Phong An, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói những lời này. Mộ Dung Nguyên Thanh âm thanh hung dữ quát chói tai. Lâm Phong An lắc đầu. Ta tự nhiên là so ra kém ngươi Mộ Dung gia chủ, đặt vào tốt đẹp gia nghiệp không hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Không phải muốn đi làm một chút không biết sống chết, nguy hại toàn tộc chuyện. Ngươi Mộ Dung ra mấy đời nhân tài để giành được lớn như vậy vô liếng, tại ngươi Mộ Dung Nguyên Thanh tay chúng một cái tử liền bại quang, ngươi thật đúng là Mộ Dung ra hiếu tử hiển tôn a. Cũng không biết ngươi Mộ Dung ra các vị tổ tiên dưới suối vàng có biết ngươi Mộ Dung Nguyên Thanh tự tay hủy gia tộc, có thể hay không theo trong quan tài đầu nhảy ra. Còn có ngươi minh trưởng Mộ Dung thủ chết, đắc tội mạnh sư tổ lão nhân gia ông ta bị tại chỗ tru sát, ngươi Mộ Dung ra cũng thiếu chút nhi hủy diệt. Kết quả ngươi Mộ Dung Nguyên Thanh ngược lại tốt, không hấp thụ ngươi minh trưởng giáo huấn, ngược lại là làm trầm trọng thêm, trực tiếp tống táng toàn cả gia tộc, huynh đệ ngươi hai quả nhiên là một cái so một cái tài giỏi. Mộ Dung gia các ngươi có cái này hai huynh đệ xem như gia chủ, quả nhiên là có phúc khí nha. Lâm Phong An những lời này, thật có thể nói là giết người chu tâm tới cực điểm. Một bên Bạch Kiếm Sinh, Từ Lập Dương bọn người là nhịn không được nhìn về phía Lâm Phong An. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này ngày bình thường nhìn có chút nghiêm túc, trầm ổn, cơ trí Lâm gia chi chủ, thao thao bất tuyệt lên quả nhiên là sắc bén. Quả nhiên. Mộ Dung Nguyên Thanh nghe được Lâm Phong An phen này ngôn ngữ, lập tức liền tựa như có một thanh đao nhọn thẳng đâm trái tim của hắn tử. Lửa công tâm phía dưới, Mộ Dung Nguyên Thanh phát ra một đạo thê lương gầm thét. A a a. Mộ Dung Nguyên Thanh hồn phách tại chỗ lại tiêu tán không ít. Vốn là hề bại suy sụp hồn phách, giờ phút này biến càng thêm mỏng manh. Ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, đem ngươi Mộ Dung Sơn trang dưới nền đất tòa trận pháp kia mở ra phương pháp giao ra. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phong An từ tốn nói. Bọn hắn tại Mộ Dung Sơn trang dưới nền đất phát hiện một tòa địa quật, theo bắt được Mộ Dung thế gia tộc nhân khẩu bên trong biết được, kia trong lòng đất đầu cất giấu Mộ Dung thế gia gần ngàn năm để dành tới vô liếng. Chỉ có điều địa quật bên ngoài có hết sức lợi hại trận pháp bao phủ, ngoại trừ gia chủ cùng năm đại tộc lao bên ngoài không có người biết được mở ra phương pháp. Mơ tưởng, mơ tưởng, các ngươi nghĩ muốn mở ra trận pháp? Ha 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 ha, ta Mộ Dung gia đồ vật, các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Mộ Dung Nguyên Thanh điên cuồng cười ha hả. Thấy hắn như thế cố chấp, Lâm Phong An cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có mời Vọng Nguyệt tiền bối ra tay, lục soát một chút cái này Mộ Dung Nguyên Thanh hồn phách. Mộ Dung Nguyên Thanh nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Siêu hồn nỗi khổ không cách nào tưởng tượng, hắn cũng không hy vọng chính mình trước khi chết còn phải lại chịu đựng dạng này một phen tra tấn. Ta nói, chậm, vẫn là siêu hồn tương đối đáng tin. Không, một tháng sau, Mộ Dung thế gia hoàn toàn tiêu vong. Tất cả Mộ Dung gia huyết mạch chi người cũng đã bị chém giết hầu như không còn. Bao quát Mộ Dung gia hài đồng. Lâm Phong An lấy vô cùng tàn nhẫn nhất cây phương thức, trừ tận gốc tương lai hậu họa. Về phần có thể hay không lưu lại bêu danh, Lâm Phong An căn bản sẽ không để ý nếu là có thể lấy chính mình một thế bêu danh, đổi lấy gia tộc trăm ngàn năm lâu dài an ổn, bất luận bao nhiêu lần hắn đều bằng lòng đi làm. Lâm gia, Từ gia cùng Bạch gia cũng thương nghị xong như thế nào chia sẻ lần này lợi ích. Mộ Dung gia gia sản, hơn phân nửa quy về Bạch gia, gần một nửa quy về Lâm gia. Mà Diễn Thần Tông gia sản cơ hồ đều bị Lâm gia bao trọn. Một phần nhỏ quy về Bạch gia. Về phần Ngự Võ Tông gia sản, thì đều từ Hàn Kiếm Tông Từ gia toàn bộ ăn. Tất cả mọi người ăn no no bụng. Đồng thời, Từ Vọng Nguyệt đạo nhân thân tự ra tay luyện chế Nguyên Anh Khôi Lỗi cũng hoàn thành. Ba bộ Nguyên Anh Khôi Lỗi, trong đó bao quát Quách Đỉnh Chi tử Quách Trấn Uy. Mà cái này ba cố Khôi Lỗi phân phối, Lâm gia tự nhiên là lưu lại hai cố. Quách Trấn Uy cố này Nguyên Anh Khôi Lỗi thì giao cho Từ gia. Bạch gia bản thân liền có hai vị Nguyên Anh cường giả, tự nhiên không quá cần cái này Nguyên Anh Khôi Lỗi. Dù sao Nguyên Anh Khôi Lỗi mặc dù có thể so với Nguyên Anh, nhưng Khôi Lỗi trung quy là Khôi Lỗi, chân thực chiến lược so với cùng cảnh Nguyên Anh tu sĩ còn hơi kém hơn một chút. Bất quá xem như bảo hộ gia tộc thủ đoạn đã coi như là tương đối có thể. Mà kinh nghiệm cái này liên tiếp chuyện về sau, Đại Tĩnh Hoàng Triều cách cục cũng hoàn toàn thay đổi. Diễn Thần Tông mặc dù còn tại, cũng đã hoàn toàn xuống dốc thành một cái bình thường tông môn, đồng thời còn muốn phụ thuộc vào rừng, Bạch hai nhà. Mộ Dung Thế gia tức thì bị nổ tận gốc tan thành mây khói. Đại Tĩnh Hoàng Triều người nói chuyện, hoàn toàn biến thành rừng, Bạch, Từ Tam nhà. Đồng thời ba nhà bất luận là giao tình vẫn là lợi ích quan hệ, đều là một mực buộc chung một chỗ. Đại Tĩnh Tam tộc, chân chính leo lên nam vực mảnh này rộng lớn sân khấu.